đem tổng bộ truyền đến tư liệu nguyên vẹn nhìn một lần sau đó, Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhíu mày. Rất phức tạp sao? Nô Trung Nguyên khẩn trương hỏi. Với ta mà nói không phức tạp, Vương Hân Nhiên lắc đầu, nhưng mà ta được suy nghĩ một chút nói như thế nào ngươi mới có thể hiểu được. Nô Trung Nguyên có việc cầu người, cũng không dám thúc giục, tuy nhiên nóng lòng biết rõ đáp án, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Ngươi có thể đem tảng đá kia hiểu là một khối bình ác quy. Vương Hân Nhiên nói ra. Ân, Nô Trung Nguyên gật đầu, sau đó thì sao? Tác dụng của nó liền tương đương với một khối bình ác quy, nhưng nó tích xúc cùng thừa nhận năng lượng cùng hiện tại đã biết các loại năng lượng hình thức đều không giống nhau, thuộc về một loại năng lượng chưa biết hình thức. Vương Hân Nhiên nói ra. Ân. Nô Trung Nguyên lại gật đầu. Loại này năng lượng là bị ngoại lực cưỡng ép rót vào, bởi vì năng lượng rót vào quá mãnh liệt, thậm chí đối với ngọc thạch bản thân hạt nhân nguyên tử sinh ra một chút phá hư. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên có chút nghe không hiểu, có ý tứ gì nha? Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, giải thích đạo, ý tứ chính là, năng lượng rời đi là ở trong thời gian ngắn hoàn thành, trước mắt đã biết sở hữu năng lượng rời đi dụng cụ thiết bị, đều không đạt được loại tốc độ này. Nô Trung Nguyên vừa định tiếp lời, Vương Hân Nhiên lại nói tiếp, cái này còn không phải khó khăn nhất hiểu, thông qua đối với năng lượng hình thức phân tích, bọn họ phát hiện loại này năng lượng cùng sinh vật năng lượng có chỗ tương tự, phát hiện này cho thấy loại này năng lượng là bị nào đó sinh vật dùng nào đó không biết phương thức rót vào đấy. Nào đó sinh vật. Nô Trung Nguyên nghi hoặc, có phải hay không những cái kia gen dị thường mạnh mẽ đại vu sư làm? Vương Hân Nhiên khoát tay áo, không thể nào là người, tiềm năng của người lớn hơn nữa, cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Tuy nhiên trải qua những năm này phóng xạ suy bại, kia khối ngọc thạch trong ẩn chứa năng lượng còn là phi thường kinh người. Nếu như dùng ý on đụng nhau phương thức đem ngọc thạch ẩn chứa dư thừa năng lượng toàn bộ kích phát ra đến, uy lực đủ để đem nhà này khách sạn san thành bình địa. Có chút vu sư có thể. Không chờ Nô Trung Nguyên nói xong. Vương Hân Nhiên liền khoát tay ngắt lời hắn lời nói, ta nói không có khả năng liền là không thể nào, ta cũng không phải chưa thấy qua luyện khí cao thủ, ngọc thạch trong năng lượng tuyệt không phải nhân loại có khả năng rót vào, cho dù là gen biến dị vu sư cũng làm không được, nhất định là nào đó trước mắt không biết kỳ dị sinh vật. Nô Trung Nguyên không cùng Vương Hân Nhiên tranh luận, 18 phân cục là chuyên môn phụ trách xử lý tương tự sự tình, Vương Hân Nhiên phán đoán khẳng định có nàng căn cứ. Cái này phần kiểm nghiệm báo cáo đối với ngươi là có chỗ tốt. Nó ẩn chứa dị thường năng lượng gián tiếp xác nhận nó có thể dùng mở ra mở lỗ đen, Vương Hân Nhiên nói ra, cũng kiên định lòng tin của chúng ta, việc này tuyệt sẽ không dùng trò cười kết thúc. Nhiều như vậy chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều đã có, vẫn không thể chứng minh thân phận của ta. Các ngươi lại vẫn sợ ta đang nói xạo. Nô Trung Nguyên nhíu mày. Vương Hân Nhiên không tiếp Nô Trung Nguyên lời nói, ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Nô Trung Nguyên lắc đầu, nếu là năng lượng chưa biết hình thức, tự nhiên cũng liền không cách nào người là tiến hành bổ sung. Muốn nghĩ khởi động trận pháp, chỉ có thể tìm kiếm những cái kia tán lạc tại dòng chảy lịch sử linh thạch. Lắc đầu sau đó, Nô Trung Nguyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, có thể hay không biết rõ tảng đá kia hiện có năng lượng chiếm nguyên lai năng lượng tỷ lệ. Giống như có, Vương Hân Nhiên hoạt động màn hình xem xét tìm kiếm, ở chỗ này, căn cứ đối với hạt nhân nguyên tử biến hóa trình độ ngược lại tính toán, khối ngọc thạch này trước mắt ẩn chứa năng lượng là nguyên lai khoảng 40. Nô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu, nghĩ muốn mở ra trận pháp. Cũng không phải một khối hoàn toàn mới linh thạch liền đủ, số này theo cũng chỉ là trước mắt đơn khối linh thạch dư thừa năng lượng nhiều ít. Vương Hân Nhiên đứng lên, nếu như ngươi không những thứ khác kiểm nghiệm yêu cầu, ta liền để cho bọn họ đem ngọc thạch đưa tới. Tốt, đưa tới a. Nô Trung Nguyên nói ra. Trứng gà toàn bộ đặt ở một cái trong giỏ sách là rất nguy hiểm đấy. Vương Hân Nhiên cười nói. Trứng gà đặt ở người khác trong giỏ sách càng nguy hiểm. Nô Trung Nguyên cũng cười. Ha ha. Vương Hân Nhiên cười đi đến giường đệm đối diện trên ghế salon ngồi xuống, vừa rồi lời nói một nửa, bị cắt đứt, ngươi hỏi ta là cùng một chỗ tìm kiếm, còn là từng cái tìm kiếm, ý của ta là đồng thời phân tích, từng cái tìm kiếm. Nô Trung Nguyên đi đến Vương Hân Nhiên phía bên phải trên ghế salon ngồi xuống, có ý tứ gì? Vương Hân Nhiên châm một điếu thuốc, kéo qua cái gạt tàn thuốc, ngươi nếu như tin tưởng ta lời nói, ta liền đem những này người đầu mối trở lại tổng bộ, chúng ta chỗ đó có chuyên ngành nhân viên công tác. Cũng có nguyên vẹn mà khổng lồ kho số liệu, có thể nhiều người hợp tác, đồng thời phân tích tra tìm, chỉ cần có hư hư thực thực mục tiêu, chúng ta liền đi đến tìm kiếm. Vương Hân Nhiên nói xong, Nô Trung Nguyên nhíu mày không nói, Vương Hân Nhiên đề nghị có lợi có tệ, chỗ tốt là đẩy mạnh tốc độ nhanh, hai hại là dễ dàng để lộ tin tức. Thấy Nô Trung Nguyên do dự, Vương Hân Nhiên lại giải thích, bọn họ chỉ phụ trách phân tích cùng tìm kiếm hư hư thực thực mục tiêu, còn là chúng ta tự mình đi tìm kiếm. Những người kia có thể tin được không? Nô Trung Nguyên còn có băn khoăn. Cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ xử lý đều là tuyệt mật tin tức, nhiều năm như vậy chưa từng phát sinh vấn đề. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên không lập tức tiếp lời, trầm ngâm thật lâu mới nói, đừng đều cho, đem trước công nguyên những cái kia phát về.
Được, nghe lời ngươi.
Vương Hân Nhiên gật đầu. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi tại Tinh Túc Hải mang đi kia bộ đạo sĩ thi thể, có khám nghiệm tử thi báo cáo không? Khi đó ta đã điều đến những ngành khác, sau khi trở về nghe nói qua chuyện này, ngươi muốn hắn kiểm tra thi thể báo cáo. Vương Hân Nhiên hỏi.
Đúng.
Nô Trung Nguyên gật đầu. Vương Hân Nhiên dập đầu tàn thuốc, điểm điện thoại, chắc là tại cùng tổng bộ bắt được liên lạc. Nô Trung Nguyên lại bổ sung, còn có cái kia bộ khôi giáp kiểm nghiệm báo cáo, nếu có thân phận của hắn tin tức, cũng muốn đi qua. Vương Hân Nhiên gật đầu sau đó, hỏi, người này cùng ngươi cái gì quan hệ? Hắn là ta địch đối bộ là người, là tới giết ta đấy. Nô Trung Nguyên nói ra. Hắn cũng là đi qua lỗ đen đuổi theo tới. Vương Hân Nhiên thuận miệng hỏi. Hẳn không phải là, Nô Trung Nguyên lắc đầu. Tại thời kỳ viễn cổ có rất nhiều bộ lạc, nhưng có thể mở ra lỗ đen chỉ có ta chỗ bộ lạc đẳng cấp cao vu sư, những bộ lạc khác vu sư không có năng lực như thế. Có phải hay không ra phản đồ? Vương Hân Nhiên suy đoán. Chắc có lẽ không, Nô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu, lúc trước hắn bị Triệu Dĩnh nổ súng đánh trúng, nhưng không thấy miệng vết thương máu tươi chảy ra. Còn có, hắn có rất nhiều bất đồng niên đại kim khí, cũng không biết là gần đây đào mộ phần quật mộ đoạt được, còn là nhiều năm tích lũy đoạt được. Ngươi hoài nghi hắn là một mực sống đến bây giờ. Vương Hân Nhiên nói ra. Có khả năng, nhưng ta không cách nào xác định, cho nên mới muốn nhìn kiểm tra thi thể báo cáo. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không lại hỏi, thông qua điện thoại tra tìm sau đó, nói ra, kiểm tra thi thể báo cáo còn không có thượng truyền, nhưng hắn quần áo bộ kia khôi giáp kiểm nghiệm báo cáo đi ra, là một loại đồng hợp kim, 96% là đồng, 3% kem trì tạp chất, còn có 1% tử tinh kim khí. Loại này tử tinh kim khí không là địa cầu trên kim khí nguyên tố, chỉ chút ít tồn tại ở thiên thạch trong, tổng bộ cũng có loại này kim khí hàng mẫu, loại này kim khí điểm nóng chảy rất thấp, nhưng độ cứng rất cao, tính dẻo mạnh mẽ, cùng phi kim khí đặc tính có chút tương tự, nhưng nó có một loại đặc tính là phi không chuẩn bị, nó có thể tự động ổn định phát ra các loại bức chấn động tần suất thấp sóng chấn động. Vương Hân Nhiên nói đến chỗ này, thấy Ngô Trung Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chủ động giải thích đạo. Loại này đặc tính cụ thể biểu hiện là có thể cự ly xa cảm ứng tiếp thu. Được hay không được hiểu là nó có thể bị người điều khiển. Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, trên lý luận là cũng được, nhưng không ai thực tế qua. Thân phận của hắn tin tức điều tra đã tới chưa? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên bóp tắt tàn thuốc, nói ra, ta vừa cùng tổng bộ câu thông qua, bọn họ chính tại sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt tìm hắn di động quy tích, rất rườm rà, phải đợi. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Đứng thẳng đứng dậy, đi đến bên giường mở ra cửa sổ. Ngươi đánh giám à nha? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngươi mới đánh giám đây, ta mở cửa sổ là bởi vì ngươi như vậy trong phòng đều là mùi thuốc lá. Nô Trung Nguyên đóng cửa sổ lại, bên ngoài có chiếc phân xe bồn trải qua, trong không khí tràn ngập mùi thối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp dậy sớm, hai người đi thư viện, mượn đọc địa phương ghi chép của huyện, loại sách này tại thư viện khác không, chỉ được lưu giữ trong bổn địa thư viện. Bởi vì đều là sách cổ. Không đối ngoại mượn đọc, càng không cho phép bị mang rời thư viện. Chẳng qua cuối cùng hai người còn là vận dụng quyền hạn đem những thứ này ghi chép của huyện dẫn theo trở về, dựa theo Ngô Trung Nguyên bổn ý, là ở thư viện đọc qua, nhưng Vương Hân Nhiên lại kiên trì mang về nhìn, lý do là khách sạn càng an tĩnh, kỳ thật đây chỉ là nàng lấy cớ, nguyên nhân chân chính là trong tiệm sách không cho hút thuốc. Ghi chép của huyện trên ghi chép đều là bản địa khu mỗi một thời kỳ phát sinh một ít đại sự, nhà ai quả phụ dựng lên miếu thờ, lúc nào lại xuống mưa to. Cái nào tú tài lại chúng cử nhân, quan huyện lại tham gia cái gì hoạt động, đều là những thứ này, rất hỗn tạp. Sau đó mấy ngày Ngô Trung Nguyên một mực ở đọc sách, Vương Hân Nhiên cũng giúp đỡ nhìn, đừng nhìn nàng bình thường không quá nghiêm túc, thật sự việc làm lên còn là rất tập trung, hết sức chăm chú, cẩn thận tìm kiếm có thể là đầu mối đầu mối. Tại khách sạn chờ đợi 7-8 ngày, ghi chép của huyện lật đã xong, không có tìm được khả nghi đầu mối, kết quả như vậy cũng tại Ngô Trung Nguyên trong dự liệu, bởi vì ghi chép của huyện, danh như ý nghĩa đều là dùng huyện làm đơn vị, hắn sớm nhất cũng không là xuất hiện ở cái này trên đất khu, mà là tại Hoàng huyện phụ cận. Hắn sở dĩ kiên trì lật xong ghi chép của huyện, chủ yếu là bởi vì Lý Tiên Sinh cất giữ kia khối linh thạch là xuất hiện ở phiến khu vực này, khối linh thạch này không thuộc về bất luận cái gì một vị dũng sĩ, hắn nghĩ làm rõ ràng khối linh thạch này chân thực lai lịch. Thu thập xong đồ vật, mang theo linh thạch, hai người về tới Hoàng huyện. Lúc này thời điểm là 9h sáng nhiều, trở lại Hoàng huyện sau đó. Nô Trung Nguyên làm chuyện thứ nhất chính là đi bệnh viện Vân An Hoàng Bình cùng Vương Viện Trưởng. Đi đến Hoàng Bình phòng bệnh bên ngoài, chỉ thấy Hoàng Bình giường bệnh chung quanh đứng một đám bác sĩ, Vương Viện Trưởng cũng ở trong đó. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên vội vàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Vương viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Hoàng Bình làm sao vậy? Ngươi tới thật đúng lúc, kỳ tích xảy ra, Hoàng Bình có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Chương 74, thần kỳ dược vật. Thật sự. Nô Trung Nguyên hết sức vui mừng. Vương viện trưởng trên mặt hỉ sắc, đương nhiên là thật sự, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi điện thoại tắt máy, không thông. Nô Trung Nguyên bước đi đến Hoàng Bình giường bệnh trước, chỉ thấy Hoàng Bình vẫn cứ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, cùng hắn lúc rời đi không có gì khác nhau. Vương viện trưởng khoát tay ý bảo giường bệnh chung quanh bác sĩ rời khỏi, đợi bọn hắn đi ra phòng bệnh, hướng Nô Trung Nguyên nói ra, bệnh tình của nàng tương đối nghiêm trọng, tuy có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cũng không phải phi thường rõ ràng. Vương viện trưởng nói xong, đưa tay giật giật Hoàng Bình ngón tay, đợi tay của hắn lấy ra sau đó, Hoàng Bình ngón tay tại hơi hơi rung rung. Sau đó Vương viện trưởng lại dùng tay trái căng ra Hoàng Bình mí mắt, đưa tay phải ra ngón trỏ từ kia trước mắt trái phải lắc lư, Hoàng Bình mắt cũng có rất nhỏ phản ứng. Vương viện trưởng, điều này đại biểu cái gì? Nô Trung Nguyên vui mừng mà hỏi, có phải hay không sau này có thức tỉnh khả năng? Đúng vậy, Vương viện trưởng gật đầu, chỉ cần có ứng kích phản ứng, thì có thức tỉnh khả năng. Nô Trung Nguyên kích động cầm Vương viện trưởng tay, cảm ơn ngài a, Vương viện trưởng, thật sự là rất đa tạ ngài. Không khách khí, không khách khí. Vương viện trưởng cũng thật cao hứng, giống như nàng loại này tình huống, kỳ thật chúng ta bản thân đã không ôm hy vọng gì, cũng không nghĩ tới có thể chuyển biến tốt đẹp, thật sự có thể coi như là kỳ tích. Cái kia hộ công A Di đây. Nô Trung Nguyên nhìn quanh trái phải, nàng đem Hoàng Bình chiếu cố tốt như vậy, ta cũng phải cảm ơn nàng. Nàng buổi sáng có chút không thoải mái, xuống lầu làm nhỏ kiểm tra, lập tức đi lên. Vương viện trưởng nói xong, hướng đứng ở bên cạnh Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, lần trước Nô Trung Nguyên tới thấy Ngô Truy thời điểm. Vương Hân Nhiên cũng ở đây, vì vậy Vương viện trưởng nhận thức nàng. Vương viện trưởng lại nhiệt tình muốn mời hai người đi hắn văn phòng ngồi một chút, nhưng Ngô Trung Nguyên không muốn rời xa, liền lưu lại phòng bệnh cùng Vương viện trưởng nói chuyện. Vương viện trưởng đã từng đã giúp hắn rất lớn bận điệu, đối với đã từng bàn trợ qua bản thân người, Ngô Trung Nguyên một mực là tâm tồn cảm kích đấy. Vương viện trưởng biết rõ Vương Hân Nhiên có quan phương bối cảnh, vì vậy đối với Ngô Trung Nguyên đặc dị thể chất cùng một ít mẫn cảm chủ đề một chữ không đề cập, chỉ là ân cần hỏi thăm hắn tình hình gần đây. Biết được hắn đã thôi học, Vương viện trưởng phi thường tiếc hận. Nô Trung Nguyên hỏi thăm Hoàng Bình tiền thuốc men có hay không gia tăng, Vương viện trưởng đưa cho khẳng định trả lời, trong khoảng thời gian này tổng cộng có 3 khoản tiền đến, đệ nhất bút là hắn 60 vạn, thứ hai bút là 2 vạn, thứ ba bút là 100 vạn. Vương viện trưởng nói xong, Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày, đằng sau hai bút tiền đều là lúc nào chuyển tới. Thứ hai bút là đầu tháng trước, kia khoản lớn chính là ngày hôm qua đi vào đấy. Vương viện trưởng nói ra, ngày hôm qua lúc nào? Nô Trung Nguyên truy vấn, trừ hắn ra, chỉ có Lâm Thanh Minh mới có thể cho Hoàng Bình đi vào tiền chữa trị, 2 vạn tại hợp tình lý, 100 vạn liền không thích hợp, trừ phi Lâm Thanh Minh đi làm chuyện xấu, bằng không không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lấy tới nhiều tiền như vậy. Ta hiện đi dò tra. Vương viện trưởng cầm Hoàng Bình nằm viện kẹt, xoay người đi ra phòng bệnh. Đợi Vương viện trưởng rời khỏi, Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, có thể hay không tra tìm đến đối phương chuyển khoản tài khoản. Vương Hân Nhiên lắc đầu. Bệnh viện sử dụng là nội bộ thu phí hệ thống, cha không được ngoại bộ tài chính nơi phát ra. Nhưng vào lúc này, hộ công A Di mang theo một bình nước nóng trở lại, nàng nhận thức Ngô Trung Nguyên, biết rõ Ngô Trung Nguyên là Hoàng Bình tiểu thúc, em trai của chồng, sau khi vào cửa mạnh mẽ định tinh thần cùng Ngô Trung Nguyên chào hỏi. A Di, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi rồi. Ngô Trung Nguyên nói lời cảm tạ. Có thể đừng nói như vậy, cầm tiền của các ngươi, chiếu cố tốt nàng là ta phải làm, lão hộ công cũng thật cao hứng. Tiểu Hoàng bệnh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cái này thật là một cái tin tức tốt ta. Đúng vậy, A Ngô Trung Nguyên gật đầu, A Di, ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu như không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi một chút, tạm thời tìm thay ca. Không có chuyện, không có chuyện, chính là cổ có chút đau, khả năng tối hôm qua ngủ bị sái cổ. Lao hộ công buông bình nước, dùng tay phải bấm nhét lấy phần gáy. Mặc dù biết Hoàng Bình không thể ăn trái cây, Ngô Trung Nguyên vẫn cứ dẫn theo quả ướp lạnh tới, A Di, những thứ này hoa quả là tặng cho ngươi. Cảm tạ ngươi một mực cẩn thận chiếu cố chị dâu ta. Lão hộ công băn khoăn, chối từ khách khí. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên kéo Ngô Trung Nguyên một chút. Ngô Trung Nguyên quay đầu, thấy Vương Hân Nhiên thần sắc khác thường, liền đi theo nàng ra phòng bệnh. Ngươi chú ý nhìn nàng phần gáy. Vương Hân Nhiên thấp giọng nói ra. Ngô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm, nhìn kỹ nhìn về phía lão hộ công. Lão hộ công lúc này chính cầm lấy khăn mặt cho Hoàng Bình lau mặt, nhìn kỹ phía dưới phát hiện nàng xương cổ tiết thứ 3 có rất nhỏ xương đỏ. Xương đỏ bộ vị từ trái đến phải, chiều dài khoảng tại 4-5cm trái phải. Tại Ngô Trung Nguyên cẩn thận quan sát đồng thời, Vương Hân Nhiên nâng lên tay phải, đụng đụng hắn phần gáy. Vương Hân Nhiên tuy nhiên không nói chuyện, Nô Trung Nguyên cũng hiểu được nàng là có ý gì. Vương Hân Nhiên hoài nghi lão hộ công cũng không phải bị sái cổ, phần gáy xương đỏ là bị người đập nện gây nên. Đợi Ngô Trung Nguyên nhíu mày quay đầu, Vương Hân Nhiên thấp giọng nói ra, bị sái cổ không phải tại cái đó bộ vị. Người xác định? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, hẳn là đêm qua bị tập kích, đánh ngất xỉu nàng người dùng lực đạo cũng không lớn, chỉ muốn đem nàng đánh ngất xỉu, không muốn thương tổn nàng. Ngô Trung Nguyên khẽ nhíu mày, cất bước đi tiến gian phòng. À gì, đêm qua có người ngoài đến qua sao? Không a. Lão hộ công lắc đầu, có thể là lắc đầu lôi kéo vết thương, lại đưa tay vuốt ve phần gáy. Nô Trung Nguyên không lại hỏi, Vương Hân Nhiên tiếp lời, xin hỏi người bệnh là chừng nào thì bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu? Liên buổi sáng hôm nay a. Lão hộ công nói ra. Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn về phía Nô Trung Nguyên, ngươi cho rằng là người nào? Nói không tốt, Nô Trung Nguyên lắc đầu nói ra, chẳng qua trong hành lang có camera, một hồi có thể đi Vương viện trưởng văn phòng điều tra thêm camera. Vừa dứt lời, Vương viện trưởng đi đến, ta vừa rồi điều tra, khoản tiền kia đi vào thời gian là đêm qua 8 giờ trái phải. Nô Trung Nguyên nói lời cảm tạ sau đó, đưa ra đi Vương viện trưởng văn phòng ngồi một chút. Đi đến Vương viện trưởng văn phòng, Nô Trung Nguyên từ trong ba lô cầm hai bình rượu trắng đi ra, cũng không phải là đặc biệt đắt rượu, chỉ là một loại lễ nghi, biểu đạt là một loại lòng biết ơn. Nô Trung Nguyên lại đưa ra nhìn xem tối hôm qua camera, Vương viện trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, bật máy tính lên, điều tra camera ghi chép. Vương Hân Nhiên rất quen thuộc tương tự thiết bị, tự mình thao tác tra tìm, rất nhanh phát hiện vấn đề. Tối hôm qua hơn 11 giờ, có hai người đến qua, về phần là ai, không biết, không phải camera hình ảnh không tốt, mà là camera bị người là làm nhiễu, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến hai bóng người, liền là nam hay là nữ đều phân không rõ ràng. Vương Hân Nhiên lại điều nơi khác camera, cũng là loại này tình huống, quấy nhiều thiết bị có lẽ ngay tại hai người kia trên thân, hai người đi qua địa phương, camera đều sẽ phải chịu quấy nhiễu, đợi hai người đi xa, camera sẽ khôi phục bình thường. Là điện tử. Sản phẩm trong nước không lớn như vậy công suất, là đồ tây đen. Vương Hân Nhiên lập tức làm ra phán đoán. Đối với Vương Hân Nhiên phán đoán, Nô Trung Nguyên không có nói ra dị nghị, hắn cũng cho rằng đến trong hai người có một cái là Triệu Dĩnh, điều này cũng giải thích tối hôm qua kia bút kết xù tiền thuốc men nơi phát ra, chứ nàng, cũng không ai có thể lớn như vậy thủ bút. Hắn lúc này nghĩ chính là, một người khác có phải hay không Lâm Thanh Minh? Nếu như là, Lâm Thanh Minh làm sao sẽ cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ? Vương Viện Trưởng, có thể hay không phiền toái các ngươi cho chị dâu ta làm kiểm tra? Nô Trung Nguyên thỉnh cầu. Muốn kiểm tra cái nào hạng mục? Vương Viện Trưởng hỏi. Ta muốn biết nàng tối hôm qua có hay không ăn qua trừ đồ ăn bên ngoài đồ vật. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi hoài nghi có người vụng trộm cho nàng phục dụng qua đặc thù nào đó dược vật? Vương Viện Trưởng hỏi. Vừa rồi Vương Hân Nhiên điều tra camera, hắn cũng tại nhìn hai người kia hình ảnh từ Hoàng Bình trong phòng bệnh ít nhất chờ đợi 3 phút. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Ta lập tức căn bài. Vương Viện Trưởng cầm điện thoại lên, cho tương quan phòng gọi điện thoại, để cho bọn họ cho Hoàng Bình nghiệm nước tiểu. Nghiệm nước tiểu rất đơn giản, Hoàng Bình là cắm ống tiểu, trực tiếp từ nước tiểu trong túi rút ra là được, 20 phút không đến, xét nghiệm kết quả là truyền đến Vương Viện Trưởng trên máy vi tính. Thuật có chuyên công, đối với y học xét nghiệm chuyên ngành thuật ngữ cùng tương quan trị số, Nô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên cũng đều không hiểu, nhưng Vương Viện Trưởng hiểu, là có dị thường, trừ hàng ngày dùng dược xuất lại. Còn có những dược vật khác thành phần xuất lại. Có biết hay không là thuốc gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Rất khó nói, khuyết thiếu đầy đủ phán đoán căn cứ. Vương Viện Trưởng lắc đầu. Nô Trung Nguyên cũng không lại hỏi, Vương Viện Trưởng dù thế nào chuyên ngành, cũng không có khả năng chỉ dựa vào nước tiểu trong xuất lại thành phần liền đoán được Hoàng Bình lúc trước ăn là thuốc gì đây. Vương Viện Trưởng lại nhìn kỹ một lần xét nghiệm báo cáo, nghi hoặc lắc đầu, không nên nha. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi, nhìn Vương Viện Trưởng ngữ khí cùng thần tình. Không thể nghi ngờ là phát hiện cái gì. Nàng nước tiểu trong thủy ngân, 2, su phụ đột nhiên nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Vương Viện Trưởng nói ra. Thủy ngân, 2, su phụ là cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Thủy ngân. Vương Hân Nhiên suy đoán. Vương Viện Trưởng lắc đầu, không phải, thủy ngân mới là thủy ngân, 2, su phụ là chu sa. Chương 75, mỗi người đi một ngả. Chu sa. Nô Trung Nguyên nói một mình. Hắn đối với chu sa cũng không xa lạ gì, sư phụ lưu lại kêu bản hành y tâm đắc trong có vẻ như đề cập tới, ngoài ra, đạo sĩ cũng thường xuyên dùng thứ này đến vẽ phủ. Vương Viện Trưởng tiếp lời nói ra, chu sa có trấn tĩnh an thần hiệu quả, thuốc Tây sẽ không chứa loại này thành phần, chỉ có thuốc Đông y mới có thể ngẫu nhiên dùng đến, chẳng qua chu sa có độc, mặc dù là Trung y hiện tại cũng rất ít dùng. Chúng ta đều ước gì nàng sớm một chút tỉnh lại, Chu Sa tác dụng là trấn tĩnh an thần, cũng không đúng chứng a. Ngô Trung Nguyên nghi hoặc nhìn Vương Viện Trưởng. Vương Viện Trưởng cũng muốn là Ngô Trung Nguyên giải hoặc, nhưng hắn bản thân cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, Vương Hân Nhiên từ một bên nói ra, Chu Sa còn có một loại công dụng. Ngô Trung Nguyên cùng Vương Viện Trưởng đồng thời quay đầu nhìn nàng, Vương Hân Nhiên nói ra, trước kia đạo sĩ sẽ dùng nó đến luyện chế đan dược, Mã Vương Đôi cùng Vương Đan Hổ các loại trong cổ mộ đều khai quật qua cổ đại đan dược, chúng ta cũng đối với kia thành phần tiến hành xét nghiệm, bên trong thì có Chu Sa. Vương Hân Nhiên nói xong, Ngô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn cũng chỉ là bản thân hiểu ra, không dám nói với Vương Hân Nhiên trần tướng. Trước đây hắn đã từng đem trung niên kia đạo nhân trong bao quần áo ba bình bất đồng đan dược đưa cho Triệu Dĩnh, làm cho nàng lấy về báo cáo kết quả công tác, hiện tại xem ra, Triệu Dĩnh đám người rất có thể đã xét nghiệm ra chúng nó thành phần, cũng xác định chúng nó công dụng, Hoàng Bình ăn vào rất có thể là ba loại đan dược trong một loại. Ngô Trung Nguyên chột dạ đồng thời, Vương Viện Trưởng đã cùng Vương Hân Nhiên đã đạt thành chung nhận thức, Hoàng Bình cắm dưỡng khí quản, không có khả năng uống xong nồng đặc dịch thuốc dạng lỏng. Người tới vô cùng có khả năng cho nàng ăn vào một quả cổ đại đan dược. Người nói đây. Vương Hân Nhiên trưng cầu Ngô Trung Nguyên cách nhìn. Hả? Ân. Hả là? Ngô Trung Nguyên gật đầu. Người nghĩ gì thế? Vương Hân Nhiên nhạy cảm phát hiện Ngô Trung Nguyên vừa rồi phân tâm. Ta suy nghĩ cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ có phải hay không ca của ta. Ngô Trung Nguyên cũng không kiêng kỵ Vương Viện Trưởng, bị Lâm Thanh Minh giết chết cái kia xưởng may quần áo lao bản chính là Hoàng Huyện, chuyện này như vậy rất lớn. Vương Viện Trưởng không có khả năng không biết. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, mà là đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngô Trung Nguyên thấy thế, biết rõ nàng không muốn tại đây trong nhiều lời, liền cùng Vương Viện Trưởng nói lời cảm tạ, cáo biệt, lại trở về phòng bệnh cùng lão hộ công khai báo mấy câu, sau đó cùng Vương Hân Nhiên ly khai bệnh viện. Hoàng Huyện không khách sạn quân đội, chỉ có cơ quan nhà nước nhà khách, điều kiện tự nhiên không có cách nào cùng tỉnh thành khách sạn so sánh với, chẳng qua cũng tạm được, hoàn cảnh rất tốt. Chủ yếu nhất là phương tiện cũ kỹ, không có người nào đến ở, rất an tĩnh, rời thư viện cũng không tính xa. Theo thường lệ, còn là một gian phòng, chẳng qua nhà khách cũng không có phòng, một gian phòng chỉ có một giường lớn, sau khi vào cửa Ngô Trung Nguyên liền sầu mượn, cái này đến buổi tối có thể như thế nào ngủ a? Trên đường Vương Hân Nhiên một mực không nói chuyện, sau khi vào cửa câu nói đầu tiên là, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Ngươi nói cái gì? Ngô Trung Nguyên mượn hỏi ngược lại tranh thủ suy nghĩ thời gian. Sư huynh của ngươi làm sao sẽ cùng nàng cùng một chỗ? Vương Hân Nhiên hỏi. Ta thật sự không biết, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, ta cùng ta ca cũng không có liên hệ. Sư huynh của ngươi cùng nàng trước nhận thức sao? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Gặp qua một lần, chẳng qua không nói chuyện, cũng không thể tính nhận thức ca. Ngô Trung Nguyên nói ra, trước đây Lâm Thanh Minh đi đại học nhìn hắn, trông thấy qua Triệu Dĩnh, lúc ấy còn nhắc nhở hắn Triệu Dĩnh ánh mắt không thích hợp. Nếu như chưa quen thuộc, bọn họ vì cái gì sẽ cùng một chỗ? Vương Hân Nhiên hỏi. Lại tới nữa, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây nha? Ngô Trung Nguyên lắc đầu, Vương Hân Nhiên vấn đề cũng đang tại quá yêu nhiều lấy hắn. Vương Hân Nhiên vừa định tiếp lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ba dài hai ngắn, nên là nào đó ám hiệu. Vương Hân Nhiên đứng lên, đi qua mở cửa phòng ra, hai người trẻ tuổi đầu hối cua đi đến, mỗi người trong tay đều mang theo một cái màu đen cặp da nhỏ. Hai người kia Ngô Trung Nguyên trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng Vương Hân Nhiên giống như nhận thức bọn họ. Thả bọn họ sau khi đi vào nói câu cực khổ. Hai người hướng Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, một người trong đó mở ra cặp ra, từ bên trong lấy ra một cái do giấy bạc bao quanh cái hộp đưa cho Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên đưa tay tiếp nhận, xé mở giấy bạc, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một chỗ màu trắng ngọc thạch ném cho Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên vội vàng tiếp được, chăm chú nhìn kỹ, chính là Ngô Thiên Sơn kia khối linh thạch. Giao tiếp hoàn tất, hai đầu húi cua cũng không nhiều làm lưu lại, mang theo cặp ra xoay người rời khỏi. Đợi Vương Hân Nhiên đóng cửa lại, Ngô Trung Nguyên hỏi, một cái khác cặp da nhỏ là trống không? Đúng, Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, rời đi trọng yếu vật phẩm đều là loại này cách làm, muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Chắc không được chấm như vậy. Ngô Trung Nguyên nói ra, Vương Hân Nhiên từ lúc 7-8 ngày trước khiến cho tổng bộ đem khối linh thạch này đưa đã tới, nhưng cho tới hôm nay đưa đến. Tảng đá kia thuộc về của công, muốn đem nó cho ngươi, cần đi phức tạp chính tự. Vương Hân Nhiên nói ra, Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Mở ra ba lô, đem mấy khối linh thạch bỏ vào cùng một chỗ, Trung Niên Đạo Nhân một khối, Nô Truy một khối, Nô Thiên Sơn một khối, Điểu Nhân một khối, hiện tại tổng cộng có 4 khối. Tuy nhiên cùng ở một phòng, Vương Hân Nhiên lại cũng không động Ngô Trung Nguyên đồ vật, thẳng đến Ngô Trung Nguyên đem lúc đầu vốn thuộc về Trung Niên Đạo Nhân hai quyển sách từ trong bao lấy ra, nàng mới chú ý tới Ngô Trung Nguyên dẫn theo hai quyển sách, thuận tay cầm qua nhìn thoáng qua, ngươi nghiên cứu những thứ này làm gì? Đây không phải ta, là kia bộ mặc khôi giáp Trung Niên Đạo Nhân. Nô Trung Nguyên nói ra, người kia thuộc bộ lạc am hiểu tinh luyện kim loại kim khí chế tạo khôi giáp, cái này hai quyển một quyển sách là tìm quặng mỏ, một quyển là luyện kim, hắn khả năng cảm giác sau này trở về có thể sử dụng trên. Vương Hân Nhiên đem kia hai quyển sách thả lại trên giường, trở lại chuyện chính, sư huynh của ngươi không có khả năng chủ động tìm nàng, hẳn là nàng phát hiện ngươi theo chúng ta đi sau đó, chủ động tìm được ngươi sư huynh. Có loại khả năng này. Nô Trung Nguyên nói ra, nếu như Triệu Dĩnh trở về, Diêu gia nữ nhân không có khả năng không nói cho nàng tại nàng rời khỏi mấy ngày nay đều xảy ra cái gì. Ngươi cảm giác nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Khiến ta trở về tìm nàng. Nô Trung Nguyên nói ra, Vương Hân Nhiên mặc dù là tại đặt câu hỏi, kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án. Đúng vậy, Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ tối hôm qua đến, chúng ta hôm nay liền đến, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nàng nên biết chúng ta ở nơi nào, thậm chí biết rõ chúng ta sắp xếp hành trình, nàng ngờ tới ngươi trở lại Hoàng huyện nhất định sẽ đi gặp Hoàng Bình, vì vậy cố ý để lại đầu mối, gián tiếp nói cho ngươi biết, sư huynh của ngươi bây giờ cùng các nàng cùng một chỗ. Nói tiếp đi. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Nô Trung Nguyên làm cho nàng nói tiếp đi, Vương Hân Nhiên liền nói tiếp đi, nàng nên biết sư huynh của ngươi có mệnh án trong người, cũng biết ngươi cùng sư huynh của ngươi cảm tình rất tốt. Cùng lúc đó nàng cũng biết chúng ta không quyền lực đặc xá sư huynh của ngươi, nàng tại dụ dỗ ngươi cùng bọn họ hợp tác, ít nhất bọn họ sẽ không bắt sư huynh của ngươi. Nô Trung Nguyên trong lòng lo lắng, trầm mặc không nói. Vương Hân Nhiên lại hỏi, nàng cho chị dâu ngươi ăn vào đan dược, đánh chỗ nào đến? Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Hân Nhiên một cái, vẫn không có tiếp lời. Có phải hay không ngươi cho nàng? Vương Hân Nhiên truy vấn. Vì cái gì như vậy đoán? Nô Trung Nguyên không phủ nhận cũng không có thừa nhận. Vương Hân Nhiên còn nói thêm, bởi vì loại đan dược này chỉ có chôn ở trong phần mộ mới có thể bảo tồn xuống, mà ngươi tại tỉnh thành khách sạn đã từng đã nói với ta, vị đạo sĩ kia tùy thân mang theo một ít bất đồng niên đại hoàng kim, những thứ này hoàng kim rất có thể đến từ bất đồng niên đại phần mộ, những cái kia hoàng kim không ở ngươi nơi đây, dĩ nhiên là ở nàng chỗ đó, ngươi có phải hay không đem đan dược cùng hoàng kim cùng một chỗ đưa cho nàng? Nô Trung Nguyên cười cười, là cười khổ. Nhìn Nô Trung Nguyên biểu tình, Vương Hân Nhiên liền biết rõ bản thân đoán đúng rồi, lại hỏi, đan dược tổng cộng có bao nhiêu khối? Nô Trung Nguyên lắc đầu, không biết, có 3 cái bình, từng trong bình đều chứa đan dược, ta không đếm có bao nhiêu khối, cũng không biết chị dâu ta ăn vào chính là loại nào. Người còn thực hào phóng A, Vương Hân Nhiên lại lộ ra khinh bị thần tình, nàng đến cùng cho người chỗ tốt gì? Nàng ngủ cùng ta. Nô Trung Nguyên nói ra. Thật sự. Vương Hân Nhiên nhíu mày. Ngươi không chính là cái này ý tứ sao? Nô Trung Nguyên thật sâu hô hấp. Vương Hân Nhiên cũng biết Ngô Trung Nguyên đang nói trái ý mình nghẹn nàng, cũng thông cảm hắn tâm tình không tốt, liền không hề cùng hắn tranh luận. Sự thật đã chứng minh nàng cho chị dâu ngươi ăn vào đan dược thực có hiệu quả, nàng sẽ dùng cái này đến uy hiếp sư huynh của ngươi, khiến cho sư huynh của ngươi cùng bọn họ hợp tác. Nàng không như ngươi nghĩ hèn hạ như vậy. Ngô Trung Nguyên nhịn không được phản bác. Tốt lắm, coi như là nàng không muốn mang theo sư huynh của ngươi cũng sẽ chủ động vì bọn họ làm việc. Dùng cái này đổi lấy bọn họ trong tay đang ăn dược. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, bởi vì Vương Hân Nhiên nói đích xác là tình hình thực tế. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, trầm ngâm thật lâu, từ trong bao lấy ra điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Ta gọi điện thoại cho nàng, nhìn xem ca của ta có phải hay không cùng nàng cùng một chỗ. Chương 76, ghi chép của huyện bị thiếu. Ngươi không cần gọi. Nàng trước dùng cái số kia đã ngừng dùng đã lâu rồi. Vương Hân Nhiên nói ra. Thấy Ngô Trung Nguyên nhíu mày, Vương Hân Nhiên còn nói thêm, nàng trước sử dụng điện thoại kia dạy số chúng ta một mực ở mật thiết chú ý, nàng khẳng định cũng biết điểm này. Đối với Vương Hân Nhiên lời nói, Ngô Trung Nguyên là tin tưởng, nhưng hắn vẫn cứ thử bấm cái số kia, quả nhiên, không liên lạc được. Vương Hân Nhiên nói ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng đã nắm giữ hành tung của chúng ta, điện thoại di động của ngươi sau này bảo trì khởi động máy trạng thái. Nhìn nàng sẽ hay không chủ động liên hệ ngươi. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Hân Nhiên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Nếu như nàng chủ động liên hệ ngươi, khiến ngươi hợp tác với bọn họ, ngươi làm sao bây giờ? Vương Hân Nhiên rất nghiêm túc. Nô Trung Nguyên không trả lời ngay, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao? Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, cục trưởng cho ta cấp 2 quyền hạn. Chuyên môn phụ trách ngươi chuyện này, tại này kiện sự tình ta có rất lớn quyền tự chủ. Tuy nhiên Vương Hân Nhiên nhìn như trả lời không đúng câu hỏi, Nô Trung Nguyên lại biết rõ nàng là có chỗ chỉ, nói tiếp đi. Sư huynh của ngươi giết người, trước còn có cố ý đánh người dẫn đến tử vong phạm tội ghi chép, một khi bị bắt liền thuộc về nhiều lần phạm tội, dựa theo hình pháp có quan hệ quy định, nhiều lần phạm tội theo xử phạt nặng, hắn nếu như bị bắt, nhất định sẽ bị phán xử tử hình, không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ hắn thoát tội. Vương Hân Nhiên chính xác nói ra, nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nhưng mà hắn nếu như nguyện ý giúp người, hơn nữa một mực cùng hai người chúng ta cùng một chỗ, ta là có thể bảo chứng an toàn của hắn. Ngươi như thế nào bảo chứng? Nô Trung Nguyên truy vấn. Vương Hân Nhiên giải thích nói, quân đội cùng cảnh sát phạm vi chức trách bất đồng, quân đội phụ trách bảo vệ an toàn quốc gia, mà cảnh sát thì phụ trách duy trì xã hội trị an, vì vậy quân đội quyền lực so với cảnh sát muốn lớn, cùng là chấp hành công vụ, nếu như phát sinh xung đột, quân đội được hưởng quyền ưu tiên. Nghe Vương Hân Nhiên giải thích, Nô Trung Nguyên thật cao hứng, nhưng là rất lo lắng, ngươi làm như vậy, thượng cấp có thể đồng ý không? Sẽ đồng ý, nhưng mà khẳng định không thể rõ rệt đồng ý, Vương Hân Nhiên nói ra. Cũng may sư huynh của ngươi hiện tại chỉ là phạm tội hiểm nghi người, một ngày không công tố phán quyết, một ngày cũng không phải là tội phạm, chúng ta có qua loa tắc trách bọn họ lấy cớ cùng lý do. Có thể là anh ta trước cũng bởi vì bảo hộ Triệu Đại Trung mà đánh chết người. Nô Trung Nguyên nói ra, giống như chưa kịp thẩm phán, ca của ngươi liền chạy a. Vương Hân Nhiên cười xấu xa. Ngươi làm như vậy, sẽ hay không cho mình cùng Lý Cục trưởng gây phiền toái? Nô Trung Nguyên lo lắng liên lụy bọn họ. Sẽ không đâu. Vương Hân Nhiên lắc đầu, chúng ta cũng không phải bao che tội phạm, chúng ta chỉ là tạm thời muốn mời công dân hiệp trợ chúng ta làm việc, phạm tội hiểm nghi người cũng là công dân. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nô Trung Nguyên thở dài. Vương Hân Nhiên nói ra, trước trong cục đối với ngươi chuyện này cũng không đủ coi trọng, ta cũng không có lớn như vậy quyền lực. Nô Trung Nguyên đứng lên, từ trong phòng đi lại dạo bước. Nếu như một ngày kia ngươi thực có thể mở ra lô đen, ta nghĩ ta cũng sẽ không giữ hắn, không cho hắn đi theo ngươi. Vương Hân Nhiên nói ra. Cái này ta biết rõ. Nô Trung Nguyên nói ra. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Vương Hân Nhiên nói ra. Đi mấy cái qua lại sau đó, Nô Trung Nguyên từ trên ghế salon ngồi xuống, thật dài thở dài, ngươi không để mắt đến một điểm rất trọng yếu, ca của ta hiện tại đã biết Triệu Dĩnh trong tay đan dược đối với Hoàng Bình hữu hiệu, vì nhận được càng nhiều nữa đan dược, hắn sẽ không hợp tác với chúng ta, hắn sẽ một mực giúp Triệu Dĩnh bọn họ làm việc. Đúng vậy, Vương Hân Nhiên chậm rãi gật đầu. Đây cũng là bọn họ chỗ cao minh, trước một mực bắt lại ngươi sư huynh, dùng hắn đến uy hiếp ngươi. Ta sẽ không đi khuyên bảo ta sư huynh, nhưng ta cũng sẽ không đi ngăn cản hắn, trước cứ như vậy à, dù sao bọn họ cũng không có đầu mối, quyền chủ động nắm giữ tại chúng ta trong tay, sớm muộn bọn họ sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Ngô Trung Nguyên nói ra. Đối với Ngô Trung Nguyên bọn họ cùng chúng ta loại này thuyết pháp, Vương Hân Nhiên rất là vui mừng, điều này nói rõ hắn là thật không có dao động. Đến đây báo một giai đoạn. Hai người đều không có bàn lại chuyện này, buổi chiều, Vương Hân Nhiên đi ra một chuyến, đi huyện thư viện đem ghi chép của huyện chuyển trở về. Sau buổi cơm tối, hai người khởi công, Vương Hân Nhiên từ trên giường dựa đầu giường nhìn, Nô Trung Nguyên ngồi ở trên ghế salon nhìn, tùy đường sau đó văn tự biến hóa cũng không phải là rất lớn, cùng chữ phồn thể sắp xỉ, thân là khảo cổ chuyên ngành bỏ học sinh, hai người đọc đều không có gì chướng ngại. Thành lập đất nước trước, quốc dân đều là sùng tin quỷ thần. Ghi chép của huyện ghi chép đều là thời cổ đại sự tình, bên trong có đại lượng yêu tinh quỷ quái nội dung, nếu như đặt ở hiện đại, chắc chắn sẽ không cho phép xuất bản. Nhà ai sửa cầu trải đường, tích đức làm việc thiện, lúc tuổi già được con. Người nào đó tàn sát chó hoang, thương thiên hại lý, hài tử chết trẻ. Cái nào thợ săn buông tha một cái mang thai sói cái, về sau gặp nạn lúc đến đàn sói bang trợ các loại. Những chuyện tương tự tại ghi chép của huyện trên có không ít, chân thực tính đã không cách nào khảo chứng. Chẳng qua có chút căn bản cũng không hợp ăn khớp, chắc là lấy sách người vì giáo hóa thế nhân, hư cấu gây nên. Chẳng qua chỉnh thể mà nói, tương tự ghi chép đều là nói người hướng thiện, đều là tuyên truyền giảng giải người tốt có tốt báo, dùng hiện tại nói, cổ nhân ba xem còn là rất chính, mặc dù có một chút mê tín, lại chí ít có tín ngưỡng, không giống bộ phận người hiện đại, hám lợi, truy cầu giác quan kích thích, không hề đạo đức điểm mấu chốt. Chính là bởi vì đã có những thứ này ghi chép, đọc ghi chép của huyện cũng không buồn thể. Còn rất thú vị vị tính. May mắn chúng ta không phải trộm mộ, không như thế chỉ nhìn một cách đơn thuần ghi chép của huyện, liền có thể tìm tới không ít cổ đại phân mộ. Nô Trung Nguyên nói ra, ghi chép của huyện trên còn ghi người nào sau khi chết chôn ở địa phương nào, có chút phương vị cùng địa điểm còn ghi chép vô cùng kỹ càng. Quốc gia đối với trộm mộ hành vi định tội còn là quá nhẹ, Vương Hân Nhiên lật ra một tờ, xem xét đồng thời thuận miệng nói ra, giao nộp di vật văn hóa cá nhân ban thưởng tiêu chuẩn định cũng quá thấp. Đúng vậy à? Di vật văn hóa thừa nhận chính là một quốc gia lịch sử, một cái không hoàn chỉnh lịch sử quốc gia là khuyết thiếu văn hóa nội tình đấy. Nô Trung Nguyên nói câu giáo khoa thư trên nói. trộm mộ phá hư không chỉ là di vật văn hóa, còn có chúng ta lịch sử, phá hư lịch sử người chính là tội nhân thiên cổ. Vương Hân Nhiên tiếp lời nói ra, kỳ thật quốc gia chúng ta di vật văn hóa sói mòn so với người nghĩ giống như muốn nghiêm trọng nhiều. Theo ngành tương quan công tác thống kê, tại cận đại 100 năm, nước ta ít nhất thất lạc 75% trở lên mặt đất di vật văn hóa, 30% trở lên động quật di vật văn hóa, còn có 10% trở lên dưới mặt đất di vật văn hóa. Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Nô Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, cái này vẫn tương đối bảo thủ đoan chừng. Thanh triều những năm cuối bị liên quân 8 nước cướp đi di vật văn hóa vô số kể, kháng Nhật thời kỳ Nhật Bản cũng mang đi rất nhiều, thời phá 4 cũ Hồng vệ binh lại phá hoại không ít, đến những năm gần đây trộm mộ hung hăng ngang ngược, chôn dưới đất phần lớn là kim khí loại ngọc thạch loại di vật văn hóa, cái này hai loại di vật văn hóa sói mòn nghiêm trọng nhất. Thành lập đất nước trước, lao tưởng cũng trở đi không ít. Nô Trung Nguyên nói ra, kia không tính, hắn mặc dù là phái phản động, nhưng là người Trung Quốc, đài đảo những cái kia di vật văn hóa cũng là của chúng ta, không tính thất lạc. Vương Hân Nhiên nói ra, lời này của ngươi Trần Thủy biết đoán chừng không thích nghe. Nô Trung Nguyên cười nói, Trần Thủy Biển, cựu Tổng thống Đài Loan, đoạn trên dịch là biết hoặc miết vì nghĩa là con rùa. Tạm hiểu là chửi ông Biển là con rùa. Vương Hân Nhiên cũng cười, nhưng chỉ nở nụ cười hai tiếng lại đột nhiên dừng lại, cầm lấy một bổn huyện chí, đem bên trong một tờ lật qua, lại lật trở về. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Nơi đây giống như thiếu đi một trường, trước sau không nối liền. Vương Hân Nhiên nói ra. Bị dự tính người xé a. Nô Trung Nguyên lơ đễnh. Ghi chép của huyện không phải mỗi người đều có thể mượn, coi như là đọc, cũng chỉ có thể tại trong thư viện có ca mê ra địa phương đọc. Vương Hân Nhiên nói ra. Trước kia cũng không ca mê ra a. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, chuyển đến đầu giường đèn bên cạnh cẩn thận xem. Thấy Vương Hân Nhiên biểu tình nghiêm túc, Nô Trung Nguyên đưa tới, làm sao vậy? Ngươi nhìn kỹ. Vương Hân Nhiên chỉ vào hai trang ở giữa cái hở. Nô Trung Nguyên chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy tại hai trang ở giữa trong khe hẹp có một cái cực kỳ nhỏ hẹp trang sách xuất lại, cái này cho thấy nơi đây quả thực thiếu đi một tờ. Chỗ xé phi thường bằng phẳng, không phải xé, hẳn là bị người cắt đi. Vương Hân Nhiên nói ra. Đúng, cắt đi cái này một tờ người không hy vọng bị người phát hiện. Nô Trung Nguyên nói ra. Lại lần nữa tưởng tận xem xét sau đó, Vương Hân Nhiên lại có phát hiện, cắt đi cái này một tờ người phi thường cẩn thận, ngươi nhìn kỹ, tờ thứ hai trên một chút vết cắt đều không có, người này dùng sức phi thường đều đều, lực đạo đắn đo vô cùng phù hợp, dùng công cụ cũng rất sắc bén. Là ai? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, bởi vì là vấn đề này nàng không có cách nào trả lời. Hỏng rồi. Nô Trung Nguyên đột nhiên sắc mặt đại biến. Hả? Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn hắn. Nô Trung Nguyên chỉ vào thiếu mất trang đằng sau kia một tờ, tại đây một tờ lúc đầu góc trên bên phải, còn sót lại có nửa nhóm văn tự, đùa lớn, mặc giáp trụ tiên đưa. Làm sao vậy? Vương Hân Nhiên không rõ ràng cho lắm. Nô Trung Nguyên giải thích nói, nô lục tại thời kỳ viễn cổ binh khí là đôi Việt, Việt cùng đùa rất tương tự. Thiếu mất vừa vặn là ghi lại nô lục sự tích kia một tờ. Vương Hân Nhiên kinh ngạc. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, rất có thể, người lấy đùa làm binh khí vốn là không nhiều, dùng đùa lớn ít hơn. Thiếu mất kia một tờ rất có thể ghi chép chính là của hắn sự tích. Có một biện pháp có thể xác nhận. Vương Hân Nhiên lấy ra điện thoại, ghi chép của huyện thuộc về lịch sử tư liệu, cái này đồ vật từng thư viện đều quét hình lưu lại điện tử phiên bản. Vương Hân Nhiên như thế nào tại 3 phút bên trong tiến vào thư viện điện tử khố Ngô Trung Nguyên cũng không rõ ràng, nhưng hắn vung xong nước tiểu, rửa tay, theo trong toilet đi ra thời điểm, Vương Hân Nhiên sắc mặt đã biến thành phi thường khó coi, ngươi đều cùng nàng nói qua cái gì? Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên ngạc nhiên. Thiếu mất kia một tờ, thư viện bảo tồn điện tử trang hoàn toàn biến thành luận mã, trừ bọn họ ra, người khác không lý do cũng không năng lực làm như vậy. Vương Hân Nhiên nói ra. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Vương Hân Nhiên nhẫn mại tính tình giải thích, mất đi kia một tờ rất có thể chính là trọng yếu đầu mối, bọn họ đoạt tại chúng ta trước cầm đi kia một tờ, hơn nữa đen thư viện Internet, vì chính là không muốn làm cho chúng ta phát hiện đầu mối, hiện tại vấn đề là... Bọn họ là làm sao biết người này chính là chúng ta muốn tìm người kia đây? Nô Trung Nguyên ngây người. Ngươi đều nói với nàng qua cái gì? Vương Hân Nhiên truy vấn. Nàng biết rõ đấy tuyệt đối không thể so với ngươi nhiều. Nô Trung Nguyên vội vàng nói ra, nàng liền linh thạch có cái gì hữu dụng cũng không biết, càng không khả năng có mục đích tìm kiếm nó. Sự thật thắng tại hùng biện, Vương Hân Nhiên chỉ vào thiếu mất một tờ kia bổn huyện chí, lớn tiếng thét hỏi, nàng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi như thế nào cái gì đều nói với nàng? Ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Con mẹ nó chứ thật không có nói, ta liền ngươi đều phòng, làm sao có thể nói với nàng những thứ này? Ngô Trung Nguyên cấp bách. Nàng kia là làm sao mà biết được? Vương Hân Nhiên truy vấn.
Ta nào biết được?
Ngô Trung Nguyên lớn tiếng nói ra.
Thật không có nói.
Vương Hân Nhiên xác nhận.
Thật không có nói, những vật này là ta trở về mấu chốt, ta người nào đều khó có khả năng nói với.
Ngô Trung Nguyên chính xác nói ra.
Thấy Ngô Trung Nguyên thần sắc không giống nói dối, Vương Hân Nhiên ngữ khí hơi chậm, có phải hay không vô tâm phía dưới nói lỡ miệng?
Không có khả năng, ta suốt ngày để tâm treo mật, không có khả năng nói lộ ra miệng.
Ngô Trung Nguyên lắc đầu liên tục.
Có phải hay không nàng thừa dịp ngươi không chú ý, lật ra ngươi đồ vật?
Vương Hân Nhiên lại hỏi.
Không.
Ngô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu, đồ đạc của ta một mực tùy thân mang theo, hơn nữa ta phát hiện đầu mối thời điểm, nàng đã đi rồi.
Kia đầu mối như thế nào tiết lộ?
Lúc này đến phiên Vương Hân Nhiên vội vàng dạo bước.
Có phải hay không ngươi bên kia xảy ra vấn đề?
Ngô Trung Nguyên suy đoán.
Ta chỉ chia tổng bộ trước công nguyên những cái kia, bọn họ không người này đầu mối.
Vương Hân Nhiên lắc đầu, ngươi chớ hoài nghi ta, vấn đề khẳng định ra tại ngươi chỗ ấy.
Ta thật không có nói, ta mới vừa nói, ta cầm đến đầu mối thời điểm nàng đã đi rồi, ta coi như là muốn nói, cũng không có cơ hội nói à.
Ngô Trung Nguyên lòng nóng như lửa đốt, hắn rất rõ ràng đầu mối tiết lộ tính nghiêm trọng.
Ngươi đèn tin trong đồ vật xử lý như thế nào rồi hả?
Vương Hân Nhiên hỏi.
Kia trương da dê cùng da trâu giấy đều bị ta cắt nát xé nát ném vào trong bồn cầu.
Ngô Trung Nguyên nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ tới một chi tiết, nguy rồi, ta đem những vật kia xả sau khi đi, có một phân xe bồn đi khách sạn hút phân người.
Chương 77, tranh thủ thời gian.
Lúc nào sự tình?
Vương Hân Nhiên truy vấn.
Ngô Trung Nguyên vội vàng nhớ lại, kia trời chúng ta là rạng sáng đến khách sạn, buổi chiều ta đem những cái kia giấy mảnh xả đi, kia chiếc xe chở phân cũng là xế chiều hôm đó đi đấy.
Đến được lúc này, Vương Hân Nhiên ngược lại bình tĩnh lại, khoảng cách thời gian.
Ngô Trung Nguyên nỗ lực nhớ lại chi tiết, ta hướng đi những cái kia giấy mảnh sau đó, ngươi đến buồng trong nói với ta linh thạch kiểm nghiệm kết quả, về sau ta ngại trong phòng đều là mùi thuốc lá, liền muốn mở cửa sổ thông khí, một mở cửa sổ liền chứng kiến kia chiếc xe chở phân từ dưới lầu trải qua, lúc ấy ngươi còn hỏi ta có phải hay không đánh giám.
Ngô Trung Nguyên nói ra,
theo như vậy tính toán theo ngươi xả đi giấy mảnh đến bọn họ rút đi nước bẩn. Sẽ không vượt qua một giờ, cái này tuyệt sẽ không là trùng hợp, có lẽ chính là bọn họ dở trò quỷ.
Vương Hân Nhiên trầm giọng nói ra.
Làm sao bây giờ?
Ngô Trung Nguyên sắc mặt phi thường khó coi.
Đầu mối bị để lộ, hắn liền lâm vào hoàn toàn bị động.
Thấy Ngô Trung Nguyên sắc mặt khó coi, Vương Hân Nhiên phản tới an ủi đạo. Ngươi trước đừng có gấp, chúng ta ở gian phòng kia là chuyên cung cấp thủ trưởng cư trú. Ngươi ngủ chính là buồng trong, dùng buồn cầu cũng là buồng trong buồn cầu, xuống nước đường ống hẳn là đặc chế.
Vương Hân Nhiên nói xong, đẩy thông điện thoại, khiến tổng bộ phái người đi bọn họ trước đây cư trú gian phòng tiến hành kỹ càng kiểm tra, lại xin nhân viên kỹ thuật tính toán trang giấy trong nước ngâm bao lâu thời gian chữ viết mới có thể triệt để mơ hồ.
Muốn tính toán cái này, nhất định phải biết rõ trang giấy tính chất cùng chữ viết là dùng cái gì bút viết, khi biết được tính chất là da trâu giấy, chữ là bút bi viết sau đó, Vương Hân Nhiên một chút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì da trâu giấy vào nước sau đó sẽ thay đổi rất rời rạc, mà bút bi viết chữ cũng rất dễ dàng mơ hồ.
Nhưng mà làm Ngô Trung Nguyên nói cho nàng biết, trừ da châu giấy, còn có một phần dùng mực nước viết tại da dê trên dấu văn nguyên kiện lúc, Vương Hân Nhiên hầu như hỏng mất, viết tại da dê trên chữ viết bằng mực, coi như là trong nước ngâm 5-6 giờ, văn tự cũng sẽ không mơ hồ.
Tổng bộ đã phái người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hai người lúc trước vào ở khách sạn, hai người lúc này duy nhất có thể làm chính là đợi, thấp phòng đợi, lo lắng đợi, khẩn trương đợi.
18 phân cục hiệu suất cực cao, nửa giờ sau đó thì có hồi âm. Đối phương nói cái gì Ngô Trung Nguyên nghe không được, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên nghe lúc trừ ẩn tốt bên ngoài, hầu như không nói khác, cúp điện thoại sau đó lại bắt đầu điểm động điện thoại, có vẻ như tại lật nhìn cái gì.
Như thế nào?
Ngô Trung Nguyên khẩn trương hỏi.
Một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào?
Vương Hân Nhiên hoạt động lên màn hình điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu.
Nghe xong có một tin tức tốt, Ngô Trung Nguyên tối tối nhẹ nhàng thở ra, xấu đấy.
Kia chiếc phân xe buồn quả thực không phải thị chính phái qua, hố rác trong nước bẩn cũng không có giảm bớt, bọn họ có lẽ chỉ là lấy đi nước bẩn phía trên trôi nổi vật.
Vương Hân Nhiên nói ra.
Tin tức tốt là cái gì?
Ngô Trung Nguyên hỏi.
Tin tức tốt là thủ trưởng gian phòng xuống nước đường ống sắp đặt loại bỏ màng lưới, cái này đạo màng lưới tác dụng là phòng ngừa thủ trưởng tùy thân mang theo một ít nhỏ kiện vật phẩm rơi vào buồn cầu bị xả đi.
Vương Hân Nhiên nói ra.
Vương Hân Nhiên nói xong, Ngô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Kia trương da dê ta là cắt thành nhiều mảnh hướng đi, có phải hay không có da điều cắm ở màng lưới trên?
Đúng, cắt hai cái.
Vương Hân Nhiên nói xong, đưa điện thoại di động đưa tới.
Ngô Trung Nguyên tiếp nhận điện thoại,
chỉ thấy trên màn hình là hai chương da dê nhiều mảnh ảnh chụp, tuy nhiên tại ẩm ướt xuống nước đường ống trong 7-8 ngày, phía trên chữ viết vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Da dê trên dấu văn lúc này đã bị phía mình phiên dịch ra, rất giải rác, sở dĩ giải rác không phải là bởi vì chữ viết mơ hồ, mà là hắn thiết cắt da dê lúc nhiều có chút để ý, là ngang lấy cắt, mà da dê trên chữ vốn là dựng thẳng lấy viết đấy. Những thứ khác những cái kia khẳng định đã rơi xuống bọn họ trong tay, Vương Hân Nhiên nói ra, ngươi nhớ lại một cái nào nội dung là bọn họ biết rõ đấy, cái nào là bọn hắn không biết. Mặc dù Vương Hân Nhiên không nói, Nô Trung Nguyên cũng đang tại làm chuyện này, không có bị đối phương lấy đi cái này hai cây da điều trên tổng cộng có 30 mấy người chữ, có chút không quan trọng, mặc dù thiếu mất đối phương cũng có thể đoán được là cái gì nội dung, mà có chút nội dung tương đối cụ thể, đối phương không có biện pháp tiến hành phỏng đoán. Nhớ lại so sánh sau đó, Nô Trung Nguyên lắc đầu, trừ trận pháp chỗ vị trí cụ thể, cùng với tiến vào trận pháp trong đó một bước, khác bọn họ biết hết rồi. Người nói rõ một chút. Vương Hân Nhiên một mực ở hút thuốc, rút trong phòng sương mù tràn ngập. Bọn họ biết rõ trận pháp cùng với nhánh sông có quan hệ, nhưng lại không biết trận pháp tại đó con sông vị trí nào. Kia chỗ trận pháp là thời kỳ viễn cổ còn sót lại, ở vào một chỗ dưới nước địa cung trong, muốn đi vào địa cung có 3 bước, cuối cùng một cái trình tự bọn họ không biết như thế nào mở ra. Nô Trung Nguyên nói ra. Người xác định. Vương Hân Nhiên nhấn mạnh. Nô Trung Nguyên không trả lời ngay, vừa cẩn thận so sánh nhớ lại một phen, lúc này mới trọng trọng gật đầu. Xác định. Ta muốn đem sau công nguyên những thứ này đầu mối cũng chia tổng bộ. Vương Hân Nhiên nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, hiện tại đầu mối đã bị tiết lộ, tranh thủ thời gian, người nào tìm được trước đầu mối, trước liền có khả năng tìm được trước linh thạch. Vương Hân Nhiên đem trước giữ lại xuống những cái kia đầu mối trở lại tổng bộ, xin tổng bộ triệu tập tất cả mọi người tay, dùng tốc độ nhanh nhất tra tìm tương quan đầu mối. Ngươi xác định bọn họ tìm không thấy trận pháp. Vương Hân Nhiên lại xác nhận một lần. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Xác định, bọn họ chỉ biết là trận pháp cùng với con sông có quan hệ, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, cũng không biết trận pháp tại dưới nước. Đầu nào sông? Vương Hân Nhiên bất mãn, Nô Trung Nguyên một mực dùng cái kia sông đến miêu tả một nhánh sông, điều này nói rõ hắn cho tới bây giờ vẫn cứ không muốn đem át chủ bài cho nàng nhìn. Nô Trung Nguyên do dự. Nói a, ngươi một mực giấu đến giấu đi, cuối cùng không phải là lộ ra sao? Vương Hân Nhiên nhìn Nô Trung Nguyên một cái. Nô Trung Nguyên vẫn cứ không nói gì, trầm ngâm thật lâu. Mới thở dài, Lạc Thủy, trận pháp tại Lạc Thủy cùng Hoàng Hà chỗ giao nhau dưới nước. Thấy Ngô Trung Nguyên một bộ không có gì cả sa sút thần tình, Vương Hân Nhiên có chút hối hận, không nên bức bách một cái không có cảm giác an toàn người triệt hồi hắn cuối cùng phòng hộ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào đấy. Vương Hân Nhiên vô vô Ngô Trung Nguyên bả vai. Làm sao bây giờ? Ngô Trung Nguyên tức lòng đại loạn. Còn có thể làm sao? Cùng phía Tây thế lực đối địch chính diện giao phong, Vương Hân Nhiên nghiêm mặt nói ra. Bọn họ có cường đại hậu viện, chúng ta cũng có, từ giờ trở đi, chính là so thực lực, so hiệu suất, so kỹ thuật, toàn bộ phương vị so đấu cùng đọ sức. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Vương Hân Nhiên nói đúng, sự tình phát triển đến bây giờ, đã thành quốc gia cùng quốc gia đọ sức, Triệu Dĩnh đám người tiền kỳ cũng sẽ không cùng hắn tiếp xúc, bọn họ cần phải làm là tận khả năng rất nhiều tìm lấy được linh thạch, chỉ cần trong tay hắn linh thạch không đủ để khởi động trận pháp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chủ động đi theo đối phương đàm phán. Phối hợp việc làm là Vương Hân Nhiên để làm, nàng trước hết làm chính là xin điều chuyên cơ, một trận có thể từ trong nước các đại quân dụng sân bay lên xuống máy bay, đều đại quân khu sai phi cơ trực thăng cùng ô tô chờ lệnh, bảo đảm chỉ cần được biết đầu mối, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến mục đích địa phương. Kế tiếp chính là phong bế sở hữu thư viện ghi chép của huyện tìm đọc, tăng cường bảo an, cùng lúc đó trang bị thêm bức tường lửa, phòng ngừa hacker internet xâm nhập. Còn muốn điều động đứng đầu nhà lịch sử học. Xin bọn họ cùng chúng tra tìm phân tích tương quan niên đại tương quan đầu mối. Như thế nào lớn như vậy trận thế? Nô Trung Nguyên khiếp sợ, Vương Hân Nhiên như vậy động tác thật sự là quá lớn, hoàn toàn là đại chiến sắp tới tư thái. Tin tưởng ta, đối thủ cũng tại làm đồng dạng sự tình, Vương Hân Nhiên nói qua cầm lên ba lô, đi thôi, ô tô tới. Đi chỗ nào? Nô Trung Nguyên hỏi. Đi sân bay. Vương Hân Nhiên mở cửa ra ngoài. Nô Trung Nguyên vội vàng đeo ba lô đi theo, bay đến nơi đâu? Tây Bắc. Vương Hân Nhiên tăng nhanh bước tốc độ. Ra nhà khách cửa, chỉ thấy một cô quân dụng Jeep đã dừng ở dưới bậc thang mặt. Vương Hân Nhiên lộ ra thẻ công tác, mở cửa lên xe, đợi Ngô Trung Nguyên cũng lên xe, ô tô khởi động, thẳng đến sân bay. Trên đường đi Vương Hân Nhiên một mực ở loay hoay điện thoại, không cùng Ngô Trung Nguyên nói chuyện. Đây là một chỗ quân dân lưỡng dụng sân bay, ô tô trực tiếp đem hai người đưa đến máy bay bên cạnh. Đây là một trận máy bay nhỏ, hai người lên máy bay sau đó, máy bay lập tức trượt ra đường băng. lúc đầu vốn chuẩn bị thăng khung máy bay hành khách chỉ hoãn kéo dài về sau, cho cái này khung máy bay nhỏ nhường đường. Nô Trung Nguyên nằm mơ đều không nghĩ tới bản thân một ngày kia có thể ngồi trên chuyên cơ, trừ khẩn trương kích động, còn có mấy phần sợ hãi, hiện đại thật. Vương Hân Nhiên còn tại loay hoay điện thoại, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, ngươi chuyện này dính đến lượng tử vật lý học, gen sinh vật học đợi khoa học lĩnh vực, người nào nắm giữ trực tiếp tư liệu, người nào liền có thể tại những thứ này lĩnh vực vượt qua đối thủ. Ta đây sao có nghiên cứu giá trị? Nô Trung Nguyên có lòng hoạt động bầu không khí. Vương Hân Nhiên khả năng còn tại cùng các bộ môn tiến hành câu thông phối hợp, không tiếp Nô Trung Nguyên nói. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Nô Trung Nguyên hỏi. Cam Túc Võ Đô, Vương Hân Nhiên nói ra, chúng ta muốn tìm người kia đã có rõ ràng, người này không đổi tên, còn cứ gọi Nô Lục, người này tại Hoàng huyện dừng lại đã hơn một năm, về sau bị Đồ Kính Thứ Sử Quảng Uy tướng quân Tiền Vân Chí thưởng thức, chiêu nạp dưới trướng, sau đó một mực theo Tiền Vân Chí, tích công thăng đến ngũ phẩm phó tướng, về sau Tiền Vân Chí cáo lao hồi hương. Hắn thay Tiền Vân Chí vị trí, được phong làm Minh Uy tướng quân, nguyên trinh 2 năm, cũng chính là 1296 năm. Thổ phiên phản loạn, đánh Giai Châu, Giai Châu ngay tại lúc này Cam Túc Võ Đô, Nô Lục xuất lĩnh quân đội tiến đến Bình Định, chiến đã bị chết ở tại chỗ đó. Nhanh như vậy, Nô Trung Nguyên có cảm giác mà phát, hắn không nghĩ tới phía mình có thể trong thời gian ngắn như vậy tra được Nô Lục đầu mối. Hắn không cải danh tự, tương đối dễ dàng tìm kiếm. Vương Hân Nhiên nói ra, chúng ta có thể tra được. Bọn họ cũng có thể, vì vậy được nhanh chóng đi tới. Biết rõ hắn chôn tại nơi nào sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Chỉ biết là đại khái ở đâu khu vực. Vương Hân Nhiên để điện thoại di động xuống, dúi mắt, chúng ta tìm kiếm cần có thời gian, bọn họ tìm kiếm cũng cần có thời gian, bọn họ so chúng ta động thủ muốn sớm, hy vọng có thể đuổi tại bọn họ tìm được phần mộ trước đuổi qua. Có lẽ có thể, chúng ta có thể tùy tiện bay, bọn họ không thể. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, đây chính là tại ta sân nhà, chúng ta chiếm rất lớn ưu thế, chẳng qua cũng không thể mù quáng lạc quan, bọn họ cũng đầy đủ nhận thức được cái này kiện tính nghiêm trọng của sự việc cùng ẩn nút cực lớn khoa học nghiên cứu giá trị, bọn họ sẽ vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng cùng kỹ thuật thủ đoạn đến cùng chúng ta tranh đoạt. Chúng ta bao lâu thời gian có thể đi đến mục đích đất? Nô Trung Nguyên hỏi. Được 2 giờ. Vương Hân Nhiên một lần nữa cầm lấy điện thoại, điểm động thao tác, hiện tại thế cục đã sáng tỏ. Đều tại đoạt thời gian, bọn họ khẳng định dốc toàn lực xuất động, chúng ta cũng không thể một mình chiến đấu hăng hái, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta có thể sẽ gặp được cái nào vấn đề, ta theo tổng bộ xin điều tương ứng nhân viên tới hỗ trợ. Chương 78, Nô Lục phân mộ. Đối với Vương Hân Nhiên đề nghị, Nô Trung Nguyên là tán đồng, nhưng hắn không cách nào nhìn xa sau đó khả năng gặp được cái gì loại vấn đề, bởi vì hắn không biết những thứ này dũng sĩ xuất hiện tại từng cái niên đại sau đó đều làm cái gì. Cũng không biết bọn họ sau khi chết đều chôn cất tại địa phương nào, càng không biết đang tìm kiếm những thứ này dũng sĩ trong quá trình có thể sẽ gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Chờ giây lát, không thấy Ngô Trung Nguyên nói chuyện, Vương Hân Nhiên nói ra, được rồi, ngươi không cần phải xen vào, ta đến xử lý a. Người không muốn quá nhiều. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ân. Vương Hân Nhiên lên tiếng. Đang phi hành trên đường, Vương Hân Nhiên một mực ở vội vàng câu thông liên lạc, tiếp thu tổng bộ gửi tới các loại đầu mối. Những thứ này đầu mối bao gồm nguyên triều mai táng chế độ, trước kia Ngô Lục thống binh nhân số, Ngô Lục nguyên nhân cái chết, cùng với Ngô Lục khả năng mai táng địa điểm các loại. Nguyên triều tấn táng phần lớn giản tiện việc mai táng, đây là bởi vì nguyên triều là Mông Cổ đương quyền, bọn họ không người Hán sự tử như sinh quan niệm, tại bọn họ nhìn người tới chết như đèn liền diệt, vì vậy rất ít là người chết kiến tạo cỡ lớn lăng mộ, trong mộ vật bồi táng cũng rất ít, hơn nữa rất ít lên mộ phần lập địa, nói trắng ra một chút chính là bọn họ mai táng người chết phần lớn không mộ phần. Cũng rất ít tại trước mộ phần lập mộ địa, như thế mai táng đặc thù dẫn đến trực tiếp hậu quả. Liên là phần mộ của bọn hắn rất khó bị người tìm được. Đầu mối nơi phát ra phi thường rộng rãi, đầu mối bản thân cũng không cụ thể, rất nhiều đầu mối đều là gián tiếp được đến, dùng Ngô Lục nguyên nhân cái chết làm thí dụ, cha tìm đầu mối nhà lịch sử học phần lớn cho là hắn là bị đại pháo vanh chết, sở dĩ cho ra kết luận như vậy, là vì thổ phiền trước đây đã từng thần phục với Nguyên Triều, vì bang trợ thổ phiền đối phó mặt khác không thần phục bộ lạc. Nguyên Triều đã từng trợ giúp bọn họ ngũ môn đúc đại pháo. Tại cái khác lịch sử sự kiện ở bên trong, thổ phiền từng có sử dụng đại pháo thủ thành ghi chép, mà thổ phiền phản loạn sau đó chiếm lĩnh Giai Châu, Nô Lục chính là dẫn binh công thành một phương. Cái này cũng chưa tính, còn phải kết hợp Nô Lục cá nhân tình huống, trước kia Quảng Uy tướng quân Tiền Vân Chí đã từng dâng thư là Nô Lục xin công, cái này phần tấu chương nội dung bị các nhà sử học tìm được, bên trong có Tiền Vân Chí đối với Nô Lục đánh giá, theo Tiền Vân Chí nói. Nô Lục người này mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu, công kích tại trước, người ngăn tan tác, có thể bất chấp đầy trời mưa tên phóng tới trận địa địch mà không bị mũi tên gây thương tích. Các nhà sử học bởi vậy phán đoán Ngô Lục tốc độ di chuyển rất nhanh, trừ phạm vi công kích lớn hơn hỏa pháo, bình thường binh khí rất khó thương đến hắn. Như thế cho ra kết luận là không nghiêm cẩn, nhưng 700 năm nhiều trước sự tình, Ngô Lục lại không phải là cái gì phi thường nổi danh người, trong lịch sử về hắn ghi chép cũng không nhiều, nghĩ muốn làm được nghiêm cẩn là không thể nào, mặc dù là không nghiêm cẩn đầu mối, được đến cũng không dễ dàng. Ngoài ra, nguyên triều bất đồng cấp những quan viên khác, hưởng thụ mai táng quy chế cũng không cùng một dạng, Ngô Lục chết trận thời điểm là tứ phẩm võ quan, cấp bậc này võ quan trên căn bản là chết tại nơi nào liền chôn cất tại đó, căn cứ trước kia chiến sự phát sinh địa điểm, nhà lịch sử học suy đoán ra Ngô Lục khả năng mai táng đại khái khu vực, thậm chí ngay cả mộ thất lớn nhỏ cùng mai táng chiều sâu cũng làm ra suy đoán. Hai giờ sau đó, máy bay đáp xuống, hai người đổi thành ô tô, đuổi đến hư hư thực thực địa điểm. Trước kia Giai Châu ngay tại lúc này võ đô. Hư hư thực thực địa điểm ở vào võ đô thành đông nam phương hướng ngoài năm dặm một chỗ gò núi, sở dĩ làm ra như thế phán đoán, là nhà lịch sử học cùng các nhà khảo cổ học cùng chung nỗ lực kết quả. Đầu tiên bọn họ suy đoán ra Ngô Lục trước kia dẫn binh bình định hành quân lộ tuyến, lúc sau đây suy đoán ra Ngô Lục trước kia đánh chính là Giai Châu thành đông môn. Mà tại đông nam phương hướng ba dặm chỗ trên gò núi, đã từng khai quật đại lượng thi cốt, những hài cốt này đều là chỉnh tề khai quật, cùng thi cốt cùng nhau khai quật khôi giáp cho thấy bọn họ là nguyên quân sĩ binh. Là chết trận sau đó bị chiến hữu mai táng tại đây trong, nếu như là địch nhân chôn cất, sẽ không chất đống chỉnh tề như vậy. Nguyên triều thời kỳ, nơi đây chỉ phát sinh một lần đại quy mô chiến sự, vì vậy nhà lịch sử học đám cho rằng nơi đây nếu là chôn nguyên quân sĩ binh thi thể địa phương, Ngô Lục vô cùng có khả năng cũng được mai táng tại đây trong. Ngọn núi này đồi bây giờ là một mảnh đất hoang, đợi hai người đi đến lúc, đã có rất nhiều người tại đó bận rộn, những người này không phải làm lính cũng không phải là cảnh sát. Mà là một đám khảo sát nhân viên kỹ thuật, lúc này chính tại đường kính 500 mét khu vực bên trong khắp nơi cắm vào cán giới tuyến, cán là kim khí cán, tuyến là kim khí tuyến, cùng chào đón người phụ trách đơn giản nói chuyện tới, mới biết được đây là một loại cỡ lớn kim khí dò xét thiết bị, có thể cảm ứng được dưới mặt đất 10 thước bên trong các loại kim khí nguyên tố. Bọn họ muốn tìm đồ vật là khối lớn sắc khí, Ngô Lục khi còn sống dùng đũa lớn chính là cương thiết loại kim khí, các chuyên gia suy đoán hắn sử dụng đũa lớn có lẽ tới cùng nhau hạ táng. Hiện tại muốn tìm chính là cái này. Cảm ứng được bất đồng kim khí máy dò xét phát ra thanh âm cũng không giống nhau, phiến khu vực này có vẻ như có đại lượng cương thiết loại kim khí, mặc dù sử dụng dụng cụ rất tân tiến, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn phân tích ra nào một chỗ mới là hư hư thực thực địa điểm. Tại nhân viên kỹ thuật bận rộn đồng thời, lại chạy đến mấy cái mang theo dụng cụ khảo sát nhân viên, những người này mang theo dụng cụ là chuyên môn tìm kiếm nước ngầm nguyên ấy. Những người này tại sao tới, Ngô Trung Nguyên cũng không rõ ràng. Đang hỏi qua Vương Hân Nhiên sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, Ngô Lục người này thích rượu như mạng, mỗi gặp chiến sự, nhất định đại lượng uống rượu. Ngoài ra, Giai Châu chi chiến Ngô Lục tuy nhiên chết trận, trận này trận chiến cuối cùng vẫn là dùng nguyên quân chiến thắng mà chấm dứt, Ngô Lục thống binh không giống những tướng quân khác như vậy cắt xén bộ hạ quân tiền, tăng thêm đánh trận lúc đều là sùng phong đi đầu, vì vậy bộ hạ của hắn có lẽ đều rất tôn kính hắn, tại đánh hạ Giai Châu sau đó, có lý do, cũng có điều kiện, dùng đại lượng tiểu thủy đến cho Ngô Lục chôn cùng. Về sau bọn này nhân viên kỹ thuật kỳ thật không phải tìm đến nước, mà là tìm đến rượu đấy. Dưới mặt đất ba thước, có cương thiết loại kim khí, còn có chất lỏng tồn tại địa phương, liền có thể là Ngô Lục phần mộ chỗ. Rất nhanh, nhân viên kỹ thuật đã tập trung vào một chỗ hư hư thực thực địa điểm, ở vào sườn núi một chỗ trong bụi cỏ. Đẩy ra bụi cỏ, Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên hai mặt nhìn nhau, trên mặt đất có một chỗ đường kính tại 5cm trái phải lỗ tròn ngoại bộ bùn đất còn là ẩm ướt, lỗ tròn nối thẳng dưới mặt đất. Bọn họ như thế nào nhanh như vậy? Ngô Trung Nguyên kinh ngạc, phía mình chuyên gia học giả tra tìm cùng suy đoán đầu mối đã có thể dùng tinh tế suy nghĩ cực sợ để hình dung, nhưng đối phương còn là đoạt tại phía trước. Khả năng cũng không thể so với chúng ta nhanh bao nhiêu, Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ chính tại sử dụng sẻng lạc dương xác định mộ thất vị trí, còn chưa kịp đào móc. Đây không phải sẻng lạc dương, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, sẻng lạc dương bên ngoài đều có cái trụ, khảo sát lúc sẽ trên mặt đất lưu lại áp vết tích. Cái này lỗ thủng chung quanh không hình tròn áp vết tích. Cùng hắn không ý nghĩa suy đoán, không bằng nghiệm chứng xác định, có chính thức ủng hộ, muốn cái gì có cái đó, rất nhanh kéo dài thức bên trong nhìn trộm thân hình liền đưa tới, thuận theo lỗ thủng hướng phía dưới thăm dò vào, xuống kéo dài ba thước trái phải, bị gạch vôi chặn. Trên màn hình hình ảnh làm cho hai người hết sức vui mừng, lỗ tròn cũng không đánh vào mộ thất, mặc kệ mộ thất trong có cái gì, đều nguyên vẹn bảo lưu lại xuống. Trước mắt hai mặt người gặp vấn đề là có muốn hay không đem nơi này mộ thất đào mở, cân nhắc sau đó, Vương Hân Nhiên tuyển cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp, dùng thiết bị chui xuyên qua tường gạch, xem trước một chút bên trong có cái gì. Lúc chạm vào tối, khoan thăm dò thiết bị đem gạch vôi chui xuyên qua, gạch vôi so hai người dự đoán muốn mỏng, chỉ có hai tầng, trung gian là vôi, chui xuyên qua gạch vôi sau đó, mộ thất trong tình huống thông qua màn hình màn hiện ra. Mộ thất bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, nhưng mà rất bần hàn, chỉ có một trượng vuông, rất nhỏ cũng rất thấp, mộ thất trong không quan tài, thi cốt do thuộc ra một loại đồ vật bao bọc, tại thi cốt bốn phía bày đặt không ít rượu hũ, thi cốt hai bên trái phải đều có một chi đã nát rất cán búa búa lớn, đây là mộ chủ nhân thân phận tốt nhất chứng minh. Muốn đào mở cái ngôi mộ này mộ cũng không khó khăn, nhưng Vương Hân Nhiên cũng không làm như vậy, bởi vì ta quốc gia đối đãi cổ mộ thái độ là cứu giúp tính khai quật, tuy nhiên sự cấp toàn quyền, nhưng cũng muốn tận lực giảm bớt đối với cổ mộ phá hư. Kéo dài thức camera có điều khiển công năng, điều khiển thao tác, chậm rãi đem thi cốt bên ngoài nghiêm trọng mục nát thuộc ra lột ra, bên trong thi cốt lộ ra hiện ra. Đầu tiên, có thể xác định chính là cái này bộ hài cốt chính là Ngô Lục, nhưng cái chết của hắn bởi vì cũng không phải bị đại pháo nổ chết, mà là bị mũi tên bắn chết, tại thi cốt mi tâm bộ vị có chỗ rõ ràng cho thấy chúng tên lưu lại xuống mũi tên lỗ. Tương tự đột biến gen thi cốt, 18 phân cục đã có qua mấy cố, hai người chuyến này mục đích chủ yếu là tìm kiếm thuộc về Ngô Lục viên kia linh thạch, nhưng mà nhìn kỹ lượt thi cốt chung quanh cùng mộ thất các nơi, cũng không phát hiện có linh thạch tồn tại. Cuối cùng hai người còn là quyết định đào mở phân mộ, bởi vì những cái kia vỏ rượu là phong kín, không cách nào xác định bên trong có cái gì. Đào mở phân mộ sau đó, hai người lần lượt mở ra những cái kia vỏ rượu, phát hiện đại bộ phận vỏ rượu cũng đã trống rỗng, còn lại những cái kia cũng chỉ còn lại một chút đục ngầu nước đen, tìm khắp mộ thất sở hữu góc, không linh thạch bóng dáng. Tìm được Ngô Lục phân mộ có rất lớn tính ngẫu nhiên, nói trắng ra là chính là toàn bộ dựa vào vận khí, nhưng mà hiện tại xem ra hai người vận khí còn là không tốt, thật vất vả tìm được phân mộ, trong phân mộ vậy mà không linh thạch. Tại thi cốt bên trái, giải rác lấy một ít móng tay lớn nhỏ hạt châu, loại hạt châu này cũng không phải màu trắng, mà là màu lam, học khảo cổ đối với loại này chất liệu đồ vật cũng không xa lạ gì, đây không phải ngọc hòa điển, mà là xanh kim thạch, là một loại sinh từ áp pha nít sở tăng ngọc thạch. Tán lạc tại chung quanh xanh kim thạch hạt châu tổng cộng có 12 khối, Vương Hân Nhiên đem kia nhặt lên, từng cái dò xét, đợi đến chứng kiến viên thứ ba lúc, đem hạt châu đưa cho Ngô Trung Nguyên, phía trên này có chữ viết. Ngô Trung Nguyên đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy hạt châu này trên có khắc lấy cái chữ nhỏ, mây. Chương 79, đào người tổ phần. Hạt châu trên văn tự là chữ Khải, nguyên triều chính thức ngôn ngữ mặc dù là Mông Cổ lời nói, nhưng mà người Hán sử dụng văn tự còn là noi theo Tống triều chữ Khải. Tại Ngô Trung Nguyên nhìn hạt châu kia đồng thời, Vương Hân Nhiên lại đưa qua một viên, phía trên này cũng có. Ngô Trung Nguyên tiếp nhận lại nhìn, hạt châu trên có khắc chính là cái thượng. Cẩn thận sau khi kiểm tra phát hiện 12 hạt châu có 4 khối khắc chữ, phân biệt là thanh vân trực thượng. 4 chữ này là một cái thành ngữ, bình thường dùng để hình dung quan trường đắc ý, từng bước thăng chức. Đem hạt châu toàn bộ giao cho Ngô Trung Nguyên sau đó, Vương Hân Nhiên tiếp tục từ không lớn trong phần mộ tìm kiếm khả năng tồn tại đầu mối, nhưng cuối cùng nàng không thu hoạch được gì. Bởi vì mộ thất trong đồ vật cũng không nhiều, trừ một chút vỏ rượu cùng Ngô Lục khi còn sống sử dụng binh khí, không mặt khác vật bồi táng, mà mộ thất trong cũng không có phát hiện ghi chép mộ chủ bình sinh sự tích bia mộ. Đi lên sau đó, ngươi phải làm bộ thật cao hứng. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Vương Hân Nhiên giải thích nói, bọn họ có lẽ liền giấu ở chung quanh đây, thông qua kính viễn vọng, có thể chứng kiến chúng ta nhóm biểu tình tình. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên là muốn nói dối đối thủ, khiến đối thủ lầm cho là bọn họ đã lấy được linh thạch, bởi vậy buông tha cho đối với viên này linh thạch tìm kiếm. Hai người từ đáy hố lên tới mặt đất, bước nhanh đi về hướng nơi xa ô tô, hành tẩu thời điểm hai người cũng không vui vẻ ra mặt, mà là biểu tình ngưng trọng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hành tẩu thời điểm trái phải bên cạnh nhìn, lên xe hơi sau đó, Vương Hân Nhiên đánh xuống cửa sổ xe thủy tinh, ném xuống tàn thuốc, giờ khắc này hai người trên mặt là mang theo giả vờ nụ cười đấy. Vương Hân Nhiên dâng lên cửa sổ xe thủy tinh, khởi động ô tô, Vương Hân Nhiên mệnh lái xe bình thường điều khiển, không muốn mở quá nhanh, cũng không muốn mở quá chậm, mở quá nhanh tựa như tại thời gian gấp, mở quá chậm lại lộ ra có chút tật lực. Khởi động ô tô sau đó, Vương Hân Nhiên cùng tổng bộ liên lạc, xin bọn họ phụ trách xử lý khắc phục hậu quả, sau đó lại đem tương quan tình huống cùng tổng bộ làm báo cáo. Tại quá trình này, Ngô Trung Nguyên một mực nhắm mắt lại, trong phần mộ tìm được kia 12 hạt châu cũng một mực nắm ở trong tay. Bận điệu xong việc vặt, Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, người đang suy nghĩ gì? Ngô Trung Nguyên không mở mắt, thanh kim thạch sinh từ áp pha nít sở tăng, mà tại nguyên triều thời kỳ, áp pha nít sở tăng từng là nguyên triều nước phụ thuộc. Vương Hân Nhiên không minh bạch Ngô Trung Nguyên nghĩ muốn thuyết minh cái gì, nhưng nàng cũng không có hỏi tới, bởi vì nàng biết rõ Ngô Trung Nguyên sẽ tiếp theo nói đi xuống. Ngô Trung Nguyên tiếp tục nói, tại thời cổ đại thanh kim thạch rất hi hữu, cùng lục tùng thạch hổ phách đồng dạng, đều có thể làm tiền sử dụng. Loại này bảo thạch tại thanh triều là tứ phẩm quan viên mũ miệng lông công, mà tại nguyên triều, còn chưa trở thành quan viên chính thức phối sức. Sau đó thì sao? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngô Trung Nguyên nói ra, Ngô Lục là một cái người thô kệch, hắn có lẽ không thích đeo loại này đồ trang sức, mặc dù đeo, cũng không nên khắc chữ, bởi vì làm quan cũng không phải của hắn hứng thú chỗ, vì vậy ta hoài nghi cái này chuỗi hạt châu là người khác đưa cho hắn đấy. Nếu như thanh kim thạch giá trị xa xỉ, đưa hắn cái này chuỗi hạt châu người liền nhất định không phải người bình thường. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên gật đầu lần nữa, Tiền Vân Chí đối với hắn có ơn chi ngộ, hơn nữa Tiền Vân Chí là cáo lao hồi hương, ta hoài nghi cái này chuỗi hạt châu là Tiền Vân Chí trước khi đi đưa cho hắn làm kỷ niệm đấy. Ta hiểu ý tứ của ngươi, Vương Hân Nhiên nói ra, Ngô Lục thân không vật dư thừa, đột nhiên đã tiếp nhận lão lãnh đạo quý trọng như vậy lễ vật, rất có thể tìm đảo báo mận. Vương Hân Nhiên chậm rãi gật đầu. Vương Hân Nhiên cũng không hề đặt câu hỏi, cầm lấy điện thoại hướng tổng bộ xin giúp đỡ, xin đối phương hỗ trợ tra tìm Tiền Vân Chí cố hương tại nơi nào. Ngô Lục là một cái giữa đường xuất gia hòa thượng, xuất hiện tại Nguyên Triều lúc cũng đã là trung niên nhân, cùng hắn bất đồng, Tiền Vân Chí một mực sinh hoạt tại Nguyên Triều, cáo lao hồi hương lúc đã hơn 60 tuổi, về sự tích của hắn tư liệu lịch sử trên có nhiều ghi chép. Rất nhanh, tổng bộ tin tức truyền đến, Tiền Vân Chí cố hương là Sơn Đông Chi Châu, cũng ngay tại lúc này Sơn Đông Chi Bắc. Tiền Vân Chí cáo lao hồi hương sau đó lại còn sống hơn 10 năm, sau khi chết mai táng tại Tiền gia gia tộc Mồ Mả Trong. Theo Đại Tây Bắc bay đến Sơn Đông cảnh nội dùng hơn 3 giờ, máy bay lúc hạ xuống đã là 10 giờ tối nhiều hơn, tại trên máy bay Vương Hân Nhiên lại đạt được một chút về Tiền Vân Chí đầu mối, trong đó một cái đầu mối làm cho hai người ưu tâm lo lắng, Tiền gia là nhiều năm vọng tộc, tại Thanh Triều thời kỳ còn đã từng đi ra võ trạng nguyên, bọn họ mộ địa một mực bảo tồn tương đối nguyên vẹn, nhưng mà tại thời phá bốn cũ kỳ, Tiền thị tổ phần bị nghiêm trọng phá hư, đây cũng không phải Tiền gia đi. Gia Hán gian hoặc là người xấu, mà là Tiền gia cái này họ không tốt. Tiền cái gì tiền, không tín ngưỡng liền nhận thức tiền. Tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Đập phá. Tuy nhiên đã thể xác và tinh thần đều mệt, hai người cũng không dám trì hoãn, suốt đêm từ Chi Bắc chạy tới Lâm Chi, lại từ Lâm Chi tiến đến Tiền Gia Trang. Tiền Gia Trang là một cái lớn thôn, có hơn 800 hộ, cả thôn 70% người đều họ Tiền, những người này phần lớn là Tiền Vân Chi trực hệ hoặc chi thứ hậu duệ. Trung Quốc hiện tại không tộc trưởng vừa nói, trong thôn đều là bí thư cùng thôn trưởng quản sự. Rất nhiều thôn bí thư cùng thôn trưởng đều là một người, cái thôn này chính là như vậy, đương nhiệm bí thư họ Tiền, đã là thôn trưởng cũng là bổn tộc người nói chuyện. Từ lúc hai người đi đến cái thôn này trước, Tiền bí thư đã tại cửa thôn chờ, gia hỏa này rạng sáng 5 giờ nhận được thượng cấp điện thoại truyền tin, có một hạng chính trị nhiệm vụ cần hắn toàn lực phối hợp. Buổi sáng 6 giờ, hai người cùng Tiền bí thư từ thôn văn phòng uống trà, Tiền bí thư buồn ngủ muốn chết, hai người cũng buồn ngủ muốn chết, pha trà đậm đặc phát đắng, không vì dễ uống. Chỉ vì nâng cao tinh thần. 6 giờ 30 phút, mấy cái lao đầu mang theo gia phả tới, gia phả cũng không phải đơn thuần ghi lại ai là ai gia gia, ai là ai cháu trai, còn ghi lại rất nhiều trong tộc phát sinh đại sự, thông qua tìm đọc gia phả, hai người lại lần nữa hưng phấn lên, nguyên lai trước kia đập tiền gia tổ phần hồng vệ binh là một đám chính tại niệm sơ trung nửa đại tiểu tử, bọn họ cũng chỉ là đập phá mộ địa, cũng không đào mộ phần hủy thi. Tiền gia tổ phần ở vào phía sau núi, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái đỉnh núi. Tiền Vân Chí là Tiền gia phát tích ngọn nguồn, cũng là Tiền gia tộc phổ ghi chép sớm nhất tổ tiên, phần mộ của hắn ở vào phía sau núi chân núi, mỗi gặp thanh minh trung nguyên, Tiền thị nhất tộc còn sẽ đến hậu sơn tế tự dùng hắn là đại biểu một đám Tiền thị tổ tiên. Huyện khảo cổ đội ngũ là buổi sáng 8 giờ đi đến, tới 7-8 cái, mang theo sẻng lạc dương các loại khảo cổ công cụ. Đang tại người ta con cháu mặt, đào người ta tổ phần, đổi thành ai cũng không tiếp thụ được, riêng là làm tư tưởng việc làm sẽ dùng cả ngày, hiểu dùng tình. Động dùng lợi, về phần là cái gì lợi, hai người không rõ lắm, hình như là thượng cấp đáp ứng cho thôn làm cái gì huệ nông hạng mục. Tiền bí thư biểu tình hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tâm bất cam tình bất nguyện, mấy cái tiền gia lão nhân cũng là một bộ như cha mẹ chết sắp mặt, lại là hóa vàng mã, lại là dập đầu, khóc hô hào kiểm nghiệm con cháu bất hiếu. Mặt trời xuống núi sau đó, đào móc thiết bị điều tới, còn là máy xúc, chẳng qua là cỡ nhỏ. Lúc này thời điểm khảo cổ đội ngũ đã xác định Tiền Vân Chí phần mộ vị trí cụ thể cực kỳ lớn nhỏ quy chế, do bọn họ chỉ rõ cụ thể phương vị, 10 phút không đến liền đào được mộ thất mái vòm. Tại tận khả năng nhỏ phá hư mộ thất điều kiện tiên quyết, khảo cổ đội ngũ đào mở Tiền Vân Chí phần mộ một góc, bởi vì niên đại quá mức đã lâu, nước ngầm thấm vào mộ thất, bên trong có rất sâu nước đọng. Trước đó khảo cổ đội ngũ cũng đã biết rõ mộ thất trong có nước đọng, bơm nước thiết bị sớm liền chuẩn bị xong, hướng xuống cắm rút ống nước thời điểm, mộ thất trong đột nhiên truyền đến một hồi đôm đốp âm thanh, nghe thanh âm kia tựa như lớn cá trong nước trong dậy sóng. Lúc này thời điểm trời đã tối rồi, cắm vào cái ống khảo cổ đội viên dọa ném đi cái ống trốn cũng tựa như bỏ đi lên, dưới nước có gì đó. Không chỉ là khảo cổ đội viên, đã liền Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên cũng bị mộ thất trong truyền đến âm thanh kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, phong kín trong phần mộ tại sao có thể có vật còn sống. Chẳng qua tiền vân trí mộ thất cũng không lớn, bên trong mặc dù có vật còn sống, cái thân hình cũng sẽ không lớn dọa người. Ngô Trung Nguyên kéo lại nghĩ muốn xuống dưới cắm vào cái ống Vương Hân Nhiên, bản thân nhảy đi xuống đem bơm nước quản cắm vào mộ thất dưới đáy. Máy bơm thúc đẩy, ô hắc nước đọng đổ xuống mà ra, cùng nước đọng cùng nhau bài xuất còn có dày đặc mùi tanh. Có mùi tanh liền không đúng, bên trong không phải loài cá chính là loài rắn, tanh hôi, ngửi thấy muốn nôn. Tiền vân trí mộ thất ước chừng 50 bình phương, đối với hắn cấp bậc này quan viên mà nói không tính lớn, nhưng mà cũng không coi là nhỏ, máy bơm rút nửa giờ, nước chảy nhỏ hơn, mộ trong phòng đôm đốp thanh bên thai không dứt. Nghe thanh âm, hẳn là cá, hơn nữa không chỉ một điều. Nô Trung Nguyên cầm khảo cổ đội ngũ cường quang đèn tin, nhảy đến mái vòm phía trên khe hở hướng xuống chiếu xạ, tại chiếu xạ trước, hắn âm thầm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tận lực tưởng tượng mộ thất trong đồ vật làm cho người ta sợ hãi lại khủng bố. Đợi đến lúc thấy rõ mộ thất trong đồ vật, Nô Trung Nguyên âm thầm may mắn việc của mình trước đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, bởi vì mộ thất trong đồ vật quả thực rất khủng bố, tại 50m mộ thất trong, có rất nhiều rắn hình sinh vật tại bốn lượn quay quanh. Lúc ban đầu thị giác trùng kích thở bình thường lại sau đó, Nô Trung Nguyên chăm chú nhìn kỹ phía dưới những cái kia rắn hình sinh vật, phát hiện những thứ này rắn hình sinh vật cũng không phải là cái gì kỳ lạ giống loài, mà là chút ít hình thể to lớn cá trạch cùng lương, cá trạch là màu đen, số lượng khá nhiều, so thông thường cá trạch muốn lớn gấp bội. Mà màu vàng nâu thiện cá ít, nhưng cái đầu càng lớn, lớn nhất cái kia nhìn ra có dài hơn 1m, chừng cổ tay kích thước. Bơm nước cái ống có 10 km phân thô, một ít cá trạch bị hít vào cái ống, lại bị máy bơm bánh xe có cánh quạt quấy vỡ. Nổi trên mặt nước quản một mặt chảy ra chính là hồng sắc máu loãng. Cái này một tình hình tại đèn tin chiếu xuống lộ ra càng phát ra làm cho người ta sợ hãi, tiền bí thư đám người trực tiếp dọa ngộng, đều dọa hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch, liền khắc quay đầu liền chạy. Gặp tình hình này, khảo cổ đội viên liền qua cho bọn hắn tiến hành khoa phổ giáo dục, căn cứ mộ thất vị trí đến suy đoán, phiến khu vực này trước rất có thể phát sinh qua địa chấn rung động tầng nham thạch. Một ít có thể từ trong bóng tối sinh tồn loài cá từ trong cái khe cùng nước ngầm cùng một chỗ tiến nhập mộ thất. Giải thích như vậy rõ ràng không thể tiêu trừ mọi người kinh hoàng cùng sợ hãi, nhưng trước mắt cũng không có rảnh trấn an bọn họ, việc cấp bách là mau chóng tiến vào mộ thất, tìm kiếm khả năng tồn tại linh thạch. Công việc này trọn vẹn rằng có một buổi tối, tiền tướng quân mộ là một tòa hợp táng mộ, mộ thất trong trừ hắn ra thi hài, còn có 3 bộ nữ tử thi hài, hẳn là hắn thị thiếp. Bởi vì nước vào thời gian rõ dài, trong mộ quan tài đã hư thối hầu như không còn, thi hải cùng vật bồi táng tán lạc tại mộ thất các nơi nước bùng trong. Trải qua cả đêm khai quật, khảo cổ đội ngũ từ mộ thất trong tìm được chút ít vật bồi táng, trong đó dùng vàng bạc làm chủ, còn có một chút sinh hoạt đồ dùng, duy chỉ có không hai người nghĩ muốn tìm đồ vật. Tại khai quật hậu kỳ, khảo cổ đội ngũ phát hiện ngã vào mộ thất một góc bia mộ, bởi vì mộ thất trong ánh sáng lờ mờ, mùi tanh hôi, Vương Hân Nhiên liền sai người đem bia mộ đã mang ra mộ thất, dùng nước trong cọ rửa sạch sẽ. Cẩn thận đọc. Cái gọi là bia mộ, kỳ thực chính là ghi chép mộ chủ nhân bình sinh bia đá, cái này khối trên tấm bia đá rậm rạp chẳng chịt có khắc mấy trăm chữ, Nô Trung Nguyên cũng đưa tới, cùng Vương Hân Nhiên cùng một chỗ tìm kiếm đầu mối. Chương 80, tìm kiếm con của vợ lẽ. Bia mộ ghi chép chính là mộ chủ nhân bình sinh, có chút là mộ chủ nhân khi còn sống bản thân viết xong, nội dung tương đối tả thực, càng giống là hồi ức lục. Nhưng đại bộ phận còn là mộ chủ nhân qua đời sau đó, hậu nhân xin văn nhân hỗ trợ viết. Này chủng loại hình bia mộ thường thường tương đối cao lớn hơn, ca ngợi ngôn từ dùng tương đối nhiều, càng giống là ở sướng bài hát ca tụng. Tiền vân trí bia mộ chính là loại tình huống thứ hai, là sau khi chết do người khác viết, toàn bộ bia mộ có 5 thành trở lên văn tự là ở ca công tụng đức, không có gì thực tế ý nghĩa, còn lại những cái kia ghi chép mới là tiền vân trí cả đời trải qua. Tiền vân trí chết thời điểm hơn 70 tuổi, hơn 70 năm trải qua do ngắn ngủn hơn 100 chữ khái quát, có thể nghĩ biết bao giản lược. Tiền vân trí cáo lao hồi hương trước những chuyện kia cũng không có tra cứu ý nghĩa, nếu quả thật có đầu mối, cũng nhất định sẽ giấu ở người này cáo lao hồi hương sau đó làm một ít chuyện trên. Cùng với khác cáo lao hồi hương quan viên đồng dạng, tiền vân trí về hưu sau này cũng làm một ít sửa cầu trải đường, cứu tế nạn dân việc thiện, người này mặc dù là cái võ tướng, thờ phụng nhưng là Phật giáo, lúc tuổi già phần lớn thời gian đều tại ăn chay niệm Phật. Chẳng qua tin Phật cùng làm hòa thượng là hai việc khác nhau, căn cứ bia mộ ghi chép. Tiền Vân Trí có 2 đứa con trai, một cái con vợ cả, một cái con vợ kế, con vợ cả chính là lão bà sinh hài tử, đứa bé này cũng là làm con đấy. Một cái khác hài tử chính là con vợ kế, cũng chính là thị thiếp sinh hài tử, về đứa bé này, bia mộ trên cũng không quá nhiều ghi chép, chỉ nói hấu tử ông chết, tiền lao bi ai đau buồn, bất mãn buồn bực, giảm thọ. Nhìn hết bia mộ, Nô Trung Nguyên hướng Vương Hân Nhiên nói ra, ngươi đi đem bọn họ già phả lấy tới. Vương Hân Nhiên cũng không hỏi nguyên do, gật đầu sau đó đứng dậy đi. Nô Trung Nguyên lưu tại nguyên chỗ nhíu mày suy nghĩ, ấu tử tại cổ đại bình thường dùng để hình dung 8 tuổi trở xuống hài đồng, bởi vậy có thể thấy được, tại Tiền Vân Chí về hưu sau đó, thị thiếp đã từng cho hắn sinh ra một đứa bé, bởi vì ấu tử ông chết, Tiền Vân Chí rất thương tâm, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Rất nhanh, Vương Hân Nhiên lấy ra gia phả. Gia phả trên có Tiền Vân Chí con trai trưởng ghi chép, nhưng không có con vợ lẽ có quan hệ ghi chép. Vương Hân Nhiên tự nhiên biết rõ Ngô Trung Nguyên đang tìm cái gì, mắt thấy gia phả trên không con vợ lẽ danh tự, nghi hoặc truy vấn, chuyện gì xảy ra. Chết trẻ Nam Hải Nhi là không bị viết vào gia phả đấy. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Thời cổ đại người trọng nam khinh nữ, đối với vợ bé sinh ra Nam Hải cũng sẽ ghi tạc gia phả trên, mà nữ Hải Nhi cho dù là chính phòng sinh, cũng sẽ không hướng gia phả trên viết, vì vậy. Con vợ lẽ sở dĩ không xuất hiện tại gia phả trên, không phải là bởi vì địa vị hắn không đủ, mà là bởi vì hắn lúc còn rất nhỏ tiểu chết rồi. Không bị viết vào gia phả, có phải hay không không thể chôn ở tổ phần? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Con trai trưởng phần mộ cũng ở chung quanh. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên có ý tứ gì, trước hết chờ một chút, để ta suy nghĩ. Vương Hân Nhiên cũng không có kiên trì muốn đào mở Tiền Vân Chí con trai trưởng phần mộ. Bởi vì Tiền gia hậu nhân ngay tại cách đó không xa nhìn xem, những thứ này có thể là bọn hắn tổ phần, không thể một người tiếp một người loạn đảo. Tại suy diễn Tiền Vân Chí khả năng đem linh thạch cho người nào trước, Ngô Trung Nguyên lại từ trong nội tâm một lần nữa ước định một cái Ngô Lục đem linh thạch đưa cho Tiền Vân Chí khả năng, cân nhắc sau đó, còn là cảm giác Ngô Lục đem linh thạch đưa cho Tiền Vân Chí khả năng rất lớn, Ngô Lục phần mộ trước cũng bị đào mở, bên trong chỉ có một chút vỏ rượu cùng binh khí, cũng không chôn cùng vàng bạc. Cái này đã nói lên Ngô Lục xem tiền tài như cặn bã, không có gì tích xúc, mà thành kim thạch. Rất quý trọng, đột nhiên được thủ trưởng quý trọng như vậy kỷ niệm lễ vật, về tình về lý Ngô Lục đều được đáp lại chút gì, mà trong tay hắn Ngọc Hòa Điển còn có tên tại Điền Ngọc, tại cổ đại chính là rất quý trọng Ngọc Thạch, Ngô Lục chỉ có cầm nó làm đáp lễ mới đưa. Xuất thủ. Xác định điểm này, mới bắt đầu suy diễn Tiền Vân Chí được linh thạch sau đó sẽ xử lý như thế nào, Tiền Vân Chí là tứ phẩm võ quan cáo lao hồi hương. Tương đương với phó tỉnh cấp hoặc chánh thính cấp lãnh đạo về hưu, nhất định là không thiếu tiền, đối với thuộc hạ đưa cho mình vật kỷ niệm, chắc chắn sẽ không cầm bán lấy tiền, cũng sẽ không tùy tiện đưa cho ngoại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ một mực lưu lại. Nhưng ở Tiền Vân Chí trong phân mộ, cũng không phát hiện linh thạch, cái này đã nói lên Tiền Vân Chí rất có thể đem linh thạch cho thân nhân của mình, hắn sẽ đem khối linh thạch này đưa cho ai đó. Là con lớn nhất, còn là chết trẻ tiểu nhi tử. Thấy Ngô Trung Nguyên một mực nhíu mày không nói. Vương Hân Nhiên gọi tới khảo cổ đội ngũ, để cho bọn họ khảo sát nơi này phần mộ phía bên phải kia chỗ phần mộ tình huống, căn cứ cổ đại tấn táng quy chế, nhi tử một loại chôn ở cha mẹ bên phải. Sẻng lạc dương là đồ tốt, cái đồ vật này sớm nhất là trộm mộ phát minh, về sau bị khảo cổ giới tham khảo chọn dùng, ở chung quanh chui mấy cái lỗ thủng sau đó, bọn họ cho ra kết luận, phía bên phải kia chỗ phần mộ cũng là nguyên vẹn, niên đại muốn hơi muộn tại Tiền Vân Chí phần mộ. Lại đánh cuộc một lần a. Vương Hân Nhiên nói ra. Bắt người ta tổ phần đánh bạc. Nô Trung Nguyên nhíu mày lắc đầu, đừng có gấp, khiến ta lại suy nghĩ một chút. Đừng suy nghĩ nữa, Tiền Vân Chí đem Ngọc Thạch lưu cho con lớn nhất khả năng cũng rất lớn. Vương Hân Nhiên nói ra. Ta không cho rằng như vậy. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Người cho rằng thế nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên không đáp hỏi ngược lại, tổng bộ những cái kia chuyên gia ý kiến gì? Không hồi âm, Vương Hân Nhiên lắc đầu nhà lịch sử học tuổi tác bình thường đều rất lớn, không có khả năng cả đêm không nghỉ ngơi. Ngô Trung Nguyên nói ra, Tiền Vân Chí cáo lao hồi hương thời điểm hắn con lớn nhất đã hơn 30, sớm rời nhà làm con đi, thời cổ đại cũng không giống như hiện tại, máy bay ô tô tùy tiện ngồi, hắn con lớn nhất tại Nam Phương nhậm chức, không có khả năng thường xuyên trở về nhìn hắn. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, nhưng cái này cũng không thể chứng minh Tiền Vân Chí không đem Ngọc Thạch lưu cho con lớn nhất. Linh Thạch Ngọc chất phi thường tốt, cổ nhân cho rằng Ngọc có linh tính, là so vàng bạc tốt hơn vật bồi táng. Nếu như hắn thật sự đem linh thạch để lại cho con lớn nhất cũng sẽ không bản thân lưu lại, nhất định sẽ bỏ vào quan tài cho hắn chôn cùng. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không phản bác, bởi vì ngẫm nghĩ phía dưới, Ngô Trung Nguyên nói xác thực có đạo lý. Ngươi cho rằng kia khối linh thạch tại hắn tiểu nhi tử trong phần mộ. Vương Hân Nhiên hỏi.
Khả năng rất lớn.
Nô Trung Nguyên gật đầu.
Lý do?
Vương Hân Nhiên truy vấn.
Người Trung Quốc có thưởng ngọc chơi ngọc tập tụ, linh thạch ngọc chất tuy nhiên rất tốt, nhưng không lớn, không thể làm vật trang trí hoặc thủ trạc, vòng tay, châm gài tóc, tròn nhẵn nguyên thạch tối thích hợp làm bi tay. Nô Trung Nguyên nói ra, nếu như linh thạch thật sự bị Tiền Vân Chí cầm ở trong tay vớt vớt, hắn liền vô cùng có khả năng đem linh thạch bỏ vào tiểu nhi tử quan tài. Không chờ Vương Hân Nhiên nói xen vào, Nô Trung Nguyên lại tiếp tục nói, thân nhân cũng tốt, người yêu cũng được, nếu như âm dương tương cách, chung quy sẽ đem mình âu yếm đồ vật lưu cho đối phương, khiến nó thay thế mình làm bạn người chết. Cũng sẽ lưu lại người chết khi còn sống thường xuyên sử dụng đồ vật, nhìn vật nhớ người, dùng an ủi tương tư. Thấy Vương Hân Nhiên nhíu mày, Nô Trung Nguyên còn nói thêm, đây không phải ta nói, đây là giáo sư đại học nói. Vương Hân Nhiên gật đầu sau đó, mở miệng nói ra, ngươi mới vừa nói chết trẻ tiểu hài nhi không thể chôn ở tổ phần, nếu như linh thạch thực tại phần mộ của hắn trong, kia tìm được khả năng cũng rất mong manh. Nô Trung Nguyên lắc đầu, cũng không nhất định, Tiền Vân Chí rất thương yêu đứa bé này, có lẽ sẽ phá lệ, ngươi để cho bọn họ theo Tiền Vân Chí phần mộ phía trước vị trí tìm xem nhìn xem có hay không phần mộ. Vương Hân Nhiên làm theo, xin khảo cổ đội ngũ làm tiếp thăm dò. Tại khảo cổ đội ngũ thăm dò đồng thời, Vương Hân Nhiên tại cùng tổng bộ liên lạc. Mà Ngô Trung Nguyên thì tiếp tục nhíu mày trầm tư. Lần này cần thăm dò phạm vi rất rộng, hao phí hơn một giờ khảo cổ đội ngũ mới đưa Tiền Vân Chí trước mộ phần ôm một khu vực như vậy tìm khắp, không phát hiện phần mộ. Tổng bộ có tin tức không? Ngô Trung Nguyên nhìn về phía chính tại duỗi người Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ cũng không cho rằng linh thạch sẽ ở Tiền Vân Chí con trai trưởng trong phần mộ, không đề nghị chúng ta đào móc, rất dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Mắt nhìn thấy mặt trời sẽ phải soi sáng phiến khu vực này. Tiền bí thư đã tới, một là yêu cầu gia phả, hai là hy vọng hai người có thể đem Tiền Vân Chí phần mộ khôi phục nguyên trạng. Xác định linh thạch không ở Tiền Vân Chí trong phần mộ, hai người liền mệnh khảo cổ đội ngũ đem bia mộ dơ lên hồi mộ thất, phong bế huyệt mộ, trước gạch vôi còn không có hư hao, còn dùng, nhưng vôi hiện tại rất ít sử dụng, chỉ có thể dùng xi măng bôi lên. Đem phần mộ khôi phục nguyên trạng sau đó, Tiền bí thư lấy cớ hôm nay muốn đi ra ngoài làm việc, mang theo mấy cái lao đầu đi, bọn họ cũng biết rõ không có bọn họ cho phép. Hai người là không thể nào tự tiện mở đảo, né tránh, chính là không muốn làm cho hai người lại đảo. Khảo cổ đội ngũ cũng rất mệt mỏi, thấy Ngô Trung Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra nguyên cớ, Vương Hân Nhiên cũng để cho bọn họ đi trở về. Rất nhanh, người đều đi hết sạch, cuối cùng chỉ còn lại hai người chán nản từ chân núi trên tảng đá ngồi. Sau lần đó một đoạn thời gian rất dài, tổng bộ cũng không có đầu mối mới truyền đến, tìm kiếm lâm vào cục diện bế tắc. Thật lâu sau đó, Vương Hân Nhiên bóp tắt tàn thuốc. Những cái kia chết trẻ hài tử bình thường sẽ chôn ở địa phương nào? Cái này không cố định quy củ, tóm lại không thể chôn ở tổ phần. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Sẽ hay không chôn ở Tiền Vân Chí phần mộ mặt phía bắc? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên liên tục khoát tay, không thể nào, bắc là lớn, nhi tử chôn ở phụ thân mặt phía bắc chính là ngồi tại trên đầu cha. Đông hay tây thì sao? Vương Hân Nhiên trái phải chỉ điểm. Phía tây là tổ tiên, phía đông là hậu nhân. Nô Trung Nguyên nói ra. Cái này chết trẻ hài tử mẹ, có phải hay không trong phần mộ kia ba bộ nữ nhân thi cốt một trong? Vương Hân Nhiên hỏi. Hẳn là, Nô Trung Nguyên nói ra, phu thê hợp táng mộ rất ít xuất hiện ba nữ một nam tình huống, bình thường là hai nữ một nam. Hả? Vương Hân Nhiên khó hiểu. Nô Trung Nguyên giải thích nói, cổ nhân có hai cái hợp pháp thê tử, một cái là chính thê, một cái là bình thê, chỉ có các nàng có tư cách cùng trượng phu hợp táng, tiểu thiếp là không có tư cách cùng trượng phu hợp táng. Tiền Vân Chí khiến tiểu thiếp cũng cho bản thân cùng huyệt, thuộc về phá lệ, nhưng thật ra là không phù hợp quy chế đấy. Nếu như hắn như vậy sủng ái cái này tiểu thiếp, hắn chắc có lẽ không đem hai người hài tử chôn ở chỗ rất xa. Vương Hân Nhiên nói ra.
Có đạo lý.
Nô Trung Nguyên gật đầu.
Sẽ chôn tại nơi nào đây?
Vương Hân Nhiên nhìn quanh trái phải. Nô Trung Nguyên không trả lời ngay, trầm ngâm thật lâu mới nói, hài tử rất nhỏ liền chết non, bọn họ rất có thể sẽ đem hắn chôn tại bọn họ có thể nhìn thấy. Chương 81, Sứ Hoa Xanh Thời Nguyên. Đối với Ngô Trung Nguyên lời nói, Vương Hân Nhiên là tán đồng, nhưng có thể chứng kiến cái phạm vi này thật sự là quá rộng, phần mộ phía trước nhìn có thể đến sở hữu địa phương đều có khả năng. Ngô Trung Nguyên một mực ở quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này phần mộ ở vào thôn chính bắc, cách thôn thẳng tắp cự ly có 1 km trái phải, cái này 1 km trái phải khu vực đều là hư hư thực thực địa điểm. Phía khu vực này có một phần là tuổi đốt mây mù vùng núi. Cũng chính là cung cấp thôn dân đốn tuổi cây cối, còn có chút ít vùng núi, gieo một ít hoa màu. Nô Trung Nguyên tại cẩn thận quan sát, Vương Hân Nhiên cũng tại cẩn thận quan sát, thấy Vương Hân Nhiên một mực ở cẩn thận quan sát, Nô Trung Nguyên cười nói, ngươi nhìn, cái gì đấy?
còn có thể nhìn cái gì, đương nhiên là đang tìm đứa bé kia mộ địa. Vương Hân Nhiên thuận miệng nói ra. Ngươi hiểu phong thủy sao? Nô Trung Nguyên hỏi, hắn quan sát tìm kiếm căn cứ là sư phụ lưu lại phong thủy 36 pháp, cũng không phải mang không mục đích mù tìm.
Không hiểu.
Vương Hân Nhiên lắc đầu.
Không hiểu phong thủy ngươi tìm cái giám nha.
Nô Trung Nguyên cười nói. Vương Hân Nhiên nhìn Nô Trung Nguyên một cái, sau đó nói, trước tổng bộ đã từng kiểm nghiệm qua Ngô Thiên Sơn viên kia linh thạch, viên kia linh thạch là có tính phóng xạ, ta đang quan sát chung quanh thảo mộc có hay không dị thường.
Vậy ngươi có phát hiện sao?
Nô Trung Nguyên lại hỏi.
Vương Hân Nhiên lắc đầu, không, viên kia linh thạch chôn dưới đất, phát ra xạ tuyến rất yếu, khả năng cũng không đủ để ảnh hưởng thực vật sinh trưởng.
Nô Trung Nguyên không lại hỏi, tiếp tục quan sát tìm kiếm, xác thực nói là đang quan sát suy nghĩ.
Ngươi hiểu phong thủy sao?
Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại.
Hiểu một chút, Nô Trung Nguyên nói ra, nói xong, thấy Vương Hân Nhiên bán tín bán nghi nhìn hắn, liền giải thích nói, đầu tiên có thể loại bỏ sau lưng, chôn người chết sẽ không chôn đến địa phương mặt trời không chiếu đến.
Không chờ Ngô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên liền ngắt lời hắn lời nói, vì cái gì?
Bởi vì người chết thuần âm, tại cổ nhân nhìn đến, sẽ chết người chôn ở địa phương ánh mặt trời chiếu không đến sẽ sinh sôi âm tà hoàng khí.
Ngô Trung Nguyên nói ra, Tiền Vân Chí phần mộ địa thế cũng không cao, cái kia chết trẻ con của vợ lẽ chắc chắn sẽ không chôn so với hắn cao, bởi vì này dính đến tôn ti trưởng ấu.
Sau đó thì sao?
Vương Hân Nhiên truy vấn.
Không sau đó.
Ngô Trung Nguyên lắc đầu.
Nô Trung Nguyên trả lời lại đổi lấy Vương Hân Nhiên khinh bỉ ánh mắt, bĩu môi sau đó đứng lên, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ta đem khảo cổ đội ngũ lại gọi về đến đây đi.
Gọi về đến đảo lần lượt.
Nô Trung Nguyên nhíu mày, chính Nam, Đông Nam cùng Tây Nam đều có khả năng, ít nhất cũng có mấy vạn bình phương, dùng sẻng lạc dương đảo tới khi nào.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Vương Hân Nhiên thể sắc và tinh thần đều mệt, chủ yếu nhất là nàng thuốc hút đã xong, nghiện thuốc lá phạm vào. Tâm tình có chút vội vàng sao động.
Tìm tiếp nhìn.
Nô Trung Nguyên đứng lên, hướng Nam đi đến.
Vương Hân Nhiên đi theo, thật sự không thể, chúng ta có thể xin tổng bộ phái nghiên cứu khoa học nhân viên tới dùng chuyên ngành thiết bị kiểm tra chung quanh đây có hay không dị thường phóng xạ nguyên.
Nô Trung Nguyên lắc đầu, nếu như biện pháp này đi được thông, tổng bộ sớm chủ động phái người đã tới, sẽ không chờ ngươi xin giúp đỡ.
Vương Hân Nhiên không tiếp lời, bởi vì Ngô Trung Nguyên nói không phải không có lý.
Nô Trung Nguyên dọc theo đường núi hướng đi về phía nam đi, mỗi đi một đoạn cự ly liền quay người nhìn hai lần.
Ngươi làm gì thế?
Một bước ba lần quay người, không bỏ được đi.
Vương Hân Nhiên ngáp một cái.
Ta tại nhìn có cái gì không đổ vật theo chúng ta.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Vương Hân Nhiên biết rõ Nô Trung Nguyên tại dọa nàng, nhưng nàng hiện tại không nói đùa tâm tình, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì.
Ta đang tìm Tiền Vân Chí có thể thấy trong phạm vi dương mặt.
Nô Trung Nguyên nói ra, Tiền Vân Chí phần mộ là tọa bắc hướng nam. Hắn không có khả năng đem con của vợ lẽ chôn ở sau lưng, nhưng hắn lại được bảo chứng tại an nghỉ đủ khả năng chứng kiến hài tử phân mộ, ta muốn tìm chính là phù hợp cái này kiện địa điểm.
Đã nhiều năm như vậy, chung quanh địa thế khả năng sớm thay đổi, Vương Hân Nhiên có chút nhục trí, lại nói ngươi muốn đồ vật có phải hay không chôn ở cái đứa bé kia trong phần mộ cũng là ẩn số, hy vọng quá xa vời.
Nô Trung Nguyên lắc đầu, hy vọng là rất xa vời, nhưng mà cùng mặt khác dũng sĩ so sánh với, ta cảm giác Ngô Lục manh mối này hẳn là sáng tỏ nhất. Đơn giản nhất, nếu như ngay cả khối linh thạch này đều tìm không thấy, còn lại mấy cái bên kia cũng không cần tìm.
Nô Trung Nguyên nói xong, phía sau không có trả lời, vừa quay đầu lại, phát hiện Vương Hân Nhiên đi phía tây khe suối đi đến.
Không có khả năng tại đó, nước chảy địa phương đều là âm địa, là không thể chôn người đấy.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Vương Hân Nhiên không tiếp lời, tiếp tục hướng tây đi.
Nô Trung Nguyên không yên tâm, chỉ được cùng tới, đi chưa được mấy bước, Vương Hân Nhiên quay đầu nói ra, ta muốn đi tiểu. Ngươi cùng tới làm chi?
Nô Trung Nguyên lung túng dừng lại, xoay người hướng nam đi.
Đi ra hơn 10 mét, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt phía bắc Tiền Vân Chí phân mộ, bởi vì chỗ đứng tương đối cao, đúng lúc nhìn thấy vừa tìm nơi tốt chính chuẩn bị cởi quần Vương Hân Nhiên.
Nhìn cái gì vậy?
Vương Hân Nhiên biết rõ hắn là vô tâm, ngữ khí cũng không nghiêm khắc.
Nô Trung Nguyên xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng nam đi.
Đi ra không bao xa, Vương Hân Nhiên thanh âm từ dưới suối truyền đến, ngươi mau đến xem.
Vương Hân Nhiên hô hoán lộ ra được vô cùng hưng phấn, nghe được nàng hô hoán, Nô Trung Nguyên trước tiên nghĩ đến Vương Hân Nhiên rất có thể tại vô tâm phía dưới phát hiện trọng yếu đầu mối.
Xoay người chạy đến suối bên, chỉ thấy Vương Hân Nhiên chính tại bó lại đai lưng.
Làm sao vậy?
Nô Trung Nguyên vội vàng hỏi.
Vương Hân Nhiên không đáp lời, bó tốt đai lưng sau đó từ một bên bẻ một đoạn nhánh cây, ngồi xổm người xuống từ bụi cỏ khuấy động lấy cái gì.
Nô Trung Nguyên xuống đến dưới suối, bước nhanh tới. Lúc này thời điểm Vương Hân Nhiên đã từ trong bụi cỏ đẩy một kiện sự vật, không lớn, màu sắc trắng bệnh. là cái gì? Nô Trung Nguyên cũng ngồi xổm xuống. Hình như là cái tượng đá nhỏ. Vương Hân Nhiên dùng nhánh cây đẩy sự vật này trên bám vào bùn đất. Nô Trung Nguyên đưa tay đem kia đồ vật cầm lên, vào tay rất nhẹ, chất liệu không giống tảng đá, hẳn là đồ sứ. Ai ai ai? Vương Hân Nhiên nhíu mày. Nô Trung Nguyên lúc này chính tại trà lau đồ vật trên bùn đất, nghe tiếng nghi hoặc nhìn về phía Vương Hân Nhiên, thấy Vương Hân Nhiên mặt lộ vẻ lúng túng, lúc này mới nhớ tới vật này là nàng vừa rồi đi tiểu lao tới đấy. Lúc này thời điểm thông minh nhất cách làm chính là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, túi đầu tiếp tục trà lau bùn đất, Vương Hân Nhiên nói đúng phân nửa, thứ này đích xác là bẻ gái, cũng không phải bằng đá, mà là gốm sứ chất, dài ước chừng 15cm trái phải, là một cái phế phẩm, đầu đã không có, chân cũng đứt gãy một nửa. Hình như là cái em bé. Vương Hân Nhiên nói ra, tuy nhiên gốm sứ bộ dáng không hoàn chỉnh, nhưng là thông qua còn sót lại bộ phận vẫn có thể đủ nhìn ra vật này là cá nhân hình búp bê, chân trái đứng thẳng, đùi phải nâng lên, tay trái cầm nắm như ý linh chi, tay phải cầm một cái trống lúc lắc. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, vung ba lô, lấy ra một lọ nước khoáng, đem kia tượng người hướng rửa sạch sẽ, nghiêng ánh mặt trời nhữ mày dò xét. Cái này em bé không giống hiện đại đồ vật. Vương Hân Nhiên nói ra. Đây là nguyên triều sứ Thanh Hoa. Nô Trung Nguyên nói ra. Nguyên triều. Người xác định. Vương Hân Nhiên kinh hỉ. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, xác định, nguyên triều đồ sứ rất tốt phân biệt, màu hiện lên lam xám hoặc là xanh đen, dưới đây không men, gốm, sứ, có dính cát, men, gốm, sứ, dưới mặt lõm, có á quang. Đi học chuyên tâm nghe giảng cùng đi học chơi trò chơi khẳng định có chênh lệch, nhưng cái này không phải Vương Hân Nhiên quan tâm vấn đề, nguyên triều búp bê, có phải hay không là tiền vần trí cho chết sớm hải tử chôn cùng. Đúng. Nô Trung Nguyên nghiêm mặt gật đầu. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Vương Hân Nhiên tuy nhiên làm đây suy đoán, lại không nghĩ rằng Nô Trung Nguyên sẽ cho khẳng định trả lời. Sứ Thanh Hoa thời nguyên dùng cái đĩa bàn âm chen chiếm đa số, ít thấy tượng người, mặc dù có, đa số là quan âm cùng phúc lộc thọ tam tinh, như loại này hài đồng tượng người phi thường hiếm thấy. Nô Trung Nguyên tay chỉ tượng người kỹ càng giải thích, cái này đồ sứ thai thể hùng hậu, men, gốm, sứ, nước sơn đều, là sứ Thanh Hoa thời nguyên không thể nghi ngờ. Ngươi lại nhìn. Em bé tay trái cầm chính là linh chi, chứng minh cái này đồ sứ xuất từ quan hầm lò, tầm thường nhân ra căn bản không tư cách sử dụng quan hầm lò đồ sứ. Đợi một chút, vì cái gì nói như vậy? Vương Hân Nhiên khó hiểu. Bởi vì nguyên triều có rõ ràng quy định, có chút đồ án dân hầm lò không được sử dụng, linh chi liền là một cái trong số đó. Nô Trung Nguyên nói ra, nói xong, nói tiếp tiền văn, quan hầm lò theo không chủ động thiêu chế loại này để tài đồ sứ, trừ phi là có người cố ý định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Tiền Vân Chí là tứ phẩm quan viên, tuy nhiên đã cáo lao hồi hương, nhưng hắn có tư cách có tài lực có động cơ định chế, hàng đặt theo yêu cầu, loại này đồ sứ, động cơ của hắn cũng phi thường rõ ràng, chính là đốt tạo ra đến cho mình ấu tử chôn cùng đấy. Nói tiếp đi. Vương Hân Nhiên bắt đầu bội phục Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên chỉ vào kia không trọn vẹn không được đầy đủ tượng người tiếp tục nói, ngươi xem họa công này, trông thấy chưa, nhất là em bé dây thắt lưng, màu sắc bên trên có hơi chút nhạt, vị trí hơi có độ lệch. Quan hầm lò đồ sứ rất ít xuất hiện loại này tình huống, trừ phi là tư nhân chế tạo, hoặc là... Tuy nhiên biết rõ Ngô Trung Nguyên tại thừa nước đục thả câu, Vương Hân Nhiên vẫn cứ nhịn không được truy vấn, hoặc là cái gì. Đẩy nhanh tốc độ, Ngô Trung Nguyên nghiêm mặt nói ra, chung quanh đây không sứ Thanh Hoa thời nguyên quan hầm lò, vật bồi táng nhất định cần phải tại ngừng thi sau khi chấm dứt cùng thi thể cùng nhau hạ táng, thời gian ngắn ngủi, vội vàng thiêu chế mới sẽ xuất hiện loại này tình huống. Nghe xong Ngô Trung Nguyên giảng thuyết, Vương Hân Nhiên trừ bội phục càng nhiều nữa còn là lo lắng, nếu như cái này em bé thật sự là tiền vân trí cho hấu tử chôn cùng, phần mộ của hắn rất có thể đã bị trộm. Nô Trung Nguyên lắc đầu, không nhất định, sứ Thanh Hoa thời nguyên không chỉ hiện tại đăng giá, liền lúc trước cũng giá trị xa xỉ, trộm mộ không có khả năng tùy ý bỏ qua. Nô Trung Nguyên nói xong, bắt đầu thuận theo dưới suối đi lên đi tìm đi, thứ này chôn vô cùng nông, thuyết minh xuất hiện tại đây trong thời gian cũng không dài, rất có thể là sớm chút ít thời điểm trời mưa lộ ra đấy. Nếu như là trời mưa lộ ra, thế nào lại là vỡ? Vương Hân Nhiên đi theo ở phía sau. Đồ sứ phân lượng ít, mưa lớn lời nói, sẽ theo nước chảy chuyển động, nát cũng rất bình thường. Nô Trung Nguyên nói xong, nhanh đi vài bước, từ dưới suối trong đất nhặt lên một vật, chăm chú nhìn kỹ, là một cái gốm sứ chế khuôn mặt tươi cười em bé thân hình. Mau tìm, cái đứa bé kia phần mộ ở nơi này phụ cận. Chương 82, Ngọc Quan Âm. Không chỉ Nô Trung Nguyên hưng phấn, Vương Hân Nhiên cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng, đầu bút bê cùng thân thể rời cũng không xa, điều này nói rõ Ngô Trung Nguyên trước đây phân tích là chính xác, cái này bút bê là bị mưa từ trong phần mộ lao tới, hơn nữa lao tới thời gian cũng không dài. thuận theo bốn lượn khe suối về phía trước tìm kiếm, rất nhanh, lại có phát hiện, lại là một cái búp bê, nửa chôn ở cắt đất trong, phía trên còn bám vào một ít cỏ dại. Cái này búp bê là Ngô Trung Nguyên phát hiện, nhặt lên sau đó cẩn thận dò xét, phát hiện cái này búp bê cũng là nguyên triều đồ sứ, khí hình nguyên vẹn, cùng lúc trước phát hiện cái kia em bé là cùng một loại hình, đều là chôn cùng búp bê, chỉ là tạo hình hơi có bất đồng, cái này em bé tay cầm trong chóng, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Ngô Trung Nguyên lúc này trừ kích động, càng nhiều nữa còn là may mắn, bởi vì thứ hai búp bê xuất hiện thuyết minh rời Tiền Vân Chí Ấu Tử phần mộ càng gần. Ngoài ra, cái này em bé là nguyên vẹn, nếu như bị phụ cận nông nhân chứng kiến, nhất định sẽ bị nhặt đi. Điều này cũng gián tiếp thuyết minh tại phần mộ bị mưa phá hư sau đó, không có ai tới qua nơi đây. Mau nhìn, tại đó. Vương Hân Nhiên kích động hoan hô. Ngô Trung Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, men theo Vương Hân Nhiên chỉ hướng bắc nhìn lại. Chỉ thấy mặt phía bắc trong khe núi trồng chất bao gồm búp bê tại bên trong đại lượng đồ vật, những thứ này đồ vật phần lớn chôn ở cắt đất trong, chỉ lộ ra trong đó rất nhỏ một bộ phận. Đống kia đồ vật rời hai người chẳng qua hơn 10 thước, Vương Hân Nhiên hô xong, xuất trước chạy tới, Ngô Trung Nguyên tuy nhiên rất kích động, nhưng là đi qua, đến được lúc này, trong lòng của hắn đã an tâm một nửa, bởi vì những cái kia đồ vật bên trong có dụng cụ vàng bạc, nếu có người phát hiện, nhất định sẽ toàn bộ đào ra mang đi, tuyệt sẽ không lưu lại một bộ phận. Ngô Trung Nguyên đi qua thời điểm, Vương Hân Nhiên đã bắt đầu tay không đào móc chôn ở cắt đất trong đống kia đồ vật, một bên đào, một bên liền nói nguy hiểm thật. Ngô Trung Nguyên không cùng Vương Hân Nhiên cùng nhau đào móc, mà là ngẩng đầu quan sát phía trên tình huống, cái này trồng chất đồ vật giải rác vị trí cũng không tại khe nước dưới suối, từ thượng du chạy xuống mưa là từ cái này trồng chất đồ vật bên cạnh chạy tới hạ du, cái này trồng chất đồ vật ngay phía trước là một chỗ tương đối dốc đứng vách núi, ước chừng hơn 5 mét cao, trên thạch bích sinh trưởng một ít loại nhỏ bụi cỏ. Tại vách núi chính giữa chết lên khu vực, có chỗ hình tròn lỗ thủng, đường kính tại chừng 1 mét, lúc này cái kia hình tròn lỗ thủng cửa động là bị ngăn chặn, mà ngăn chặn nó chính là một cỗ đã mục nát tàn phá bằng gỗ quan tài. Tại Ngô Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn lên đồng thời, Vương Hân Nhiên đã từ cắt đất trong đống đào ra không ít đồ vật, trong đó dùng dụng cụ vàng bạc chiếm đa số, những thứ này dụng cụ phần lớn là sinh hoạt dụng cụ, có chén vàng, bát vàng, khay bạc, đũa bạc, những thứ này đồ vật chế tác đẹp đẽ, nhưng cá thể còn hơi nhỏ. Hiển nhiên là chuyên môn chế tạo đi ra cho hải đồng chôn cùng đấy. Chứ những thứ này, còn có mấy cái búp bê, những thứ này em bé hình thái khác nhau, trong tay cầm nắm đồ vật cũng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ chính là chơi đùa tư thái cùng vui vẻ biểu tình. Nếu như chúng ta muộn đến mấy ngày, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Hân Nhiên nghĩ mà sợ không thôi. Chúng ta có lẽ may mắn bây giờ không phải là ngày mùa thời tiết, cũng không phải là đốn tuổi thời kỳ. Nô Trung Nguyên nhìn lên phía trên thạch bích cái kia hình tròn lỗ thủng. Kia chỗ lỗ tròn là bị bên trong quan tài triệt để ngăn chặn, cái này đã nói lên bên trong kia cỗ quan tài so với kia chỗ lỗ tròn mùa lớn, đã như vậy, kia cỗ quan tài lại như thế nào bỏ vào. Vương Hân Nhiên cũng không biết Ngô Trung Nguyên đã có phát hiện mới, còn tại túi đầu bận rộn, thẳng đến Ngô Trung Nguyên lôi nàng một cái, nàng mới men theo Ngô Trung Nguyên tầm mắt, thấy được trên thạch bích kia chỗ ở vào bụi cỏ che giấu xuống hình tròn lỗ thủng. Nguyên lai những vật này là từ phía trên lao xuống đấy. Vương Hân Nhiên nói ra. Chỗ đó địa thế rất cao, coi như là xuống mưa to cũng không nên hướng tới đó. Ngô Trung Nguyên nói ra. Không quản những thứ này, là trước tìm phía dưới, hay là trước tìm tới mặt. Vương Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, tìm kiếm trèo lộ tuyến. Chia nhau tìm. Ngô Trung Nguyên nói xong, tung người nhảy lên, một tay bấu víu vào lỗ tròn phụ cận một khối lồi ra nham thạch, khoảng cách gần quan sát hang đá trong quan tài. Cái này cố quan tài tuy có không trọn vẹn tổn hại, nhưng chỉnh thể còn là nguyên vẹn, nhìn bằng gỗ. Hẳn là phi thường quý trọng kim ti nam mục. Nhưng hang đá là tròn hình, mà quan tài là hình vuông. Hơn nữa quan tài thể tích so hang đá cửa động một lớn, thử qua mấy lần, thủy chung không cách nào đem quan tài từ hang đá trong đẩy ra ngoài. Lại nhìn hang đá chung quanh, cũng không có khảm áp xúc nhỏ dấu vết, cái này cô quan tài lúc trước đến tột cùng là như thế nào bỏ vào. Nói là chia nhau hành động, Vương Hân Nhiên nào có tâm tư tiếp tục đào móc sửa sang lại, một mực ở ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ngô Trung Nguyên không có biện pháp đem quan tài đẩy ra ngoài. Liền nhắc nhở, có phải hay không có khác cửa động. Vương Hân Nhiên nhắc nhở quả thực nhắc nhở Ngô Trung Nguyên, buông tha cho kéo túm, leo đến thạch bích phía trên, quả nhiên phát hiện manh mối, hang đá chỗ đỉnh núi là một tòa cô phong, chỉ có hơn 5 mét cao, tại cô phong mặt phía bắc là mảng lớn cùng đỉnh núi ngang bằng thậm chí cao hơn mây mù vùng núi, sớm chút ít thời điểm khả năng xuống một trận mưa to, đại lượng mưa từ mặt phía bắc hướng xuống, một bộ phận chảy vào phía bên phải khe suối, còn có một chút sông về đỉnh núi. Ngọn núi này là nam bắc đối xuyên, tại đỉnh núi mặt phía bắc cũng có một chỗ lỗ thủng, nhưng nơi này lỗ thủng là hình vuông, đường kính ước chừng 2 mét, lúc này nơi này trong lỗ thủng lắng đọng đại lượng nước bùn. Có phát hiện không? Vương Hân Nhiên từ phía dưới hô.
Có.
Nô Trung Nguyên trả lời, hắn đoán được Tiền Vân Chí sẽ không đem ấu tử chôn qua xa, cũng sẽ không đem ấu tử chôn ở sau lưng, nhưng hắn không nghĩ tới Tiền Vân Chí sẽ đục giống đỉnh núi dùng để sắp đặt quan tài. Nơi này cô phong vị trí vừa vặn ở vào Tiền Vân Chí phần mộ ngay phía trước. Tuy nhiên dưới vách núi đá cũng có đại lượng vật bồi táng, nhưng Vương Hân Nhiên càng quan tâm trong quan tài có cái gì, buông tha công tác của mình, đi vòng qua đỉnh núi. Lúc này Ngô Trung Nguyên chính tại tay không moi móc mới có lỗ trong nước bùn. Nguyên lai là đối xuyên đấy. Vương Hân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng, Ngô Trung Nguyên nói ra, trước ta chỉ nghĩ tới hắn sẽ không đem ấu tử chôn ở sau lưng, cũng sẽ không khiến ấu tử rời khỏi tầm mắt của hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đục núi là mộ phần. Đây là cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, chỉ là công trình số lượng cực lớn.
Đúng vậy à, ngọn núi này nam bắc dài có 7-8 mét, tạc ra lớn như vậy một cái không gian cũng không dễ dàng.
Vương Hân Nhiên nghĩ muốn đốt thuốc, nhưng tìm được đến đây túi áo mới nhớ tới thuốc lá sớm rút đã xong, nếu như không thuốc lá có thể hút, dứt khoát đưa tay hỗ trợ.
Muốn nghĩ chôn người, đào một cái cửa động là được rồi, tại sao phải theo mặt phía nam lại đào một cái?
Vương Hân Nhiên tâm tồn nghi hoặc.
Đã là ái tử tâm thiết, cũng là xuất phát từ phong thủy phương diện cân nhắc, Nô Trung Nguyên từ móc ra nước bùn trong nhặt ra một cái kim nguyên bảo, thuận tay ném sang một bên, tiếp tục moi móc, dương trạch cùng âm trạch nhiều có bất đồng. Trong đó một cái chính là dương trạch có cửa sổ, mà âm trạch có cửa không cửa sổ chính là có đi không về.
Mặt phía nam cái kia lỗ tròn nguyên bản phải là có ngụy trang ngăn tre, về sau phong hóa xúc dọn, lũ lụt từ bắc môn rót vào, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, đem bên trong vật bồi táng vọt lên một bộ phận ra ngoài.
Vì cái gì không theo mặt phía nam mở cửa, cái này có cái gì coi trọng?
Vương Hân Nhiên thuận miệng hỏi.
Nô Trung Nguyên lắc đầu, cái này hay giống như không có gì coi trọng. Chẳng qua Tiền Vân Chí mộ phần tại mặt phía bắc, hắn có thể là hy vọng con của mình mở cửa có thể về nhà, mở ra cửa sổ có thể chứng kiến nơi xa phong cảnh.
Tuy nhiên Ngô Trung Nguyên lời nói không có gì căn cứ, Vương Hân Nhiên còn là đã tiếp nhận cái này một giải thích, bởi vì trong mộ vật bồi táng thật sự là nhiều lắm, đủ thấy Tiền Vân Chí đối với cái này ấu tử yêu thương, mà điều này cũng gián tiếp giải thích ấu tử ốm chết sau đó, Tiền Vân Chí vì cái gì sẽ chịu đến đả kích, buồn bực sầu não mà chết.
Hai người cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh đào được quan tài, Ngô Trung Nguyên bắt lấy quan tài, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, nhưng quan tài chung quanh cũng có nước bùn, kéo kéo không núp đích.
Nơi đây chỉ có thể cho một người đưa tay, Vương Hân Nhiên giúp không được gì, liền vịn dưới thạch bích đến mặt phía nam, dùng chân đại lực đạp đạp, Ngô Trung Nguyên thì từ mặt phía bắc đại lực kéo túm, hai người hợp lực, rốt cuộc đem quan tài kéo đi ra.
Cùng bình thường quan tài muốn so, cái này cỗ quan tài lộ ra rất nhỏ, rõ ràng cho thấy dùng để mai táng hài đồng đấy.
Tại Ngô Trung Nguyên mặc niệm cầu khấn, hướng người chết tạ lỗi lúc, Vương Hân Nhiên không thể chờ đợi được xốc lên nắp quan tài.
Bởi vì thông gió thông khí, trong quan tài thi thể đã triệt để hư thối, liền bạch cốt cũng đều xốp giòn hóa, quần áo từ lâu hóa thành bụi đất, bởi vì vật bồi táng phần lớn đặt ở hòm quan tài bên ngoài, trong quan tài trừ thi cốt, cũng chỉ còn lại có mộ chủ nhân khi còn sống đeo một ít vật phẩm trang sức.
Vừa xem hiểu ngay, không linh thạch.
Ngay tại Ngô Trung Nguyên thất vọng lúc, Vương Hân Nhiên từ quan tài một góc nặn ra một kiện sự vật. Nếu là cầm, tự nhiên sẽ không rất lớn.
Nô Trung Nguyên chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy Vương Hân Nhiên trong tay cầm chính là cái ngọc hòa điển chất liệu quan âm vật trang sức, nhìn xanh ngọc, nên là linh thạch tạo hình không thể nghi ngờ, nhưng cái đầu rất nhỏ, khả năng không đến 10 gram, chỉ có mặt khác linh thạch 1/4 lớn nhỏ.
Chương 83, Hồ Phan Dương.
Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn còn Vương Hân Nhiên trước nói chuyện, là cái này sao?
Là cái này.
Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu.
Bị hắn cắt ra rồi.
Vương Hân Nhiên dở khóc dở cười.
Bị hắn cắt ra.
Ngô Trung Nguyên cười khổ gật đầu.
Vương Hân Nhiên đem kia vật trang sức đưa cho Ngô Trung Nguyên, lại cúi đầu từ trong quan tài cẩn thận tìm kiếm, có lẽ còn có.
Đừng tìm, cái này vật trang sức lấy là linh thạch lớn nhất cắt ngang mặt, dư thừa bộ phận không thể lại làm thứ gì.
Ngô Trung Nguyên lắc đầu, mỗi khối linh thạch hình dạng đều không giống nhau, nhưng lớn nhỏ cùng trọng lượng đều không sai biệt lắm.
Vương Hân Nhiên nghe được Ngô Trung Nguyên lời nói, nhưng nàng cũng chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục từ trong quan tài hài cốt trong cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh, lại cầm bước lên một kiện đồ vật, cái này có phải không?
Ngô Trung Nguyên lúc này chính tại ước lượng ngọc quan âm trọng lượng, nghe được Vương Hân Nhiên nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy trong tay nàng cầm chính là cái màu trắng tiểu ngọc phiến, cái này ngọc phiến cái thân hình rất nhỏ, hiện lên hình chữ nhật, dài không đầy 2 cm, rộng chẳng qua 1 cm.
Đưa tay tiếp nhận, vào tay rất nhẹ, cũng liền 4-5 gram, phản diện có bên trong đào lỗ khảm.
Cẩn thận sau khi xem, Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, cũng thế.
Đây là cái gì?
Vương Hân Nhiên hỏi. Là một cái mũ quả dưa chính. Nô Trung Nguyên nói ra, nói xong, thấy Vương Hân Nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, linh thạch ngọc chất phi thường tốt, Tiền Vân Chí không bỏ được lãng phí, điêu xong Quan Âm sau đó lại để cho công tượng dùng vật liệu thừa làm cái mũ chính. Mũ chính chính là khảm tại mũ chính giữa cái kia tiểu ngọc phiến. Vương Hân Nhiên đã hiểu, túi đầu tiếp tục từ trong quan tài tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không. Đừng tìm. Nô Trung Nguyên không ôm hy vọng gì, đứng lên, hướng một bên đi đến. Hắn nếu như không bỏ được lãng phí, nên xài cho đúng tác dụng, Vương Hân Nhiên cũng đã gặp linh thạch, biết rõ lớn nhỏ, lớn như vậy linh thạch, không có khả năng chỉ điều khắc hai thứ này. Ngươi biết cái gì nha, Nô Trung Nguyên tiếp tục hướng bắc đi, thời cổ đại không hiện đại như vậy mỏng thiết cắt cơ mảnh, giải ngọc đều được dùng giải ngọc cát, đường cắt rộng, lãng phí nghiêm trọng. Không chỉ Vương Hân Nhiên bị mắc tiểu, Nô Trung Nguyên cũng thế, đi vào lùm cây giải đai lưng đi tiểu, vừa kẹ ra quần, phía sau liền chuyển đến Vương Hân Nhiên hoan hô, ngươi xem. Nước tiểu một nửa bị hô trở về cảm giác thật không tốt, Nô Trung Nguyên vội vàng quay đầu, chỉ thấy Vương Hân Nhiên trong tay lại ngắt cái nhỏ đồ vật, lần này nhỏ hơn, còn không có hạt đậu lớn. Cái này có phải không? Vương Hân Nhiên hỏi. Ừ. Nô Trung Nguyên quay đầu tiếp tục nước tiểu, phía trên có hay không đục lỗ? Có. Vương Hân Nhiên nói ra. Là tiểu hài tử thêu tại mũi giày trên ngọc cát tường, có lẽ có hai cái, ngươi tìm tiếp. Nô Trung Nguyên nói ra. Không có, chỉ có cái này một cái. Vương Hân Nhiên nói ra, quan tài phía dưới có lỗ hổng, hẳn là đã bỏ sót. Nô Trung Nguyên buộc lại đai lưng, xoay người đi trở về, Vương Hân Nhiên lúc này đã buông tha cho tìm kiếm, đứng lên vỗ trên thân bụi đất, ngươi cũng đừng quá chán nản, cuối cùng không một chuyến tay không, điều khác thiết cắt chỉ là đối với nó tiến hành vật lý thay đổi, linh thạch ẩn chứa năng lượng có lẽ vẫn còn ở. Ta biết rõ. Nô Trung Nguyên gật đầu, trước đây tinh thần một mực khẩn trương lo nghĩ, đột nhiên trầm tĩnh lại, cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Ta gọi điện thoại. Khiến thảo cổ người qua tới thu thập tàn cuộc. Vương Hân Nhiên lấy ra điện thoại. Được a. Ngô Trung Nguyên ngáp một cái. Vương Hân Nhiên nói chuyện điện thoại xong, ngồi vào Ngô Trung Nguyên một bên, chờ khảo cổ nhân viên công tác tới mang đi những thứ này vật bồi táng. Tại bọn họ đến trước khi đến, hai người không thể đi, được ở tại chỗ này nhìn xem cái này đầy đất vàng bạc châu báu. Có hay không mặt khác dũng sĩ đầu mối? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, trước mắt còn không có. Bất quá chúng ta đã tập trung vào bọn họ di động quy tích. Nô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn nàng. Vương Hân Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng điểm động vài cái, sau đó đưa cho Nô Trung Nguyên, cái này là tổng bộ vừa mới gửi tới, là camera chụp được hình ảnh tư liệu, trải qua hệ thống nhận diện khuôn mặt so sánh, người này cùng nàng có 77% tương tự độ, hầu như có thể xác định là nàng. Vương Hân Nhiên lúc nói chuyện, Nô Trung Nguyên đang xem trên điện thoại di động hình ảnh, đây là một trường camera chụp được ảnh chụp. Hình như là tại một tòa cao ốc phía ngoài trên đường phố, ảnh chụp chụp rất rõ ràng, chỉ là trên tấm ảnh nữ nhân đeo khẩu trang cùng kính râm, nhìn không tới nàng ngũ quan. Có phải hay không nàng? Vương Hân Nhiên hỏi. Phải. Ngô Trung Nguyên gật đầu. Vương Hân Nhiên không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên có thể lập tức xác nhận, nghi hoặc hỏi, ngươi dựa vào cái gì xác định? Trực giác. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Giải thích như vậy Vương Hân Nhiên tự nhiên không tin, tiếp tục nghi hoặc nhìn hắn. Ngô Trung Nguyên không làm tiếp giải thích, thật sự là hắn nói dối, trên thực tế hắn sở dĩ có thể một cái liền nhận ra Triệu Dĩnh, là bởi vì hắn so người khác hiểu rõ hơn Triệu Dĩnh thân hình thân thể, Triệu Dĩnh khả năng có bộ phận người ngoại quốc huyết thống, bờ mông chính là bờ mông, chân chính là chân, mà đại bộ phận Hán tộc nữ tử giữa hai người này đều không có rõ ràng đường ranh giới. Vương Hân Nhiên biết rõ Ngô Trung Nguyên không nói thật, nhưng hắn chính là không nói, nàng cũng không có biện pháp, đúng lúc này, khảo cổ đội ngũ xe lái đến dưới núi. Vương Hân Nhiên cầm lại điện thoại, đi chỗ cao, phất tay hướng bọn họ chỉ thị phương vị. Tại khảo cổ đội ngũ trên trước khi đến, Nô Trung Nguyên kéo ra ba lô, hướng trong bọc thả mấy thứ đồ. Hắn làm chút ít thời điểm cũng không kiêng kỵ Vương Hân Nhiên cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy, chúng ta không thiếu kinh phí. Ta lưu lại tặng người. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi nghĩ tặng cho các ngươi bệnh viện huyện viện trưởng. Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên không nói chuyện, chấp nhận. Vương viện trưởng tại hắn thời điểm khó khăn nhất cho hắn trợ giúp rất lớn, hắn một mực không thể cấp cho báo đáp. Cái này mấy thứ đồ cái nào giá trị cao nhất? Vương Hân Nhiên hiếu kỳ. Giá trị cao nhất nhất định là cái này nguyên sứ thanh hoa khí, cùng khoản em bé tổng cộng có 5 cái, nát một cái, còn lại 4 cái, vật dùng hiếm là quý, nếu như tiến hành đấu giá, một cái em bé có lẽ có thể vỗ tới 3 đến 5 ngàn vạn, bát vàng cùng bạc chiếc đũa không đáng giá bao nhiêu tiền, nguyên triều dụng cụ vàng bạc, lớn như vậy cái thân hình. Bảo tồn đến bây giờ cũng liền mấy trăm vạn. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi đây là ở cầm quốc gia đồ vật quà tặng. Vương Hân Nhiên cười nói. Nô Trung Nguyên không nói chuyện, thuận tay cầm lấy một cái em bé ném tới mặt phía nam đáy hố, đồ sứ vỡ vụn thanh âm lập tức truyền đến. Ngươi làm cái gì vậy?
Vương Hân Nhiên nhíu mày.
Đồ vật là ta tìm được, ta nộp lên là cao thượng, không nộp lên là bình thường.
Nô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái.
Vương Hân Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không dám lại phê bình Nô Trung Nguyên, sợ hắn vứt nữa.
Ngươi vừa rồi cho ta xem ảnh chụp là tại nơi nào chụp?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Tại Giang Tây, Vương Hân Nhiên nói ra, nàng ngồi ô tô thuộc về một nhà đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế Trung Quốc công ty. Chúng ta hoài nghi công ty này là ngoại cảnh thế lực đối địch ở trong nước cứ điểm. Chúng ta điều tra công ty này gần đây tài chính nước chảy. Tại sư huynh của ngươi đi bệnh viện vào cái ngày đó, quả thực chuyển ra 100 vạn.
Nàng đi Giang Tây làm gì?
Nô Trung Nguyên nhíu mày.
Chúng ta cũng ý đồ làm rõ ràng, Vương Hân Nhiên nói ra, công ty này ngày hôm qua lại chi tiêu 100 vạn, thu khoản mới có là chính thái thuyền vụ công ty, đây là một nhà tư nhân công ty, kinh doanh chủ yếu thuyền vận chuyển buôn bán nghiệp vụ.
Giang Tây cũng không ven biển.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, công ty này nghiệp vụ chủ yếu là nội hà vận chuyển buôn bán, tập trung ở Trường Giang lưu vực Hồ Phan Dương thủy vực.
Hồ Phan Dương.
Nô Trung Nguyên nói một mình.
Vương Hân Nhiên nói ra, đúng, chúng ta âm thầm điều tra bọn họ điều động ghi chép, buổi sáng hôm nay có một chiếc lớn trọng tải đội thuyền từ Trường Giang hạ du nửa đường dỡ hàng, quay đầu chạy hướng Hồ Phan Dương thủy vực.
Lúc này thời điểm khảo cổ đội ngũ đã đi tới phụ cận, Vương Hân Nhiên đi qua cùng bọn họ nói rõ tương quan công việc, Nô Trung Nguyên ba lô trên lưng, chuẩn bị rời đi.
Khảo cổ đội ngũ có mười mấy người, lúc này thời điểm đã phân hai đội, một đội xuống đến dưới suối, một đội khác hướng Ngô Trung Nguyên chạy qua, một người trong đó nhìn thấy ba lô phồng lên, hầu nghi hỏi, ngươi trong bọc đựng gì thế?
Ngô Trung Nguyên nhìn chăm chú lấy đối phương nhìn, một mực nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó từng chữ từng câu nói, liên quan gì đến ngươi?
Có ít người phải dùng loại thái độ này mà đối đãi, mắng chính là mắng, mắng liền thành thật, xám xịt đi thu thập tàn cuộc, trên thực tế cái này thật đúng là không phải tàn cuộc, đây là trên đất bà bối.
Liên như thế, Ngô Trung Nguyên còn chưa hết giận, còn nói thêm, những vật này là ta phát hiện, nhớ được cho ta thêm tiền thưởng.
Vương Hân Nhiên cùng khảo cổ đội trưởng thấy tình thế không tốt, vội vàng tới khuyên can, Vương Hân Nhiên ở phía trước kéo, đội trưởng ở phía sau cười làm lành mặt nói tốt.
Đi ra đối phương phạm vi tầm mắt, Vương Hân Nhiên lại nhìn Ngô Trung Nguyên, bất quá lần này không phải khinh bị nhìn, mà là cười to nhìn.
Ngươi xem ta làm gì vậy?
Ngô Trung Nguyên phản nhìn.
Vương Hân Nhiên không tiếp Ngô Trung Nguyên lời nói, mấy thứ này thế nhưng là trong mộ đào lên, tặng người không may mắn à.
Di vật văn hóa không đều là theo trong mộ đào lên sao?
Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại.
Được được được, không nói cái này, Vương Hân Nhiên liên tục khoát tay, trước mắt chúng ta còn không có phân tích qua tương quan đầu mối, nhưng đổ tây đen tại Giang Tây, chúng ta hoài nghi nàng thế lực sau lưng phát hiện chúng ta không phát hiện đầu mối.
Có khả năng.
Nô Trung Nguyên nói ra.
Vương Hân Nhiên còn nói thêm, tổng bộ đề nghị lập tức truy bắt, ta cho rằng thời cơ chưa chín muồi, trước mắt tình thế còn chưa sáng tỏ, còn cần tiếp tục quan sát, hiện tại hành động chỉ biết đánh rắn động cỏ.
Nàng giống như cũng không làm chuyện gì xấu. Các ngươi có lý do bắt nàng sao?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Vương Hân Nhiên cười xấu xa sau đó, nghiêm mặt nói ra, ta cũng không cho rằng đem nàng bắt lại thẩm vấn là một cái sáng suốt cử động, nàng thụ qua chuyên ngành huấn luyện, thế tất giữ kín như bưng, chúng ta không có khả năng theo trong miệng nàng được cái gì có giá trị đầu mối.
Ngoài ra, coi như là chúng ta đem nàng bắt lại, đối phương cũng sẽ phái những người khác tới. Đến lúc đó chúng ta càng khó nắm giữ hành tung của bọn hắn, cùng hắn như thế, chẳng bằng âm thầm theo dõi, hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng mà ngươi phải cẩn thận bọn họ mình tu sạn đạo, ám độ trần thương.
Vương Hân Nhiên tự nhiên minh bạch Nô Trung Nguyên chỉ, cái này chúng ta cũng có cân nhắc, nàng cũng khả năng là đối phương phái ra mồi nhử, cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, phân tán lực chú ý của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ không theo lấy nàng loạn chuyển, tổng bộ nếu có đầu mối mới. Chúng ta sẽ lập tức tiến đến dò xét.
Chúng ta hiện tại đi chỗ nào?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Về trước nội thành nghỉ ngơi một chút, sau đó lại làm quyết định.
Vương Hân Nhiên nói ra.
Đưa hai người tới ô tô vẫn cứ đứng ở cửa thôn, hai người lúc trở lại lái xe chính ngồi tại giao lộ ăn mì tôm, thấy hai người xuống núi, vội vàng buông mì tôm, lên xe phát động xe.
Trở lại nội thành, Nô Trung Nguyên trước hết để cho lái xe tìm nhà bưu kiện công ty, đem trong bọc đồ vật móc ra phát bưu kiện. Một cử động kia kinh hãi Vương Hân Nhiên trợn mắt há hốc mồm, quý trọng như thế di vật văn hóa, vậy mà dùng bưu kiện gửi đi.
Nô Trung Nguyên cũng không có cảm giác có cái gì không ổn, mặc dù đồ sứ rất bể, kim ngân khí vật cũng sẽ không hư hao, về phần nửa đường mất đi, hắn không cái này băn khoăn, bởi vì nhân viên bưu kiện cũng không cho rằng hắn phát chính là thực đồ vật, cho rằng hắn là cái mắc lừa bị người lừa được kẻ đần, cũng không cho hắn tại danh sách trên viết di vật văn hóa, đổi thành hàng mỹ nghệ. Nô Trung Nguyên nhiều hơn tưởng tượng, khó giữ được giá trị, nhưng phí chuyên trở đến trả giá, như thế bảo đảm bưu kiện có thể đưa đến Vương viện trưởng bản thân trong tay. Ở lại là nhà khách, còn là một gian phòng đều là như vậy cũ kỹ, hưởng thụ không đến thủ trưởng đãi ngộ, ăn qua cơm chưa bắt đầu ngủ, thẳng đến bị Vương Hân Nhiên đánh thức, lên, mau đứng lên. Hả? Nô Trung Nguyên mắt buồn ngủ mông lung, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ. Vương Hân Nhiên vội vàng thu dọn đồ đạc. Nô Trung Nguyên ngủ mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng là 9 giờ tối còn là 9 hát sáng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đèn là mở ra, thế mới biết là 9 giờ tối. Con thất thần làm gì vậy, mau đứng lên. Vương Hân Nhiên thúc giục. Đi chỗ nào a? Nô Trung Nguyên áp. Đi Giang Tây. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngươi không phải nói thế cục còn chưa sáng tỏ sao? Nô Trung Nguyên đứng dậy đi nhà xí. Hiện tại sáng suốt, bọn họ khẳng định đang tìm kiếm linh thạch. Vương Hân Nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết? Nô Trung Nguyên hỏi. Bọn họ cho thuê kia chiếc cano xảy ra sự cố, tại hồ Phan Dương lật úp. Vương Hân Nhiên nói ra. Lật thuyền à nha? Nô Trung Nguyên kinh sợ hỏi. Đúng, Vương Hân Nhiên gật đầu, căn cứ cano chuyển quay lại tức thời hình ảnh, bọn họ giống như gặp nào đó không biết đại hình thủy tê động vật. Chương 84 Láo ra miếu thủy vực. Cỡ lớn thủy tê động vật. Cái gì nha? Nô Trung Nguyên nghi hoặc. Trước mắt còn không cách nào xác định, Vương Hân Nhiên thúc giục, ngươi nhanh lên một chút, ô tô ở bên ngoài chờ đây. Nô Trung Nguyên bó tốt đai lưng, xả nước bồn cầu, kéo ra nhà xí cửa, đống nhiên nghĩ đến không rửa tay, lại muốn trở về rửa tay. Vương Hân Nhiên một tay lấy hắn kéo đi ra, đem túi đeo lưng của hắn nhét cho hắn, đi thôi, còn lề mề cái gì. Nô Trung Nguyên đi ra khỏi cửa phòng lúc, Vương Hân Nhiên đã đi ra thật xa, chờ hắn đi tới cửa lớn, Vương Hân Nhiên đã từ trong xe hướng hắn vây tay, đi lên. Nô Trung Nguyên lên xe, vừa đóng kỹ cửa xe, ô tô liền chuyển động. Đến cùng là vật gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên chính tại điểm động điện thoại, không tiếp lời. Nô Trung Nguyên lại hỏi, người không có chuyện A. Vương Hân Nhiên nhìn phía trước lái xe một cái, cũng không tiếp lời. Nô Trung Nguyên không lại hỏi. Hắn không nói lời nào, Vương Hân Nhiên ngược lại chủ động nói chuyện, như thế nào ngươi rất lo lắng nàng xảy ra chuyện sao? Cả của ta trên thuyền A. Nô Trung Nguyên thở dài, thật sự là hắn lo lắng hơn Lâm Thanh Minh an toàn, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng Triệu Dĩnh xảy ra chuyện. Yên tâm đi, người không có chuyện, Vương Hân Nhiên nói ra, đại hình thuyền đều mang có thuyền cứu nạn. Chi Bắc không có sân bay. Ngồi máy bay phải đi tỉnh thành hoặc Lâm Nghi, 10 giờ tối, ô tô đi tỉnh thành cao tốc, trời vừa rạng sáng hai người ngồi lên máy bay. Còn là chuyên cơ, chẳng qua là hàng không dân dụng, máy bay rất nhỏ, cất cánh trước còn nghe hai cái phi công đang đàm luận loại này hình hào máy bay nhỏ bay liên tục chặng đường vừa mới có thể đạt tới 1.000 km. Trước đây Ngô Trung Nguyên một mực không tiện hỏi thăm, cất cánh sau đó không thể chờ đợi được mà hỏi, hiện tại có thể nói à, đến cùng là vật gì? Vương Hân Nhiên để điện thoại di động xuống. Cầm lên bàn trên bảng nước khoáng uống vài ngụm, trước mắt còn không cách nào xác định, hồ Phan Dương thủy vực một mực có đại hình sinh vật tồn tại, đây cũng không phải là bí mật gì, sớm mấy năm 18 phân cục cũng từng xử lý qua tương tự sự kiện, khi đó ta còn không tham gia công tác, sau đó nhìn hồ sơ, ngay lúc đó điều tra kết quả là trong nước có lại đầu ngoan là giáp ngư một loại, cá thể so giáp ngư muốn lớn hơn nhiều, trước kia tạo thành đội thuyền lật út cái kia lại đầu ngoan khả năng còn sống rất nhiều năm, thân dài vượt qua 10 thước. Bề rộng chừng 6 mét. Lại đầu ngoan có thể là con rùa. 10 thước, 6 mét, đây chẳng phải là cùng một tòa phong ốc lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nô Trung Nguyên kinh ngạc, hiện đang bình thường nhà dân đều là 10 dài 1 mét, 5 thước rộng, khoảng 55 bình phương. Đúng, Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, phá án đồng sự không thể bắt được cái kia lớn con 33, chỉ là khoảng cách gần đã từng gặp, theo bọn họ ước lượng, cái kia lại đầu ngoan chí ít có 2 tấn đến 3 tấn nặng. Ngươi không phải nói Triệu Dĩnh bọn họ thuê chính là lớn cano sao? Nô Trung Nguyên cũng vặn mở nước khoáng. Vương Hân Nhiên lại uống vài ngụm nước, vương bình nước suối khoáng, là, kia chiếc cano trọng tải có hơn 3.000 tấn, tại nước ngọt vận tải đường thủy thuyền trong không coi là nhỏ. Một cái lớn con rùa có thể đụng lật như vậy. Không chờ Nô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên liền khoát tay ngắt lời hắn lời nói, ta không nói dẫn đến các nàng ngồi thuyền lật út chính là lại đầu ngoan, căn cứ đã có đầu mối, đã loại bỏ là nó khả năng. Nói như thế nào? Nô Trung Nguyên truy vấn. Trên máy bay không được hút thuốc. Chuyên cơ trên cũng không cho phép, chẳng qua hai người ngồi chuyên cơ cùng lãnh đạo ngồi chuyên cơ căn bản cũng không phải là một loại đồ vật, cũng không ngồi phục vụ. Vương Hân Nhiên cầm thuốc lá đi ra, điểm một chi, bọn họ thuê kia con thuyền tên là Phản Dương số 1, căn cứ vệ tinh camera biểu hiện, Phàn Dương số 1 tại lật út trước hơn 2 giờ trong một mực ở hồ Phàn Dương láo ra miếu thủy vực dùng 28 đoạn tốc độ vận chuyển. Vương Hân Nhiên nói đến chỗ này, thấy Ngô Trung Nguyên nghĩ muốn xem vào, liền chủ động giải thích nói, một tiết chính là 1 hải lý, khoảng tương đương 1 giờ 8 km, đối với cái này loại vừa tìm nội hà vận thâu thuyền chỉ nói, 28 đoạn đã là tốc độ nó cực hạn, hơn nữa nó đường biển cũng rất kỳ quái, chật trái chật phải, một mực ở điều chỉnh đường biển, hơn nữa nửa đường từng có 3 lượt quay đầu. Điều này nói rõ bọn họ rất có thể tại truy đuổi cái gì. Lại đầu ngoan có thể đi nhanh như vậy sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không thể, vì vậy chúng ta mới đưa nó loại bỏ bên ngoài, tạo thành Phàn Dương số 1 lật út, hẳn là một loại ngay cả chúng ta cũng không biết đại hình sinh vật. Vương Hân Nhiên gõ gõ tàn thuốc, tiếp tục nói, lao ra miếu thủy vực được xưng là Trung Quốc Bermuda, chỗ đó thường xuyên có đội thuyền lật út sự cố phát sinh, nhà khoa học cùng nhà địa lý học cũng từng chuyên môn nghiên cứu qua. Theo nghiên cứu phát hiện, kia mảnh thủy vực tồn tại dưới nước dòng chảy ngầm, đội thuyền vận chuyển tới đó, nếu như gặp được dòng chảy ngầm, liền khả năng tạo thành lật út, nhưng lật út đội thuyền trọng tải đều tại 1000 tấn phía dưới, mà Phàn Dương số 1 trọng tải có 3000 tấn, đủ để chịu đựng được dòng chảy ngầm trung kích. Vì vậy đây, Nô Trung Nguyên truy vấn. Vì vậy dòng chảy ngầm không phải Phàn Dương số 1 lật út nguyên nhân chủ yếu. Vương Hân Nhiên bóp tắt thuốc lá, cầm lấy điện thoại, điều tra một đoạn hình ảnh, chính ngươi xem đi. Nô Trung Nguyên cầm qua điện thoại, chỉ thấy đây là một đoạn 2 phút trái phải gián đoạn hình ảnh, là từ cao không quay chụp, vệ tinh quay chụp đều là chụp ảnh, vài giây chụp một trường, không phải nối liền video, thông qua hình ảnh có thể chứng kiến cực to trên mặt nước một chiếc cano chính trong nước đảo quanh, điều khiển cano người nhiều lần sửa đà, ý đồ ổn định thân thuyền, nhưng cuối cùng vẫn còn ngã lệch lật úp, sau đó trên mặt nước liền xuất hiện mấy cái màu trắng điểm nhỏ, hẳn là thuyền cứu nạn, vệ tinh quả thực rất tân tiến. Nhưng còn không có tiên tiến đến có thể từ tầng khí quyển bên ngoài chứng kiến thuyền cứu nạn trên đều ngồi người nào tình trạng. Nô Trung Nguyên không phát hiện cái gì dị thường, cau mày đưa điện thoại di động trả lại cho Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên đưa tay tiếp nhận, giải thích nói, chỗ đó khẳng định có dòng chảy ngầm, nhưng trường giang lưu vực nước chảy không đủ để sinh ra làm cho Phàn Dương số 1 đảo quanh vòng xoáy, hơn nữa cano mấy lần chuyển lái cũng không thể điều chỉnh hướng đi. Vì vậy chúng ta suy đoán là cái kia không biết sinh vật tại Phàn Dương số 1 gặp được dòng chảy ngầm sau đó từ dưới nước trợ rút, cái này mới tạo thành Phàn Dương số 1 lật út. Nếu thật là như thế, nó chẳng những cái đầu rất lớn, còn rất thông minh. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta cũng cho rằng như vậy, cái này chỉ sinh vật rất có thể còn sống rất nhiều năm. Đối với trường giang thủy vực phi thường quen thuộc, chúng ta thậm chí hoài nghi nó là cố ý đem Phàn Dương số 1 dẫn hướng dòng chảy ngầm đấy. Nô Trung Nguyên không tiếp lời. Vương Hân Nhiên lại nói, Phàn Dương số 1 mấy lần chuyển lái cũng không thể chạy ra dòng chảy ngầm. Ngược lại càng lúc càng nhanh đảo quanh, nghị muốn làm được điểm này, nhất định cần phải thi lực lượng tại đầu thuyền hoặc là đuôi thuyền, va chạm thân thuyền là vô dụng, cái kia sinh vật cũng biết điểm này, vì vậy nó lựa chọn đầu thuyền đi va chạm, cái này cũng nói nó rất thông minh, biết rõ đuôi thuyền cánh quạt có thể sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Ngươi cảm giác thứ này sẽ là cái gì? Nô Trung Nguyên càng phát ra nghi hoặc. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không biết, nhưng các nàng khẳng định biết rõ, điều khiển cano người khả năng cũng biết, tại bọn họ sau khi được cứu. Chúng ta đã chuyển tin địa phương ngành tương quan đem thuyền trưởng cùng thuyền viên khống chế lại, chúng ta qua sau đó có thể tra xét hỏi bọn hắn. Ta không khiến ngươi xác định, chỉ là khiến ngươi trước đoán một cái. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, khẳng định không phải loài cá. Vì cái gì khẳng định? Nô Trung Nguyên hỏi, Vương Hân Nhiên thuộc 18 phân cục chính là chuyên môn xử lý cái này sự kiện, phán đoán của nàng sẽ không căn cứ. Vương Hân Nhiên giải thích nói. Bởi vì cá nước ngọt loại hình thể không có khả năng khổng lồ như vậy, thụ tự thân tuổi thọ cùng ngoại bộ sinh tồn hoàn cảnh có hạn, chúng nó cũng không có khả năng vô hạn sinh trưởng. Có không có khả năng bị đến phóng xạ, sinh ra biến dị? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên biết rõ Nô Trung Nguyên vì sao lại hỏi cái đó, vấn đề này ta buổi chiều cố vấn qua chuyên gia, linh thạch ẩn chứa năng lượng xác thực rất làm cho người ta sợ hãi, nhưng cái loại năng lượng này là bị niêm phong bảo tồn tại linh thạch trong. Trừ phi sử dụng phương pháp đặc thù đem kia kích phát ra đến, hay không thì chỉ là đơn thuần tự nhiên tiêu hao, không đủ để làm cho động thực vật sinh ra biến dị. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Vương Hân Nhiên cố vấn nhất định là chuyên gia mà không phải chuyên gia, cái này một giải thích cũng là hợp lý, không như thế những cái kia dũng sĩ một mực đem linh thạch mang theo trên người, cũng sớm bị phóng xạ hại chết. Loại bỏ loài cá, còn có thể là cái gì? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Vương Hân Nhiên thả thấp chỗ tựa lưng, ngửa ra sau nửa nằm. Giao long khả năng có thể lớn. Ta cũng hoài nghi là long. Nô Trung Nguyên gật đầu, trước đây Vương Hân Nhiên đã từng chính miệng xác nhận giao long tồn tại, đây là một loại thần bí sinh vật, hình thể cực lớn, có thể từ nước ngọt trong sinh tồn, có thể từ trong nước nhanh chóng di động, đều nói vật già mà thành tinh, hiện tại đã thành lập đất nước, nó nhất định là không dám thành tinh, nhưng còn sống năm thân hình dài quá, biến thành thông minh trùng quy là cũng được. Thấy Vương Hân Nhiên có chút buồn ngủ, Nô Trung Nguyên liền không lại hỏi. 2 giờ sau đó, máy bay đáp xuống, máy bay nhỏ đáp xuống cũng không giống máy bay hành khách như vậy ổn, dùng lảo đảo hình dung có chút khoa trương, tóm lại chính là một cái kịch liệt lắc lư. Đáp xuống sau đó, hai người ngồi xe đuổi đến Cửu Giang thành thị. Hồ Phàn Dương là ta quốc gia đệ nhất lớn nước ngọc hồ, diện tích có 4 cái Hồng Kông lớn như vậy diện tích được có chuyên môn cơ cấu tới quản lý, Hồ Phàn Dương cục quản lý chính là như vậy cơ cấu, xuống thiết lập thủy cảnh các loại nhiều ngành. Bởi vì trước đó cùng cục quản lý tiến hành qua câu thông, cục quản lý phái cái họ Thôi Khoa trưởng phụ trách tiếp đãi thủ trưởng. Hàn huyên sau đó, Thôi Khoa trưởng trước mang 2 người đi ăn điểm tâm, lúc ăn cơm Ngô Trung Nguyên hướng Thôi Khoa trưởng hỏi thăm chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhưng Thôi Khoa trưởng biết rõ đấy rất có hạn, chỉ biết là đây là cùng một chỗ bình thường chìm thuyền sự cố, kỳ thật tại Hồ Phàn Dương thủy vực còn không có chìm qua lớn như vậy thuyền, sở dĩ định tính là bình thường chìm thuyền sự cố là vì không chết người, chỉ cần không chết người liền không tạo thành nghiêm trọng sự cố. Sau khi ăn xong, Thôi Khoa trưởng đem 2 người tới thủy cảnh xử lý chống lầu, bởi vì khu vực quản lý lớn, nơi đây thủy cảnh văn phòng lầu so với bình thường cục công an huyện còn lớn hơn, xuống thiết lập từng cái ngành, còn có chuyên môn tạm giữ, chuyên môn dùng để giam giữ phi pháp đánh cá và săn bắt phạm tội hiểm nghi người. Hàng năm tháng 3 đến tháng 7 là Hồ Phàn Dương thôi cá kỳ, trong khoảng thời gian này cũng là thủy cảnh bận rộn nhất thời điểm, tạm giữ trong sở cũng là kín người hết chỗ. Phàn Dương số 1 thuyền trưởng thuyền viên cũng bị nhốt tại trong này. Kỳ thực bọn họ đều là chìm thuyền người sống sót, không phải phạm tội hiểm nghi người, nhưng có phải hay không phạm tội hiểm nghi người chính bọn hắn nói không tính, được thượng cấp định đoạt, nói ngươi là ngươi chính là, không theo như đường biển chạy, nguy hiểm vận tải đường thủy an toàn. Dựa theo phá án trình tự, đem người trộm tới là muốn thẩm vấn, nhưng việc này tương đối đặc thù, dính đến giữ bí mật nội dung, thượng cấp không cho thủy cảnh đúng tay, chuyên môn đợi thủ trưởng đến tra xét. Bị bắt tới tổng cộng có 7 người. Thuyền trưởng, lái chính, động cơ giải cùng 4 cái thuyền viên, theo lý thuyết lớn như vậy đội thuyền không nên chỉ có mấy người này, nhưng thuê bọn họ người không nghĩ quá nhiều người biết rõ việc này, chỉ chứa bọn họ 7 cái. Thuê bọn họ người đều chạy, bọn họ là có miếu hòa thượng, chạy không được, toàn bộ bị bắt tới. Nô Trung Nguyên còn chưa bao giờ thẩm vấn quá phạm người, ngồi ở phòng thẩm vấn có chút không được tự nhiên, Vương Hân Nhiên chính tại gọi điện thoại, 2 cái hiệp trợ thẩm vấn nhân viên cảnh vụ một mực chờ ở cửa. Thủ trưởng, bắt đầu đi. Thủy Cảnh hỏi. A, tốt, đem bọn họ dẫn tới A. Chương 85, dưới nước có giao long. Một câu liền lộ tẩy, Thủy Cảnh lập tức biết rõ cái này thủ trưởng là một cái người thường. Thủ trưởng, cùng một chỗ thẩm vấn không tốt lắm đâu, dễ dàng thông cung A. Nô Trung Nguyên có chút lúng túng, vậy được, trước tiên đem thuyền trưởng mang đến A. Thủy Cảnh đáp ứng một tiếng, cùng đồng sự cùng một chỗ để người đi. Vương Hân Nhiên một mực ở cùng tổng bộ gọi điện thoại, nhưng đa số thời điểm nàng chỉ là tại nghe. Ngẫu nhiên cũng sẽ đặt câu hỏi, trò chuyện nội dung có vẻ như cùng Triệu Dĩnh đám người có quan hệ, giống như tại xác định Triệu Dĩnh đám người hành tung. Tại thuyền trưởng bị mang vào trước, Vương Hân Nhiên kết thúc cuộc nói chuyện, trên mặt biểu tình tương đối nghiêm túc. Làm sao vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Sự tình phát sinh lúc nàng giống như không trên thuyền. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên vừa định hỏi vì cái gì, bên ngoài có người gõ cửa, Thủy Cảnh đem thuyền trưởng đã mang đến. Thuyền trưởng là một cái hơn 50 tuổi mập mạp. Như loại này đại hình đội thuyền trưởng đều là không làm việc, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, lớn lên thai to mặt lớn, biết rõ đấy là một cái thuyền trưởng, không biết còn tưởng rằng là cái nhiều lớn cán bộ. Chẳng qua gia hỏa này hiện tại cũng không có ngày bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến, sắc mặt trắng bệnh, sau khi vào cửa một mực ở lạnh run, một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết lòng còn sợ hãi thần tình. Cha xét người chuyện Ngô Trung Nguyên làm không đến, do Vương Hân Nhiên tự mình đến, lúc này thời điểm Vương Hân Nhiên dường như thay đổi một người. Rất tùy ý cũng rất nghiêm túc, hút thuốc, nghiêm mặt, nhìn thẳng đối phương mắt. Cái này thuyền trưởng nếu như sinh ra ở trước giải phóng, nhất định là cái làm hán gian ra hỏa. Vương Hân Nhiên chỉ nói một câu đem chuyện đã trải qua nói một chút hắn đã tới rồi cái triệt đề, nên nói không nên nói toàn bộ nói. Theo gia hỏa này nói rõ, bọn họ là chiều hôm qua từ bến tàu tiếp cố chủ lên thuyền, cố chủ sau khi lên thuyền cho hắn 1 vạn tiền thưởng, khiến hắn đem không tất yếu thuyền viên đều đuổi rời thuyền, cố chủ một phương lên thuyền tổng cộng có 7 người. Dơ lên 10 mấy cái dương lớn, bởi vì thu người ta chỗ tốt, hắn cũng không hỏi những thứ này trong dương đều chứa cái gì. 7 người này đều là nam nhân, tuổi tác tại 30-40 tuổi tầm đó, lớn lên khôi ngô cường tráng, cùng hắn nói chuyện lúc dùng chính là không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mà lẫn nhau trao đổi lúc nói thì là Anh ngữ. Viễn Dương tàu hàng thuyền trưởng là nhất định cần phải hiểu Anh ngữ, nhưng gia hỏa này là nội hà vận tải đường thủy thuyền trưởng, không hiểu Anh ngữ, cũng không biết những người kia lẫn nhau trao đổi lúc nói tất cả mấy thứ gì đó. Những người này sau khi lên thuyền cho hắn một cái tọa độ, khiến hắn đem thuyền mở tới đó. Cái này thuyền trưởng thường xuyên tại Trường Giang trên đi tới đi lui, đối với Trường Giang lưu vực tình huống rất quen thuộc, nhìn qua cái kia tọa độ liền không quá muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cho hắn cái kia tọa độ là chỗ tên là Đầm Hắc Long địa phương, là hồ Phàn Dương lão gia miếu thủy vực một cái nhánh sông, chỗ kia thường xuyên có chuyện quỷ dị tình phát sinh, một mực bị dân bản xứ coi là hung địa. Chạy thuyền người đều là tương đối mê tín, cái này thuyền trưởng cũng không ngoại lệ, biết được bọn họ muốn đi Đầm Hắc Long, liền ấp úng không muốn đi. Không muốn đi dù sao cũng phải tìm lấy cớ, mà hắn lấy cớ chính là Đầm Hắc Long thủy vực mực nước rất thấp, Phàn Dương số 1 lái vào đi gặp mắc cạn. Chúng ta biết rõ chỗ đó sâu bao nhiêu, đây là đối phương cho ra đáp lại. Tại đối phương lại ném đi 1 vạn tiền sau đó đi tới, Phàn Dương số 1 nổ neo, chạy hướng lao ra miếu thủy vực. Khởi hành sau đó, đối phương lại hướng hắn xác nhận Phàn Dương số 1 cao nhất vận tốc, biết được Phàn Dương số 1 vận tốc có thể đạt tới 30 đoạn lúc, lại để cho bọn họ hút nước các khoang. Hút nước gáp khoang chủ yếu là vì gia tăng tự trọng chống cự cuồng phong sóng lớn, nhưng hồ Phàn Dương thủy vực cũng không có rất lớn sóng gió, thuyền trưởng không tránh khỏi hỏi thăm nguyên nhân, nhưng đối phương cũng không cho giải thích. Thuê đội thuyền, thuyền trưởng trung quy còn muốn hỏi đối phương thuê thuyền mục đích, mà đối phương cho ra giải thích là truy bắt cá lớn, cũng chính là bình thường nói Trường Giang đào cá. Giải thích như vậy vô cùng gượng ép, bởi vì Phàn Dương số 1 là chiếc tàu hàng, cũng không phải là thuyền đánh cá. Hơn nữa thời điểm này đã trải qua Trường Giang đào cá hồi du thời tiết. Nếu như hỏi không ra cái gì, thuyền trưởng cũng liền không hỏi, căn cứ đối phương yêu cầu đem đội thuyền lái đến Đầm Hắc Long phụ cận. Đi đến mục đích đất sau đó, những người kia bắt đầu từ các nơi đưa lên ra đa phao, đến được lúc này thuyền trưởng đã xác nhận bọn họ không phải tới bắt Trường Giang đào cá, bởi vì Trường Giang đào cá cá thể rất nhỏ, vượt qua nửa cân cũng không nhiều, căn bản không có khả năng bị ra đa phát hiện, có thể bị ra đa phát hiện, cá thể chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Rất nhanh, bọn họ thì có phát hiện, sau đó mở ra trước đặt lên thuyền những cái kia dương hòm, thuyền trưởng tại khoang điều khiển thấy được trong dương đồ vật, dọa nhảy dựng, bởi vì trong dương chứa đều là bóng đá lớn nhỏ thủy lôi. Viên thứ nhất thủy lôi tìm đến xuống cũng tại đáy nước nổ mạnh sau đó, dưới nước có đồ vật gì đó lơ lửng ở đi lên, là cái gì thuyền trưởng không thấy rõ, chỉ biết là phải mạn thuyền cách đó không xa sóng ngầm cuộn cuộn, lập tức thân thuyền liền sinh ra kịch liệt lắc lư. Lúc này thời điểm trên boong thuyền có người cầm lấy súng săn hướng trong nước bắn một phát súng, mới đầu thuyền trưởng còn tưởng rằng cái này người cầm chính là thủy lôi, về sau mới biết được cái này người bắn ra cũng không phải gây tê châm, mà là nào đó cỡ nhỏ định vị trang bị. Sau lần đó, những người kia liền nắm giữ dưới nước cái kia đại gia hỏa di động quy tích, thỉnh thoảng bỏ xuống thủy lôi cho oanh tạc. Mới đầu thuyền trưởng còn tưởng rằng những người này nghĩ muốn bắt dưới nước cái kia đại hình sinh vật, về sau mới phát hiện những người kia căn vốn không muốn bắt sống, chỉ muốn đem nó nổ chết. Không cần bao lâu thời gian, cái kia đại gia hỏa ngay tại thủy lôi oanh tạc xuống ly khai Đầm Hắc Long thủy vực, Phàn Dương số 1 theo đuôi truy đuổi, thỉnh thoảng tìm đến xuống thủy lôi, lại thủy chung không thể đem nó nổ chết. Về sau thủy lôi còn thừa không có mấy, những người kia liền cải biến sách lược, đuổi theo nó hướng hạ du di động, thế nhưng cái đại gia hỏa có vẻ như cũng không nghĩ rời xa Đầm Hắc Long, nửa đường mấy lần quay đầu, đều bị Phàn Dương số 1 cho cắt xuống. Cuối cùng kia đại gia hỏa không hề thử nghiệm quay đầu, mà là một mực hướng hạ du di động. Phàn Dương số 1 tiếp tục đuổi, cuối cùng lái vào dòng chảy ngầm, gặp được dòng chảy ngầm sau đó, bọn họ cũng từng ý đồ chuyển lái thoát khỏi dòng chảy ngầm. Đúng lúc này, dưới nước đại gia hỏa bắt đầu xông tới đầu thuyền, liên tục đại lực xông tới làm cho Phàn Dương số 1 khó có thể ổn định thân thuyền, cuối cùng nghiêng lệch lật úp. Thuyền trưởng nói xong, Vương Hân Nhiên bóp tắt tàn thuốc nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên nhìn Vương Hân Nhiên một cái, sau đó hướng thuyền trưởng hỏi, ngươi từ đầu đến cuối không thấy được kia đại gia hỏa là cái gì? Thấy được nhưng không thấy toàn bộ. Thuyền trưởng lắc đầu. Có ý tứ gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Lật thuyền sau đó, cái kia đại gia hỏa lập tức quay đầu đi lên bơi đi, tại nó quay đầu thời điểm, cái đuôi lộ ra mặt nước. Thuyền trưởng lời nói có vẻ run rẩy âm, nghĩ mà sợ không thôi. Là cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Màu đen cái đuôi, cùng trên tivi đuôi rồng giống như lúc. Thuyền trưởng nói chuyện hàm răng đều run lên. Trừ bọn ngươi ra, sự tình phát sinh lúc lao ra miếu phụ cận còn có hay không mặt khác đội thuyền? Nô Trung Nguyên hỏi. Không lưu ý. Thuyền trưởng lắc đầu. Cái này chúng ta có thể tra được. Vương Hân Nhiên nói ra. Thấy Nô Trung Nguyên không hề đặt câu hỏi, Vương Hân Nhiên liền hô thủy cảnh tiến đến, đem thuyền trưởng mang đi. Vương Hân Nhiên đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, bọn họ tại điệu hổ Lý Sơn. Ta cũng nghĩ như vậy, Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, mục tiêu của bọn hắn không phải kia con giao long, mà là đem giao long dẫn đi, tiến vào giao long chiếm giữ cái chỗ kia. Vương Hân Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy, Phàn Dương số một ít nhất là bọn họ tranh thủ 2 cái giờ, mặc kệ bọn hắn nghĩ muốn cái gì, rất có thể đã đắc thủ. Cũng không nhất định, Nô Trung Nguyên lắc đầu, nếu như bọn họ đắc thủ, sẽ lập tức truyền tin cano lui lại, cano tại lật thuyền trước còn một mực ở cùng giao long dây dưa, đã nói lên bọn họ chưa đắc thủ. Hắc hắc, có đạo lý, Vương Hân Nhiên cười nói, nếu thật là như thế, bọn họ liền xui xẻo. Vương Hân Nhiên có thể bật cười, Nô Trung Nguyên lại cười không nổi. Ngươi cảm giác giao long chiếm giữ địa phương có cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, rất khó nói, chẳng qua nhất định là nó rất quan tâm đồ vật, không như thế nó sẽ không tại bị đến công kích sau đó còn không nguyện rời xa, càng sẽ không tại đem cano đụng lật sau đó, không đi công kích những cái kia tổn thương nó người mà lập tức chạy trở về. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Thủy Cảnh tới hỏi xuống một cái thẩm vấn người nào. Còn phải hỏi sao? Nô Trung Nguyên nhìn về phía Vương Hân Nhiên. Thuyền trưởng là hiểu rõ nhất tình huống người, hắn cũng không nghi ngờ thuyền trưởng có cái gì giấu giếm, lại cầm tra xét những người khác có vẻ như cũng không có gì cần thiết. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, hướng Thủy Cảnh nói ra, các ngươi tới à, cho tua bin tàu trưởng cùng thuyền viên làm một chút ghi chép, sớm chút ít thả, không muốn đối với bọn họ kéo lên chúng ta. Hai người gật đầu đáp ứng. Vương Hân Nhiên nắm lên thẩm vấn trên bàn thuốc lá cùng cái bật lửa, hướng Ngô Trung Nguyên đưa mắt ra hiệu, hai người ly khai phòng thẩm vấn. Bọn họ cũng không biết chúng ta đã tới, Vương Hân Nhiên nói ra, lật thuyền sau đó, bọn họ sẽ nóng lòng biết rõ việc này có hay không dẫn tới chú ý của chúng ta, rất có thể đi tìm những người này thám thính là ai thẩm vấn bọn họ cùng với thẩm vấn nội dung, đem bọn họ bỏ qua, dù rắn ra khỏi hang. Được a. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên phát hiện Ngô Trung Nguyên tâm tình sa sút, hỏi, ngươi đang lo lắng sư huynh của ngươi vẫn còn là lo lắng nàng. Ngô Trung Nguyên thở dài, không trả lời. Rời khỏi cục quản lý. Hai người trở lại nội thành, tiến vào nhà khách quân đội. Vương Hân Nhiên một mực ở cùng tổng bộ câu thông liên hệ, 4 giờ chiều, tin tức truyền đến, tại sự tình phát sinh cùng ngày, quả thực có một chiếc loại nhỏ cano đi đến sự tình phát sinh thủy vực, theo bến cảng người chứng kiến xưng, chiếc này cano trên chí ít có 5 người, hơn nữa nội thành chuyên doanh lặn xuống nước thiết bị một nhà công ty, tại sự tình phát sinh một ngày trước đã từng bán ra 5 bộ nhập khẩu lặn xuống nước thiết bị, người mua hàng là người trẻ tuổi nữ tử, dùng tiền mặt. Trà sổ sách. Chiếc này cano bây giờ đang ở chỗ nào? Nô Trung Nguyên trong lòng nặng nề. Vương Hân Nhiên không tiếp lời. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn nàng, bọn họ lên bờ không? Vương Hân Nhiên lắc đầu, cano xác trôi nổi đến bên cạnh bờ, hôm nay buổi trưa vừa mới bị phát hiện. Nô Trung Nguyên sắc mặt đại biến. Thấy hắn như vậy, Vương Hân Nhiên gấp gáp nói, ngươi trước đừng có gấp, bọn họ khả năng còn sống. Nô Trung Nguyên ngẩng đầu. Vương Hân Nhiên nói ra, bọn họ mua lặn xuống nước thiết bị chữa dưỡng khí số lượng chỉ có thể chi trì bọn họ xuống nước 45 đồng hồ, thế nhưng chiếc cano tại sau khi dừng lại một mực lưu lại tại chỗ cũ không di động qua, cho đến bị giao long phá hư chìm nghỉm. Có ý tứ gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy giao long chiếm giữ địa phương rất có thể có một chỗ dưới nước không gian. Chương 86, thành cổ dưới nước. Dưới nước không gian. Nô Trung Nguyên khó hiểu, ý của ngươi là dưới nước có giao long ẩn nút huyệt động. Vương Hân Nhiên lắc đầu, dưới nước có lẽ có giao long ẩn nút không gian, lại không nhất định là huyệt động. Đó là cái gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Vương Hân Nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống, sớm mấy năm tại xử lý chìm thuyền sự kiện lúc, 18 phân cục đã từng tổ chức tương quan nhân viên đối với hồ Phàn Dương thủy vực tiến hành qua dưới nước thăm dò. Theo hồ sơ ghi chép, tại hồ Phàn Dương thủy vực tồn tại đại lượng dưới nước kiến trúc, những thứ này dưới nước kiến trúc phần lớn là bị hồ nước bao phủ cổ đại thành trì, trước mắt đã biết thì có Sài Tang, Tầm Dương cùng Tiêu Dương ba tòa tương đối lớn thành cổ. Đầm Hắc Long dưới nước cũng có thành cổ. Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, không quá chắc chắn, hồ sơ vụ án trong không có nói ra cái mảnh này thủy vực. Bọn họ nếu như tiến hành dưới nước thăm dò, thì nên biết kia ba tòa cổ thành tại dưới nước vị trí nào mới đúng. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên chỉ cửa sảnh hộp tủ, Nô Trung Nguyên hiểu ý, đi qua cầm bình nước khoáng ném cho nàng, Vương Hân Nhiên tiếp được nước khoáng, vặn mở uống vài ngụm, sau đó nói, trước kia thăm dò việc làm cũng không cẩn thận, cũng khả năng là thụ ngay lúc đó khoa học kỹ thuật cùng với nơi đây đặc thù hoàn cảnh các loại khách quan nhân tố ảnh hưởng cùng hạn chế, bọn họ chỉ là đại khái xác định Tầm Dương cùng Tiêu Dương hai tòa cổ thành đại khái vị trí, về phần Sai Tang, hồ sơ vụ án trong, thì không có nói rõ kia vị trí chỗ ở, chỉ là nói tại hồ Phản Dương Tây Bắc phương hướng. Sai Tang, như thế nào như vậy quân hai? Nô Trung Nguyên nhíu mày, cái này địa danh hắn giống như tại nơi nào chứng kiến hoặc đã nghe qua. Vương Hân Nhiên không tiếp lời, cầm lấy bình nước tiếp tục uống nước. Ta nhớ ra rồi, Nô Trung Nguyên hồi tưởng có chỗ được, trước kia Tào quân xuôi nam, Thục Quốc đã từng phái ra Cát Lượng đi đến Đông Ngô thương nghị lưỡng cuộc bị hẹn pháp kháng Tào, ra Cát Lượng chính là đến xài tang thấy Tôn Quyền. Vương Hân Nhiên vẫn cứ không tiếp lời, nàng lịch sử không Nô Trung Nguyên học tốt, bởi vì nàng cũng không phải thật sự khảo cổ hệ học sinh. Sau đó một đoạn thời gian rất dài hai người đều không nói gì, Vương Hân Nhiên uống nước sau đó, lại đốt một điếu thuốc lá, rút đến một nửa lúc, Nô Trung Nguyên mở miệng nói, chúng ta hiện tại ứng nên làm cái gì? Vương Hân Nhiên nói ra, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta không có biện pháp ủng hộ ngươi. Vì cái gì? Nô Trung Nguyên truy vấn. Vương Hân Nhiên tự hỏi nói ra, có mấy cái nguyên nhân, đầu tiên chúng ta không xác định các nàng là không phải là bị vây ở dưới nước. Thứ hai, chúng ta không hiểu rõ dưới nước tình huống. Thứ ba, nếu như bọn họ thật sự bị vây tại dưới nước, chúng ta không xác định bọn họ có phải hay không còn sống. Còn có, chúng ta không biết bọn họ xuống nước đang tìm cái gì, tổ chức chúng ta nhân viên mạo hiểm xuống nước lý do là cái gì. Cứu các nàng. Coi như là ta đồng ý, phía trên có thể đồng ý. Nô Trung Nguyên không phản bác được. Vương Hân Nhiên biết rõ hắn đang lo lắng Lâm Thanh Minh, liền an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phàn Dương số một trên những người kia trước mắt còn ở bên ngoài, nếu như đổ tây đen các nàng thật sự bị vây tại dưới nước, bọn họ có lẽ so với chúng ta càng gấp gáp. Nô Trung Nguyên thở dài. Vương Hân Nhiên bóp tắt thuốc lá, nói ra, hiện tại chúng ta đã đem Phàn Dương số một thuyền viên thả ra ngoài, bọn họ có thể sẽ cùng những thuyền này thành viên tiếp xúc, ta đã sai người nghiêm mật theo dõi những thuyền kia thành viên, trước mắt chúng ta có hai lựa chọn, một là tại bọn họ xuất hiện sau đó thực thi truy bắt, đột kích thẩm vấn. Nếu như bọn họ có thể chứng thực đồ tây đen xuống nước là vì tìm kiếm linh thạch, ta liền có lý do tổ chức nhân viên xuống nước, đang tìm kiếm linh thạch, đồng thời giải cứu bọn hắn. Thứ hai lựa chọn là yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho bọn họ buông tay làm bọn họ sự tình muốn làm, chúng ta không ngăn cản bọn họ nghĩ cách cứu người, chờ bọn họ đem người cứu ra sau đó lại thực thi truy bắt. Ngươi nói hai cái này biện pháp, cái nào rất tốt. Thứ hai, Nô Trung Nguyên nói ra, Phàn Dương số một những người kia khả năng cũng không biết Triệu Dĩnh đang tìm cái gì, chỉ là đang phối hợp các nàng chui vào dưới nước. Được, nghe lời ngươi. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu. Có hay không phái người từ đầm Hắc Long chung quanh theo dõi? Nô Trung Nguyên hỏi. Có, đều tại ngoài hai cây số, dùng kính viễn vọng theo dõi quan sát. Vương Hân Nhiên nói ra, những người kia cũng không phải là bình thường phạm tội phần tử, bọn họ phản trinh sát năng lực rất mạnh, gần quá sẽ kinh động bọn họ. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Có thể hay không khiến vệ tinh xác định một cái đầm hắc thủy phía dưới có cái gì? Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, vệ tinh chỉ có thể quay chụp mặt đất sự vật, không có biện pháp dò xét dưới nước, muốn biết đầm hắc thủy phía dưới có cái gì, được dùng tàu ngầm. Vương Hân Nhiên nói xong, thấy Ngô Trung Nguyên mặt lộ vẻ khẩn cầu, không đợi hắn mở miệng, đi trước ngầm miệng, ngươi muốn làm gì? Sẽ không thật muốn khiến ta điều chiếc tàu ngầm tới a? Có thể sao? Ngô Trung Nguyên ngượng ngập. Hàng không mẫu hạ ngươi có muốn hay không? Vương Hân Nhiên lại nhìn hắn. Nô Trung Nguyên đã trúng nghẹn, chỉ có thể lúng túng câm miệng. Thấy hắn chán nản, Vương Hân Nhiên cảm giác mình mới vừa nói có chút quá phận, ngươi được hiểu chúng ta, giống như loại chuyện này, ít xuất hiện xử lý là nguyên tắc thứ nhất, không thể như vậy dư luận xôn xao. Một khi khiến công chúng biết có giao long tồn tại, bọn họ rất khó bảo trì khách quan cùng thanh tỉnh, bọn họ sẽ không đơn thuần đem kia xem là một loại hiếm thấy thủy tê động vật, bọn họ sẽ được đối với chủ nghĩa duy vật thế giới quan sinh ra hoài nghi, bọn họ sẽ cho rằng nếu như thật sự có long, sẽ hay không cũng thật sự có quỷ, sẽ hay không cũng có người ngoài hành tinh, nghe nhầm đồn bậy, suy đoán lung tung, cuối cùng liền loạn xáo. Nô Trung Nguyên không phản bác được, hắn tuy nhiên lo lắng Lâm Thanh Minh cùng Triệu Dĩnh an toàn, nhưng 18 phân cục cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là đợi, Vương Hân Nhiên cũng biết Nô Trung Nguyên đang lo lắng cái gì, cách mỗi một giờ liền cùng đầm Hắc Long phụ cận phụ trách người giám thị liên hệ một lần, hỏi thăm phụ cận thủy vực có hay không tình huống dị thường. Nói trắng ra là chính là hỏi một chút có hay không thi thể nổi lên. Đối với Vương Hân Nhiên loại này cách làm, Nô Trung Nguyên là tâm tồn cảm kích, nhưng cảm kích đồng thời cũng có mới lo lắng, không xác chết trôi không biểu thị Lâm Thanh Minh đám người còn sống, có khả năng đã bị giao long ăn hết, hoặc là bị giao long giết đã bị chết ở tại dưới nước không gian. Đang chờ đợi đồng thời, tổng bộ cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên không biết Triệu Dĩnh đám người vì cái gì sẽ chui vào đầm hắc thủy, nhưng bọn hắn nhưng có thể thông qua tìm đọc tư liệu lịch sử. Xác định kia mảnh thủy vực tại bị lũ lụt bao phủ trước có hay không cổ nhân từ cái này trong kiến tạo thành trì. 4 giờ chiều, tổng bộ truyền đến tin tức, trải qua tiến thêm một bước tra tìm so sánh, đại khái có thể xác định đầm Hắc Long thủy vực chính là xài tang thành cổ vị trí, xài tang cái này địa danh hiện tại nhưng bị sử dụng, nhưng hiện tại Xài Tang cùng cổ đại Xài Tang không phải một chỗ, tựa như hiện tại Lạc Dương cùng cổ đại Lạc Dương không ở cùng một chỗ đồng dạng. Ngoài ra, cổ Xài Tang xây thành đứng ở Hán Đại Trung Kỳ, từ lúc Triều Tấn trước đã bị hồ nước che mất, tồn tại chẳng qua nhiều hơn 200 năm, tổng bộ bởi vậy suy đoán, nếu như Triệu Dĩnh đám người xuống nước thật là vì tìm kiếm linh thạch, kia dưới nước viên này linh thạch chủ nhân hẳn là tại công nguyên 213 năm, cũng chính là Tam Quốc thời kỳ xuất hiện vị kia dũng sĩ. Trước kia bộ lạc phái ra tìm kiếm hắn dũng sĩ cũng không đều là nam, còn có mấy vị nữ dũng sĩ, xuất hiện tại Tam Quốc thời kỳ vị này dũng sĩ chính là trẻ tuổi nữ tử. Đối với người này, Tiểu Vu Sư miêu tả là mạo mị xinh đẹp, ít ngôn ngữ nhiều mưu kế, giỏi dùng ám khí, trái chán có nốt ruồi. Tin tức này làm cho Ngô Trung Nguyên tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, cũng may mắn vị này dũng sĩ là người nữ, nếu như là nam, kia thì phiền toái. Tam Quốc thời kỳ quần hùng tranh giành, trong lịch sử có danh tiếng võ tướng có liền mấy nghìn vị, nghĩ tại những người này tìm ra vị kia dũng sĩ độ khó thật lớn. Mặc dù là như thế này, tổng bộ cũng rất khó tại trong thời gian ngắn xác định vị này nữ dũng sĩ tại Tam Quốc thời kỳ thân phận, tướng mạo đẹp cũng dễ nói, chính là lớn lên đẹp mắt, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn cũng không đủ để trở thành sàng lọc tuyển chọn một cái điều kiện. Chúng ta hiện đại trưởng thành nam nhân bình quân thân cao cũng chẳng qua là một thước 6-7, mà nữ nhân chỉ một m56. Nhưng người cổ đại thân cao cùng người hiện đại là có lớn hơn ra vào, căn cứ khảo cổ phát hiện, Tần Hán. Thời kỳ mộ táng trong khai quật mấy nghìn bộ nam tính thi cốt, kia khi còn sống bình quân thân cao vậy mà đạt đến 1m8. Đây là một cái rất làm cho người khác giật mình con số, lại là chân thật khảo cổ số liệu, như thế khảo cổ phát hiện cũng không thể chứng minh người càng ngày càng thấp, lại có thể chứng minh Tần Hán thời kỳ nam nhân so hiện tại cao hơn rất nhiều. Vì vậy, Tiểu Vu Sư nói nhỏ nhắn xinh xắn không cách nào trở thành sàng lọc tuyển chọn điều kiện, mà ít ngôn ngữ nhiều mưu kế cũng không có tác dụng gì, bởi vì người nhiều chuyện cuối cùng là số ít, đại bộ phận nữ nhân nói cũng sẽ không rất nhiều. Bây giờ có thể đủ làm cha tìm tham khảo chỉ có 3 điểm, đẹp mắt, sẽ dùng ám khí, trái chán nốt ruồi, tổng bộ các nhà sử học cần bằng vào cái này 3 điểm từ Tam Quốc thời kỳ đại lượng tư liệu lịch sử trong tìm ra cái này nữ dũng sĩ. Điều kiện tiên quyết còn phải là tư liệu lịch sử trong có quan hệ với nàng ghi chép. Buổi tối 7 giờ, thủy cảnh bên kia truyền đến tin tức, không phải tin tức tốt cũng không phải là tin tức xấu, mà là cái quái dị tin tức. Sự tình phát sinh lúc tại Phản Dương số 1 trên thuyền 7 người toàn bộ đi tự thú, thừa nhận bản thân thuê đội thuyền phi pháp đánh bắt Trường Giang đao cá, về phần khác, một chữ không đề cập. Biết được tin tức này, Vương Hân Nhiên cùng Nô Trung Nguyên hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy một ra. Đối phương chỉ là đi tự thú, cũng không nói với thủy cảnh Triệu Dĩnh đám người là bất luận cái gì tình huống, cũng không có hướng thủy cảnh xin giúp đỡ. Bọn họ đây là ở bức chúng ta xuất thủ nghĩ cách cứu viện A. Vương Hân Nhiên nói ra. Làm sao bây giờ? Nô Trung Nguyên hỏi, đối phương việc này chơi cờ đi cao minh, trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh những người này trừ phi pháp đánh bắt đã làm xong mặt khác chuyện xấu. Bọn họ đi đầu án tự thú là vì biết rõ hắn và Vương Hân Nhiên đã biết được việc này. Là ở dùng tự thú phương thức gián tiếp báo cho bọn họ, đừng ngợi, chuyện này chúng ta làm không được, các ngươi tới à. Còn có thể làm sao, thực là một đám vô lại. Vương Hân Nhiên đã tức giận lại đành chịu, đối phương đây là rõ ràng để cho bọn họ chú ý, nhưng cái mông này nàng vẫn không thể không xoa, bởi vì Lâm Thanh Minh rất có thể vẫn còn ở dưới nước, đây chính là Ngô Trung Nguyên sư huynh. Bọn họ không chơi xấu cũng không biện pháp khác, Ngô Trung Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, lớn như vậy cano đều bị đụng lật ra. Bọn họ cũng không biện pháp khác tiến hành nghị cách cứu viện, cái này dù sao cũng là tại ta địa bàn trên, bọn họ cũng không thể phái quân hạm tới. Vương Hân Nhiên mặt đen lên, không tiếp lời. Nô Trung Nguyên biết rõ Vương Hân Nhiên đang suy nghĩ như thế nào cứu người, cũng biết nếu như Lâm Thanh Minh không tham dự việc này, Vương Hân Nhiên nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, khoản này sổ sách tính đi tính lại cuối cùng vẫn là tính đến trên đầu của hắn, ấy nấy liền không đáy khí, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, có muốn hay không qua tự mình tra xét hỏi bọn hắn. Không kia cần thiết, Vương Hân Nhiên khoát tay, bọn họ đã trước đó thương nghị tốt rồi, không nên nói bọn họ sẽ không nói, huống chi trọng yếu sự tình bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Đúng vậy, A Ngô Trung Nguyên gật đầu, nhanh suy nghĩ một chút làm thế nào chứ, coi như là không vì cứu người, vì tìm kiếm linh thạch, chúng ta sớm muộn cũng phải xuống dưới. Một đám thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, Vương Hân Nhiên tức giận buồn miệng, kia con dao long đã bị bọn họ chọc giận, hiện tại chính tại tức giận, lúc này thời điểm ai dám xuống nước. Chương 87, chuẩn bị cứu viện. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, lúc này thời điểm Vương Hân Nhiên cũng tại nóng giận, mặc kệ nói cái gì đều không thích hợp. Vương Hân Nhiên đốt thuốc lá, từ trên ghế salon nhíu mày suy nghĩ, Nô Trung Nguyên biết rõ nàng chính đang nghĩ biện pháp, cũng không nói chuyện quấy rầy nàng. Vương Hân Nhiên một mực ở hút thuốc, rút gian phòng trướng khí mù mịt, Ngô Trung Nguyên đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, đỡ bệ cửa sổ ngóng về nơi xa xăm. Thật lâu sau đó, Vương Hân Nhiên nói chuyện, trước đây phát sinh chìm thuyền sự kiện đã khiến cho địa phương truyền thông cùng dân chúng chú ý, trong thời gian ngắn không có khả năng phái ra đại hình đội thuyền đi đến đầm Hắc Long thủy vực, không như thế sẽ tăng thêm bọn họ hiếu kỳ. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên còn nói thêm, chúng ta cũng không hiểu rõ kia con giao long tình huống cụ thể, bao gồm nó thân dài, thể trọng, công kích phương thức các loại tin tức trọng yếu chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt chỉ biết là nó ở trong nước tốc độ di chuyển không cao hơn 28 đoạn, còn có chính là lực lượng của nó phi thường kinh người. Ngô Trung Nguyên lại gật đầu một cái. Vương Hân Nhiên bóp tắt thuốc lá, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo ngoài, đi thôi, đi chuyến trại tạm giam. Ngô Trung Nguyên không hỏi Vương Hân Nhiên vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ là cõng lên ba lô, cùng nàng cùng đi ra cửa. 10 giờ tối, hai người chạy tới thủy cảnh trại tạm giam, thẩm vấn ban ngày tự thú phạm nhân. 7 người này trong cũng có đầu lĩnh, ai là đầu lĩnh cũng rất dễ xác nhận, thuyền trưởng lúc này thời điểm còn đang tại bảo vệ giam giữ, đem 7 người này ảnh chụp cho hắn nhìn, công kích giao long lúc phát xem chỉ lệnh cái kia người chính là đầu lĩnh đấy. Người này là trung niên nam tử, thân hình bình thường, đầu tóc rất ngắn, Trương Khuê nhất định là cái tên giả, bởi vì không hắn hộ tịch tư liệu, người này tiến vào phòng thẩm vấn về sau, biểu hiện rất bình tĩnh, có vẻ như sớm đoán được sẽ có người tới thẩm vấn. Phòng thẩm vấn đều có camera, Vương Hân Nhiên kéo lấy cái ghế đi đến góc tường, đạp lấy cái ghế che camera đi, sau đó đi đến trung niên nam tử trước mặt, có mấy người tại dưới nước. Năm cái. Trương Khuê trả lời ngay. Đều là người nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Trương Khuê không trả lời. Nhìn nét mặt của hắn không phải tại do dự có nên hay không trả lời, mà là căn bản liền không nghĩ trả lời. Vương Hân Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhảy ra khỏi một chương Lâm Thanh Minh nằm ở bệnh viện trên giường bệnh ảnh chụp, có hay không người này? Có. Trương Khuê trả lời. Vương Hân Nhiên quay đầu nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, lấy điện thoại lại hỏi, dưới nước có cái gì? Trương Khuê không trả lời. Vương Hân Nhiên cũng lười cùng đối phương một hỏi một đáp, dựa thẩm vấn bàn ôm cánh tay nói ra, có thể nói đều nói cho ta biết. Không như thế chúng ta không có biện pháp tổ chức nghị cách cứu viện. Đầm Hắc Long dưới nước là sườn đồi địa thế, bắc nửa bộ phận hơi nông, nước sâu ước chừng 20 mét, nam nửa bộ phận rất sâu, chí ít có 80 m. Trương Khuê nói ra. Chờ giây lát, không thấy Trương Khuê tiếp tục nói đi xuống, Vương Hân Nhiên lại hỏi, dưới nước cuối cùng có cái gì? Trương Khuê lắc đầu, không rõ ràng. Mặc kệ Trương Khuê là thật không rõ ràng hay là giả không rõ ràng, hắn không nói, Vương Hân Nhiên cũng không thử ý đồ truy vấn. Giao Long tình huống cùng ta đám nói một chút. Lời ngươi nói Giao Long chính là dưới nước cái kia cự mãng. Trương Khuê hỏi ngược lại. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, xưng hô như vậy nó cũng có thể. Trương Khuê nói ra, thân dài ước chừng 20 mét, đoạn giữa đường kính ước chừng 2 mét, lân giáp hiện lên màu đen, phi thường cứng, rắn, từ trong nước thể hiện ra lực đánh vào cùng bạo phát đều rất kinh người. Cái gì bộ dạng? Vương Hân Nhiên hỏi. Trương Khuê nhớ lại một cái, sau đó nói, rất giống chăn xanh Nam Mỹ gấp 10 lần phóng đại bản. Nhưng đầu so chăn xanh Nam Mỹ mua lớn, cùng đầu rắn so sánh với càng giống đầu bò, trong miệng răng nanh rất dài, phần lưng dài có loài rắn không có vây lưng không phải loài cá xương vây cá, càng giống màu đen bộ lông, từ phần cổ một mực kéo dài đến phần đuôi. Có chào không? Ngô Trung Nguyên xen vào đặt câu hỏi. Trương Khuê nghiêng đầu nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, lắc đầu, không, cũng khả năng có, nhưng ta không thấy được. Tính công kích có mạnh hay không? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Mạnh mẽ, Trương Khuê gật đầu. Lúc đầu là phòng ngự tính trục xuất công kích, bị chọc giận sau đó là trừng phạt tính truy đuổi công kích. Dùng cái gì vũ khí có thể khắc chế nó? Vương Hân Nhiên lại hỏi. 762 cùng 5. 58 đều không đủ dùng làm cho nó đánh mất năng lực hoạt động. 12. 7 kéo dài xạ kích có lẽ có thể. Trương Khuê nói ra. Ngô Trung Nguyên không rõ những thứ này con số ý nghĩa, quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên thuận miệng giải thích, hắn nói là viên đạn loại. Người phía trước là súng trường cùng súng máy hạng nhẹ, người sau là súng máy hạng nặng. Cho Ngô Trung Nguyên giải mê hoặc, Vương Hân Nhiên lại hướng Trương Khuê hỏi, còn có cái gì có thể đối với chúng ta cứu viện cung cấp tham khảo cùng bàn trợ? Long Cảng cao ốc 1205 gian phòng, Trương Khuê nói ra, ta tại đó cho ngươi lưu lại máy định vị, cái kia cự mãng bị chúng ta bắn đinh định vị trang bị, máy định vị hữu hiệu cự ly là 200 m, phương pháp sử dụng cùng các ngươi sản phẩm trong nước máy định vị không sai biệt lắm. Vương Hân Nhiên lần này tới chủ yếu là vì kia đài máy định vị, mà đối phương cũng biết cái này đài máy định vị đối với bọn họ sẽ có bang trợ, tại tự thú trước đã đem nó lưu tại trong nhà khách. Còn có cái gì? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Trương Khuê lắc đầu, chủ động hướng phía cửa đi tới. Ngươi cảm giác bọn họ sống sót khả năng có lớn hay không? Nô Trung Nguyên hỏi. Trương Khuê không tiếp hắn lời nói, trực tiếp đi về hướng cửa, tại hắn mở cửa, bị cửa Thủy Cảnh ngăn lại sau đó, Vương Hân Nhiên hướng Thủy Cảnh khoát tay áo, ý bảo bọn họ đem Trương Khuê mang về. Đối với thẩm vấn kết quả, hai người đã thỏa mãn lại không hài lòng, thỏa mãn là vì đến hữu dụng đầu mối, không hài lòng là bởi vì Trương Khuê nói đều là hắn muốn nói, trên thực tế người này biết rõ đấy tình huống có lẽ không chỉ chừng này, nhưng mà đối với cái này loại người, ép hỏi là vô dụng, huống chi hiện tại nước ta cũng nghiêm cấm trà tân bức cung. Lúc này thời điểm đã hơn 11 giờ, hai người cũng không có thẩm vấn những người khác, rời khỏi trại tạm giam, đi đến Trương Khuê nói khách sạn đi lấy kia đài máy định vị. Đến kia chỗ khách sạn dưới lầu, hai người xuống xe. Nhưng vào lúc này, Nô Trung Nguyên điện thoại vang lên, Nô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy điện thoại là Vương Viện Trưởng đánh tới. Nô Trung Nguyên dừng lại tiếp nghe, Vương Hân Nhiên một mình vào khách sạn, cùng khách sạn thương lượng xác nhận, xin bọn họ mở cửa phòng. 5 phút đồng hồ về sau, Vương Hân Nhiên cầm kia đài dụng cụ xuống, Nô Trung Nguyên vừa vặn cúp điện thoại. Người nào cho ngươi gọi điện thoại tới? Vương Hân Nhiên mở cửa lên xe. Nô Trung Nguyên từ một bên kia lên xe, bệnh viện huyện Vương Viện Trưởng. Có chuyện gì không? Vương Hân Nhiên hỏi. Nói với ta nói chị dâu ta tình huống. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Vương Hân Nhiên không lại hỏi, túi đầu loay hoay lấy kia đài máy định vị khí, vật này là rất tinh vi giao cảm trang bị, tại trong phạm vi nhất định, có thể xác định mục tiêu vị trí cụ thể phương vị cùng tương ứng chiều sâu. Hồi khách sạn trên đường, Nô Trung Nguyên một mực không nói gì, Vương Hân Nhiên hiểu rõ máy định vị cách dùng, cái này mới mở miệng nói ra, đối với lục soát cứu phương pháp, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Ngươi nghĩ làm như thế nào? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Vương Hân Nhiên thở dài một cái khí thô, đối với cái này loại tương đối đặc thù sinh vật giống loài, nguyên tắc của chúng ta là tận lực không muốn đi tổn thương chúng nó. Trước mắt duy nhất phương pháp có thể thực hiện chính là cùng bọn họ đồng dạng điệu hổ Lý Sơn. Nó chỉ sợ sẽ không đơn giản rời khỏi kia mảnh thủy vực. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên lại thở hổn hển miệng khí thô, thử xem a. Ngươi nói bọn họ Nô Trung Nguyên lời nói một nửa liền không có nói tiếp. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Không có gì. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Trở lại chỗ ở đã là quá nửa đêm, lần này chỗ ở có hai trường giường đệm, trái phải lân cận, hai người nằm ở trên giường xuất thần sức sở. Vương Hân Nhiên nghĩ không thể nghi ngờ là như thế nào cứu người, nhưng Nô Trung Nguyên nghĩ nhưng là một cái khác sự tình. Quá nửa đêm thật sự là hắn tiếp Vương Viện Trưởng một cú điện thoại, nhưng hai người nói chuyện nội dung hắn nhưng không có cùng Vương Hân Nhiên nói thật. Kỳ thực Vương Viện Trưởng gọi điện thoại cho hắn là nói cho hắn biết, bệnh viện Camera lại nhận lấy rất mạnh quá nhiều. Có đạo nhân ảnh đi qua Hoàng Bình gian phòng, lưu lại thời gian so sánh với sau muốn ngắn, chỉ có chừng một phút. Tại trong lúc này, Hoàng Bình cùng bảo vệ chính tại ngủ gật, không phát hiện có người tiến qua phòng bệnh. Vương Viện Trưởng hoài nghi người tới khả năng lại cho Hoàng Bình ăn vào loại dược vật nào, bởi vì thời gian ngắn ngủi, còn không có tiêu hóa hấp thu, chỉ có thể đợi nước tiểu bài xuất sau đó tiến hành nước tiểu kiểm nghiệm. Hắn cùng với Vương Viện Trưởng hẹn rồi, nước tiểu kiểm nghiệm có kết quả sau đó Vương Viện Trưởng sẽ ở trước tiên đem xét nghiệm báo cáo chia hắn. Hắn lúc này ngay tại đợi cái này xét nghiệm báo cáo. Lại đợi nửa giờ, Vương Viện Trưởng phát tới tin tức, khả năng biết hắn thu gửi tin không phải rất thuận tiện, liền xét nghiệm báo cáo cũng không có phát, tin tức chỉ có 5 chữ, cùng lần trước đồng dạng. Nô Trung Nguyên trở về cái cảm ơn, sau đó lâm vào trầm tư, cái này chui vào phòng bệnh người là người nào? Có phải hay không là Lâm Thanh Minh? Trừ hắn ra, có vẻ như người khác không làm như vậy động cơ. Nhưng trước đây Trương Khuê đã từng chứng thực Lâm Thanh Minh cùng Triệu Dĩnh cùng một chỗ bị vây ở dưới nước, Trương Khuê có phải hay không đang cố ý nói dối, dù dỗ bọn họ xuất thủ nghị cách cứu viện bị vây tại dưới nước Triệu Dĩnh đám người. Người nào cho ngươi gửi tin? Vương Hân Nhiên thuận miệng hỏi, nàng cùng Nô Trung Nguyên cùng một chỗ trong khoảng thời gian này có rất ít người cùng Nô Trung Nguyên liên hệ, đột nhiên đã có điện thoại cùng tin tức, nàng khó tránh khỏi nghi hoặc. Nô Trung Nguyên lúc này thời điểm có hai lựa chọn, một tiếp tục giấu giếm, hai là lời ngay nói thật. Cân nhắc sau đó, hắn lựa chọn người sau, hắn hiện tại cùng Vương Hân Nhiên cùng chung tiến thối, dấu giếm trọng yếu đầu mối vô cùng có khả năng tạo thành khó có thể dự liệu hậu quả. Nghe xong Nô Trung Nguyên giảng thuyết, Vương Hân Nhiên cũng rất nghi hoặc, người hoài nghi đi bệnh viện chính là người sư huynh. Không phải hắn lại có thể là ai đây? Nô Trung Nguyên gật đầu. Hẳn là hắn. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên dùng ánh mắt hỏi thăm nàng làm ra cái này một phán đoán lý do cùng căn cứ. Vương Hân Nhiên nói ra. Từ đầu đến cuối chúng ta cũng chỉ là hoài nghi sư huynh của ngươi cũng tại dưới nước, cũng không chứng cứ rõ ràng, về phần Trương Khuê nói cũng không thể tin hết, hắn có ý nghĩ của hắn, hắn khả năng lo lắng nếu như chúng ta biết rõ sư huynh của ngươi không cùng đồ Tây Đen cùng một chỗ, chúng ta có thể sẽ bỏ mặc. Ta hiện đang lo lắng chính là Triệu Dĩnh cũng không ở dưới nước, chuyện này vạn nhất là một cái bẫy dập làm sao bây giờ. vạn nhất là một cái thủ thuật che mắt làm sao bây giờ? Ngô Trung Nguyên nói ra, lúc trước chúng ta từ Ngô Lục trước mộ phần có thể giả trang nhận được linh thạch nói dối bọn họ có không có khả năng cũng như vậy nói dối chúng ta. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, bọn họ phí khí lực lớn như vậy, hẳn không phải là tại mình tu sạn đạo ám độ trần thương, đồ Tây Đen khả năng thật sự bị vây ở dưới nước, về phần sư huynh của ngươi có phải hay không cũng ở phía dưới bây giờ còn không cách nào xác định, chẳng qua mặc kệ hắn có hay không chúng ta đều xuống được nước, bởi vì chúng ta không là đơn thuần cứu người, mục đích chủ yếu còn là tìm kiếm linh thạch. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi đi ngủ sớm một chút ta cùng với tổng bộ phối hợp một cái, triệu tập một ít cần thiết thiết bị cùng nhân viên, tranh thủ ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Vương Hân Nhiên nói ra. Nô Trung Nguyên đáp ứng một tiếng, nghiêng thân đóng lại đầu giường đèn. Tắt đèn trong nháy mắt, Nô Trung Nguyên bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngươi nghĩ tốt như thế nào dẫn dắt rời đi kia con dao long sao? Tạm thời còn không có. Vương Hân Nhiên lắc đầu. Ta có cái ý tưởng, không biết được hay không được thông. Nô Trung Nguyên nói ra. Cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngươi không phải nói Hồ Phàn Dương trong có rùa to như căn phòng à? Chương 88, tìm kiếm lại đầu ngoan. Ngô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên khẽ nhíu mày, nàng không hỏi Ngô Trung Nguyên vì cái gì kéo lên cái kia lại đầu ngoan, bởi vì nàng đã đoán được Ngô Trung Nguyên ý tưởng. Ngô Trung Nguyên cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì hắn cũng biết Vương Hân Nhiên đã minh bạch hắn nghĩ đến chính là cái gì chủ ý. Ngắn ngủi mà nhanh chóng suy nghĩ sau đó, Vương Hân Nhiên cầm lấy điện thoại tiến vào tổng bộ hệ thống, tìm đọc về lại đầu ngoan tư liệu. Ngươi cảm giác biện pháp này có hay không khả thi? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên lắc đầu, nói không tốt, chờ ta trước điều tra thêm kia lại đầu ngoan tình huống, sau đó lại trưng cầu một cái nhà động vật học ý kiến. Những chuyện này chỉ có thể do Vương Hân Nhiên đi làm, Nô Trung Nguyên có thể làm chính là từ nằm trên giường các loại. Không biết qua bao lâu, ngay tại Nô Trung Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ muốn ngủ lúc, Vương Hân Nhiên nói chuyện, lại đầu ngoan thuộc về con ba ba một loại, là ăn thịt tính loài bò sát, có rất mạnh lãnh địa ý thức. Cũng có rất mạnh tính công kích. Nghe được Vương Hân Nhiên nói chuyện, Nô Trung Nguyên chống đỡ cánh tay ngồi dậy, còn gì nữa không? Vương Hân Nhiên còn nói thêm, trên lý luận cái này hai cái động vật nếu như gặp nhau, rất có thể sẽ công kích lẫn nhau, nhưng chúng nó đều sinh hoạt tại Hồ Phàn Dương thủy vực, cũng đều có nhất định chỉ số thông minh, không có thể bài trừ chúng nó là tốt hàng xóm khả năng. Lui một bước nói, mặc dù không phải tốt hàng xóm, trước cũng rất có thể từng có đánh nhau, đã phân ra mạnh yếu, gặp lại, kẻ yếu rất có thể sẽ chủ động né tránh. Không cùng đối phương đánh nhau. Lại đầu ngoan hoạt động khu vực cách giao long hoạt động khu vực có xa lắm không? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên cầm lấy điện thoại, điều tra Hồ Phàn Dương thủy vực đồ, đi tới chỉ cho Nô Trung Nguyên nhìn, đầm Hắc Long ở chỗ này, lại đầu ngoan sinh hoạt địa phương đều vạn thọ vịnh, tại đầm Hắc Long phía trên cái này đều nhánh sông trên, cả hai ở giữa thẳng tắp cự ly tại 30 dặm trái phải. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút nói ra, lần trước bọn họ dùng cano truy đuổi giao long là hướng hạ du chạy trốn. Cái này được hay không được hiểu là giao long không dám mạo phạm lại đầu ngoan lãnh địa. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, có khả năng này, nhưng là không có thể bài trừ nó xuôi dòng hạ xuống là vì đi nhanh hơn dùng thoát khỏi bọn họ truy đuổi khả năng. Nô Trung Nguyên đang muốn tiếp lời, Vương Hân Nhiên đứng lên, quá muộn, ngủ đi, ngày mai đi thực địa quan sát một chút. Nô Trung Nguyên có tâm sự, ngủ cũng không an tâm, bình minh sau đó dậy thật sớm, thúc giục Vương Hân Nhiên ăn qua cơm sáng, hai người ngồi xe đi đến bên hồ. Hồ Phàn Dương có rất nhiều nhánh sông. Đầm Hắc Long tại Hồ Phàn Dương bờ bắc ngả về tây, phụ cận cũng không thôn trang, tại lục địa cùng hồ nước tầm đó có dài đến hơn 10 dặm ẩm ướt đất, lúc này cái mảnh này ẩm ướt trong đất dài khắp cao cao cỏ lau. Bây giờ là thủy điểu xây tổ nuôi chim non thời kỳ, nhưng chung quanh đây bụi cỏ lau trong cũng không thủy điểu nghỉ lại, nơi khác bụi cỏ lau trong hoa hoa cạc cạc, mà nơi đây nhưng là tĩnh mịch một mảnh, cái này một tình hình cũng cho thấy phụ cận có manh thu ẩn nút, thủy điểu cảm giác đến nguy hiểm tồn tại, chủ động tránh được phiến khu vực này. Hai người bước lên bờ sông một tòa cồn cát, quan sát chung quanh địa thế cùng thượng hạ du nhánh sông dòng sông. Ngươi không phải biết nhìn phong thủy sao? Vương Hân Nhiên tay chỉ thượng du vạn thọ vịnh cùng nơi đây đầm Hắc Long, ngươi xem một chút cái này hai cái địa phương ở đâu phong thủy rất tốt. Cái này có thể nói không tốt, Nô Trung Nguyên lắc đầu, phong thủy được không phải xem đối với mọi người mà nói, đối với rồi nhặng mà nói hố phân chính là phong thủy bảo địa, đối với hết xanh mà nói bùn nhão ao cũng là phong thủy bảo địa. Vương Hân Nhiên nghiêng người tránh gió, che tay lút thuốc. Ý của ta là khiến ngươi xem một chút cái này hai cái địa phương ở đâu rất tốt, đối với động vật mà nói người nào chiếm cứ nơi tốt, đã nói lên người nào lợi hại hơn một điểm. Cẩn thận quan sát sau đó, Nô Trung Nguyên lắc đầu, ta không hiểu rõ lắm lại đầu ngoan cùng giao long sinh hoạt tập tính, rất khó nói cái này hai cái địa phương đối với chúng đến nói chỗ nào rất tốt. Vương Hân Nhiên cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không ôm cái gì hy vọng, nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, cũng liền thôi.
Ngươi cảm giác lại đầu ngoan có thể hay không cùng Giao Long chính diện chống lại?
Ngô Trung Nguyên hỏi.
Vương Hân Nhiên đốt thuốc lá, hít thật sâu một hơi, con ba ba cũng không phải loại ôn thuận động vật, công kích của bọn nó tính rất mạnh, lại đầu ngoan càng lớn, như nếu không, trước cũng sẽ không lật tung ngộ nhập vạn thọ vịnh đội thuyền. Mặt khác, có câu tục ngữ kêu trường trùng tất miết, lượng ra bất đắc cái này hai loại động vật nếu như tranh đấu, chỉ sợ đều chiếm không đến tiện nghi.
Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, Vương Hân Nhiên còn nói thêm, chúng ta cũng không cần chúng nó phân ra sinh tử, chỉ cần nghĩ cách dụ dỗ chúng nó lẫn nhau tranh đấu, phân tán Giao Long lực chú ý, sau đó nhân cơ hội xuống nước.
Chúng ta phải mau chóng, Ngô Trung Nguyên nói ra, các nàng bị vây tại dưới nước đã một ngày rưỡi.
Ta biết rõ, Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, lặn xuống nước thiết bị đã chuẩn bị xong, vì lý do an toàn, sẽ có hai cái đồng sự cùng chúng ta cùng một chỗ xuống nước, bọn họ hiện tại đã trên đường tới lên, trước giữa trưa liền có thể đi đến chúng ta và ở khách sạn.
Hiện tại chúng ta cần phải làm là mau chóng xác định là đem Giao Long dẫn qua, vẫn là đem lại đầu ngoan dẫn tới.
Ngô Trung Nguyên tiếp lời nói ra, ta cảm giác Giao Long sinh hoạt tại đầm Hắc Long cũng không phải là ngẫu nhiên, ta hoài nghi nó rất có thể tại thủ hộ cái gì, trước đây các nàng chẳng những kinh động đến Giao Long, còn bại lộ ý đồ của mình, nếu như bọn họ hiện tại còn tại dưới nước kia chỗ không gian, Giao Long hoặc là đã tiến vào kia chỗ không gian đem các nàng giết chết, hoặc là chính là một tấc cũng không rời tại giữ cửa, không làm cho các nàng có nổi lên rời khỏi cơ hội.
Ngô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên gật đầu lần nữa, Ngô Trung Nguyên phân tích rất có đạo lý, trước đây Giao Long đụng lật cano sau đó không đổ sắt những cái kia công kích qua nó thuyền viên, mà là vội vàng chạy về đầm Hắc Long, một cử động kia cho thấy đầm Hắc Long trong có nó phi thường quan tâm đồ vật, tại nó phát hiện có người chui vào dưới nước không gian sau đó, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản đối phương rời khỏi.
Xác định chỉ có thể đem lại đầu ngoan dẫn tới, kế tiếp muốn nghĩ liền như thế nào đem lại đầu ngoan dẫn tới.
Đều nói thuật có chuyên công, nhà động vật học so hai người hiểu rõ hơn lại đầu ngoan tập tính, bọn họ căn cứ thời kỳ cùng với lại đầu ngoan thể tích còn có nó trùng kích đội thuyền cử động đã phát sinh thời kỳ đoán được vạn thọ vịnh trong cái kia lại đầu ngoan hẳn là giống cái, lại đầu ngoan thuộc về con ba ba một loại, loại động vật này giống cái hình thể đều so giống được muốn lớn hơn nhiều, có chút thậm chí là giống được gấp mấy lần lớn nhỏ.
Ngoài ra, mấy lần trước lại đầu ngoan công kích thuyền con qua lại, toàn bộ phát sinh ở tháng 5 đến tháng 10, khoảng thời gian này chính là con ba ba loại đẻ trứng thời kỳ, con ba ba hàng năm đều nhiều lần đẻ trứng, cũng không chỉ có một ổ, vì vậy tại vạn thọ vịnh phụ cận trên bờ cát, vô cùng có khả năng có lại đầu ngoan xuống trứng.
Lại đầu ngoan cùng con ba ba loại đồng dạng, đều có bảo vệ trứng hành vi, chúng nó đẻ trứng sau đó sẽ đem trứng chôn xuống, nhưng chúng nó sẽ không đi xa, sẽ ở có thể chứng kiến đẻ trứng đất một cái địa phương giấu kín. Một khi phát hiện có ai động chúng nó trứng, sẽ xông lại tiến hành công kích.
Tổng bộ bởi vậy cho hai người đưa ra một cái đề nghị, tìm kiếm lại đầu ngoan trứng, hủy diệt một bộ phận, chọc giận nó.
Mang đi một bộ phận, dẫn nó truy đuổi.
Lại đầu ngoan có khả năng nhất để trứng địa phương tổng bộ cũng hỗ trợ tìm được, có hai cái hư hư thực thực địa điểm, một cái là Vạn Thọ Vịnh Đông Nam bên bờ, chỗ đó có mảng lớn bãi cát. Hai là tại Vạn Thọ Vịnh cùng Hồ Phàn Dương giao tiếp khu vực có chỗ đảo nhỏ. Chỗ đó cũng có đủ con ba ba loại đẻ trứng điều kiện.
Tổng bộ tự cấp ra đề nghị đồng thời, cũng cho hai người cầm cái tỉnh, ngàn vạn không nên bị rùa thỏ thi chạy ngủ nôn cô sự nói dối, con ba ba tốc độ di chuyển thật nhanh, bình thường con ba ba loại có thể dùng mỗi tiếng đồng hồ 60 km tốc độ kéo dài di động 10 phút trở lên, mà người tốc độ chạy trốn là mỗi tiếng đồng hồ 30 km, nói trắng ra là chính là người chạy chẳng qua con ba ba.
Xác định đại khái mạch suy nghĩ, hai người trở lại khách sạn. Trước đây Vương Hân Nhiên chỉ nói có hai cái đồng sự cùng bọn họ cùng một chỗ xuống nước, không nghĩ tới đến người xa không chỉ hai cái, phần phật đến một đám, đều sau khi vào cửa Ngô Trung Nguyên đếm, tổng cộng có 8 người.
Chúng nhân ngay tại hai người trong phòng họp, Vương Hân Nhiên phụ trách phân công, trong đó hai người đeo vũ khí cùng chút ít đồ ăn cùng bọn họ cùng một chỗ xuống nước.
Lại phái hai người từ đầm Hắc Thủy phụ cận quan sát tiếp ứng, một phương diện phụ trách tiếp ứng xuống nước người mình, một phương diện khác phụ trách truy bắt khả năng nhân cơ hội nổi lên Triệu Dĩnh đám người.
Còn lại 4 người 2 người một tổ, phân biệt tìm kiếm hai nơi lại đầu ngoan khả năng đẻ trứng hư hư thực thực địa điểm, trong đó hai người phụ trách điều khiển thiết bị không người lái, từ không trung quan sát báo động trước, hai người khác phụ trách tìm kiếm con ba ba trứng, sau khi tìm được mang theo bộ phận con ba ba trứng điều khiển trên nước motor dẫn lại đầu ngoan hướng đầm Hắc Thủy đi.
Phân phối nhiệm vụ sau đó, Vương Hân Nhiên lại làm bổ sung, nếu như Triệu Dĩnh đám người chống lại lệnh bắt, có thể nổ súng.
Nếu như thật có cần thiết, cũng có thể cân nhắc nổ súng bắn chết lại đầu ngoan cùng kia con Giao Long.
Các ngươi sẽ không thật sự mang đến súng máy hạng nặng A.
Ngô Trung Nguyên nói xen vào.
Dẫn theo, một người trong đó tiếp lời, sau đó chỉ vào trải trên giường địa đồ, ta tại vị trí này, nếu như gặp được nguy hiểm, mau chóng hướng nơi này. Sau đó chúng nhân lại nghiên cứu thảo luận một chút chi tiết, cùng với khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. 2 giờ chiều, chúng nhân rời khỏi khách sạn, chia nhau vào chỗ. Nô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên cùng mặt khác hai cái chạy đến chợ giúp người trẻ tuổi từ bến tàu bước lên một chiếc cano đuổi đến đầm Hắc Long phụ cận thủy vực. Trên đường Vương Hân Nhiên là lẫn nhau làm giới thiệu, cái này hai người trẻ tuổi đều là 18 phân cục công việc bên ngoài nhân viên, nam kêu Trương Thư Khải, mặt chữ điền đầu hối cua, am hiểu dưới nước chém giết, nữ tên là Lữ Giai Tuệ, mặt tròn đầu tóc ngắn, chuyên nghiên cứu dưới nước khảo cổ. 3 giờ chiều, bốn người đi đến dự định địa điểm, từ gần bờ địa phương mượn nhờ cỏ lau ẩn nấp chờ đợi. Vương Hân Nhiên phát ra chỉ lệnh, mệnh lệnh chúng nhân bắt đầu hành động. Lữ Giai Tuệ tùy thân mang theo loại nhỏ dụng cụ có thể biểu hiện hai khung thiết bị không người lái hàng chụp hình ảnh, Trương Thư Khải cùng nàng cùng nhau xem xét hình ảnh, để ngừa điều khiển thiết bị không người lái đồng sự quan sát sơ hở. Vương Hân Nhiên lần nữa kiểm tra Ngô Trung Nguyên không thấm nước ba lô, ngươi nhất định phải xuống nước. Ân, ta thủy tính còn có thể. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Vương Hân Nhiên tự nhiên nhìn ra được Ngô Trung Nguyên rất khẩn trương, ngươi không thụ qua tương ứng huấn luyện, trước cũng không sử dụng qua lặn xuống nước thiết bị. Xuống nước sau đó chỉ cần bình thường hô hấp, cái gì khác đều không cần làm, ta sẽ dẫn ngươi trầm xuống. Tốt. Nô Trung Nguyên gật đầu lần nữa. Ngươi thật sự không cần thiết cùng chúng ta cùng nhau xuống nước. Trương Thư Khải ngẩng đầu nhìn hướng Nô Trung Nguyên. Ta sẽ không liên lụy các ngươi. Nô Trung Nguyên nói ra. Ta không phải sợ ngươi liên lụy chúng ta là lo lắng an toàn của ngươi. Trương Thư Khải đưa đem khẩu súng tới, biết dùng sao. Vương Hân Nhiên đẩy trở về cây súng lục kia, không cần cho hắn có. Trương Thư Khải thu tay lại súng, đem tầm mắt rời về màn hình. Thiết bị không người lái hình ảnh khả năng cũng thực lúc chuyển quay lại tổng bộ. Tổng bộ có người hướng Vương Hân Nhiên nói cái gì? Vương Hân Nhiên cùng điều khiển thiết bị không người lái người lấy được liên hệ. Tiểu Lân, Phương Dịch, khiến thiết bị không người lái bay thấp một chút, lại đầu ngoan sẽ thông qua xúc tu phụt lên trong cơ thể phế vật. Còn ba nước bọt sẽ ở trên mặt nước hình thành bọt biển. Trọng điểm tìm kiếm trên mặt nước có mảng lớn bọt biển khu vực. Lúc này phụ trách tìm kiếm đào móc hai người đã từ đảo nhỏ cùng bờ sông bãi cắt bắt đầu tìm kiếm, hai người này mang theo loại nhỏ dụng cụ có thể tìm được dấu ở hạt cắt phía dưới con ba trứng, dụng cụ việc làm nguyên lý là cái gì không thể biết được, chẳng qua có thể khẳng định là thứ này cũng không phải thiết kế ra đến chuyên môn tìm kiếm con rùa trứng cùng con ba trứng đấy. Con ba trứng tìm được không ít, nhưng đều là bình thường con ba trứng, không cái thân hình rất lớn, đang đào móc đồng thời, thật sự sẽ có lại đầu ngoan đi ra ý đồ công kích. Nhưng những thứ này đều là bình thường lại đầu ngoan, lớn nhất chẳng qua chậu rửa mặt lớn nhỏ, một cước liền đá văng. Tìm nửa giờ, vẫn không có phát hiện. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, Nô Trung Nguyên có chút gấp gáp, qua mười mấy năm, cái kia lại đầu ngoan sẽ hay không đã chạy đến địa phương khác đi. Chắc có lẽ không, loại động vật này sẽ không dễ dàng thay đổi sinh hoạt khu vực. Vương Hân Nhiên nói ra, trải qua đêm qua cùng hôm nay bù lại, nàng đều nhanh thành con ba loại chuyên gia. Thiết bị không người lái là dùng điện. Bay liên tục cũng liền nửa giờ, mắt thấy lượng điện chưa đủ, một người trong đó liền điều khiển thiết bị không người lái trở lại thay đổi tin. Tại bay trải qua một mảnh đầm lầy đất lúc, trở về địa điểm xuất phát thiết bị không người lái đột nhiên mất đi hình ảnh. Chương 89, Rùa rồng. Nô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên bọn người ở tại đầm Hắc Long phụ cận, khoảng cách khá xa, không thấy được hiện trường tình huống cụ thể, chỉ biết là cái này khung thiết bị không người lái hình ảnh đột nhiên tiêu thất. Chuyện gì xảy ra vậy? Vương Hân Nhiên nhìn về phía một bên Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ. Vương Hân Nhiên vừa dứt lời, trong máy bộ đàm liền truyền ra điều khiển thiết bị không người lái đồng sự thanh âm hoảng sợ, là nó, tại đây trong. Phương Dịch, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Hân Nhiên vội vàng truy vấn. Là cái kia lại đầu ngoan, các ngươi lại nhìn. Đối phương nói ra. Chúng nhân đeo máy truyền tin hình như là liên thông, đối phương nói xong, Lữ Giai Tuệ đã bắt đầu hồi thả thiết bị không người lái rơi vỡ trước hình ảnh, Nô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên cũng đưa tới. Thiết bị không người lái mang theo camera ở vào mặt dưới, là hướng phía dưới dò xét theo, thông qua hồi thả có thể chứng kiến thiết bị không người lái rơi vỡ khu vực là một chỗ dài khắp lăng rác đầm lầy, thiết bị không người lái phi hành độ cao khoảng cách mặt nước ước chừng 5 đến 6 mét. Rơi vỡ phát sinh phi thường đột nhiên, trước đó không hề dấu hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh, tại rơi vỡ trước thiết bị không người lái quay chụp đến hình ảnh là một mảnh đỏ tươi, hình ảnh rất mơ hồ, hơn nữa góc độ bất chính. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến đỏ tươi bên trong có cùng loại với yết hầu khoang miệng khí quan. Thiết bị không người lái là bị nó hấp xuống dưới đấy. Đối phương thông qua máy truyền tin nói ra, trong giọng nói lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ, ta nhìn thấy cổ của nó, thô gần một thước. Đối phương nói xong, Vương Hân Nhiên vội vàng hỏi, nó bây giờ đang ở làm gì? Không làm gì, chung quanh không có nước sóng, cũng không có di động dấu hiệu, có lẽ còn tại nguyên chỗ. Đối phương trả lời. Nó khả năng đem thiết bị không người lái trở thành phi điểu. Có người nói. Một người khác tiếp lời nói ra, ta lập tức đem cái này khung thiết bị không người lái bay qua đi tiến hành quan sát. Xác định lại đầu ngoan chỗ phương vị, chúng nhân bắt đầu một lần nữa điều chỉnh bố trí, lại đầu ngoan chỗ đầm lầy đến gần bên cạnh bờ. Nếu như nó thật sự đẻ trứng lời nói, có lẽ liền sinh tại nó có thể nhìn nơi đến, cái này loại bỏ đảo nhỏ khả năng, trọng điểm tìm kiếm bờ sông bãi cát. Đây là cái phi thường công tác nguy hiểm, thiết bị không người lái từ đầm lầy phía trên 20 mét chỗ lơ lửng, mật thiết dưới sự giám thị mới có tình huống, phụ trách tìm kiếm đào móc hai người cầm lấy máy thăm dò cẩn thận chặt chẽ về phía trước tìm kiếm. Lúc này hai người cách lại đầu ngoan ẩn nút đầm lầy có 3 dặm trái phải, lúc này thời điểm dụng cụ đã kiểm tra đo lường không đến trứng rùa tồn tại, không phải dụng cụ hư mất, mà là không còn 3 loại tại phụ cận đẻ trứng. Loại này tình huống hoàn toàn cho thấy chung quanh khả năng có cái này chỉ lại đầu ngoan đẻ trứng sao huyệt, nó không cho phép mặt khác đồng loại xâm nhập phiến khu vực này. Lúc này không chỉ đám bọn hắn tại xem xét thiết bị không người lái hình ảnh, tổng bộ cũng có người tại nhìn, rất nhanh có người chỉ ra hư hư thực thực địa điểm, đầm lầy phía tây có chỗ hướng mặt trời tránh gió cồn cát, loại địa hình này tối thích hợp trứng rùa trứng nở, hơn nữa kia chỗ cồn cát phía đông không ngăn che, lại đầu ngoan từ trong ao đầm có thể thấy rõ ràng một khu vực như vậy. Kia chỗ cồn cát khoảng cách đầm lầy chỉ có 500 mét cự ly, khoảng cách thuyền máy đô mép nước cũng có 500 mét, tìm kiếm nhân viên một khi đặt chân kia chỗ cồn cát lập tức cũng sẽ bị lại đầu ngoan phát hiện. Tổng bộ có chuyên gia tiến hành số liệu tính toán, rất nhanh tính toán liền có kết quả, dựa theo tìm kiếm nhân viên đặt chân cồn cát lập tức bị lại đầu ngoan phát hiện đến tính toán, tìm kiếm nhân viên tại bị lại đầu ngoan phát hiện sau đó có 40 giây tìm được, đào ra, phá hư, mang đi trứng rùa, cái này 40 giây là tương đối khách quan tính toán kết quả. Không bảo thủ cũng không lạc quan, tổng hợp suy tính các loại nhân tố, liền lăng giác sinh trưởng mật độ sẽ đối với lại đầu ngoan du. Động sinh ra nhiều ít lực cản đều tính toán tại bên trong. Thiết bị không người lái tin còn có thể chống đỡ 10 phút. Có người nói. Hai người hợp tác, đoạn tiết kiệm thời gian. Có người nói. Phụ trách đào móc người khẩn trương làm lấy chuẩn bị, buộc trà dây dày, mở ra ba lô, một người cầm cái sẻng, một người cầm dụng cụ, cong lưng. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến cồn cát một bên, thật sâu hô hấp sau đó, hai người vượt qua cồn cát, bắt đầu vội vàng tìm kiếm. Giờ khác này khả năng có rất nhiều người đồng thời nhấn xuống máy tính, giờ, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mọi người ở đây là lại đầu ngoan không lập tức xuất hiện mà âm thầm may mắn lúc, trong ao đầm xuất hiện cực lớn mà đục ngầu sóng nước, lúc này thời gian vừa mới đi qua chưa đủ 10 giây, tính toán đâu ra đấy, hai người có 50 giây. Lại đầu ngoan có bao nhiêu lớn không biết, bởi vì nó không trồi lên mặt nước. Nhưng nó tại di động lúc sinh ra đục ngầu sóng nước tựa như sóng biển một loại mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi, chừng hơn 2 mét cao, cuốn mang theo đại lượng lăng giác thủy thảo, phô thiên cái địa hướng cồn cắt vọt tới. Bên này hai người tìm kiếm cũng không thuận lợi, dụng cụ một mực không phát hiện trứng rùa tồn tại, mắt nhìn thấy sóng đục nhanh tuôn ra tới, chúng nhân không khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Nhưng vào lúc này, có một cái bóng đá lớn nhỏ lại đầu ngoan cắn một người trong đó chân trái. Kia người nhấc chân đem kia đá rơi xuống, sau đó tiếp tục cùng đồng sự vội vàng tìm kiếm. Trứng rùa đã trứng nở, cái kia chính là nó hấu ngoan. Trong máy bộ đàm có người vội vàng hô hoán. Được người này nhắc nhở, hai người cái này mới tỉnh ngộ, cấp bách nhìn trái phải, chỉ thấy mới vừa rồi bị đá đi lại đầu ngoan chính tại hướng đông mặt đầm lầy bỏ đi. Không còn kịp rồi, lui lại. Có người hạ lệnh, cũng không biết là người nào, tóm lại không phải Vương Hân Nhiên. Sau khi nhận được mệnh lệnh, một người trong đó ném cái sẻng xoay người liền chạy. Mà một người khác thì ném máy dò xét hướng đông chạy đi. Phục tùng mệnh lệnh, lui lại. Có người lớn tiếng ngăn lại. Thế nhưng người cũng không giảm tốc độ, mà là liều mạng chạy nhanh, đuổi theo đuổi cái kia ý đồ chạy trốn nhỏ lại đầu ngoan. Cái này chỉ nhỏ lại đầu ngoan tuy nhiên cái thân hình không nhỏ, lại là vừa vặn trứng nở đi ra, đừng nhìn bốn chân loạn run, chạy cũng không nhanh, rất nhanh bị đuổi kịp cũng bắt được. Bắt được nhỏ lại đầu ngoan. Kia người lập tức quay đầu hướng tây chạy như điên, lúc này đen nghị sóng đục đã áp đến cồn cắt bên bờ. Kia người ôm nhỏ lại đầu ngoan chạy ra hơn 10 thước, lại phát hiện phía trước hạt cắt trong lại chui ra một cái nhỏ lại đầu ngoan. Nhìn thấy cái này chỉ nhỏ lại đầu ngoan, kia người cũng không do dự, nhanh chóng chạy tiến lên, nhấc chân đá mạnh, đem kia vừa mới chui ra vật nhỏ đá ra đến mấy mét. Cái này người có thể là cái trêu chọc so, cũng khả năng là ở oán hận thứ hai chỉ nhỏ lại đầu ngoan không sớm một chút chui ra, làm hại hắn không công mạo hiểm. Đá một cước còn chưa hết giận, chạy qua đi còn nghĩ lại đá, nhưng vào lúc này, sóng lớn nhanh bổ nhào mà đến, đem hắn hướng ngã xuống đất. Đáng được ăn mừng chính là sông lại chỉ là sóng đục, lại đầu ngoan vọt tới đầm lầy bên bờ, bị cồn cắt chặn. Kia người ngã xuống đất lăn lộn, nhỏ lại đầu ngoan cũng lăn ra ngoài. Luyện qua chính là luyện qua, kia người lăn lộn đồng thời đưa tay bắt được nhỏ lại đầu ngoan phải chân sau, mang theo nó vừa lăn vừa bỏ chạy về phía trước. Lúc này thời điểm chính chủ đã từ đầm lầy bò lên trên cồn cát, tuy nhiên trước đây đã biết rõ đây là cái quái vật khổng lồ, tại nhìn thấy chân thân sau đó chúng nhân còn là ngạc nhiên kinh hãi, ngạc nhiên chố mắt, vật này thật sự có một tòa phòng ốc rộng nhỏ, thân dài tại 10 thước có hơn, cái này còn không tính cái đuôi, thân thể bề rộng chừng có 6-7 m, có hơn 2 mét cao, bộ dạng cùng bình thường lại đầu ngoan không có rất lớn khác biệt, trên đầu cùng trên lưng dài khắp lớn nhỏ không đều. Điếu thịt, lớn nhất một viên có bóng da lớn nhỏ, dài trên đầu. Xông lên cồn cắt sau đó, lại đầu ngoan căng chân chạy như điên, tức tốc truy đuổi. Con rùa đều là nhỏ chân ngắn, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào tiểu vương bát mà nói, con rùa chân ngắn không ngắn, còn phải xem nó cái thân hình có lớn hay không, cái này chỉ lại đầu ngoan hình thể khổng lồ, một lần phát lực liền có thể lao ra hơn 10 thước. Gặp tình hình này, chúng nhân đều bị là kia người ngắt đem mồ hôi, gia hỏa này tốc độ di chuyển quá là nhanh, vừa xa chúng nhân tiền kỳ ước lượng, dựa theo cái này tốc độ di chuyển, cầm lấy nhỏ lại đầu ngoan cái kia tiểu huynh đệ chạy không đến mép nước cũng sẽ bị nó đuổi theo. Đúng lúc này, làm cho chúng nhân ý không nghĩ tới tình huống xảy ra, lại đầu ngoan đột nhiên giảm tốc độ. Như thế nào không đuổi? Có người nghi hoặc. Không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì tại hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, đáp án đã xuất hiện. Lại đầu ngoan đột nhiên giảm tốc độ là vì tránh đi cái kia bị đá thất điên bát đảo nhỏ lại đầu ngoan, nó hình thể cực lớn, nếu như không tránh mở, nhỏ lại đầu ngoan sẽ bị nó đè chết. Mọi người ở đây cảm thán mẫu tính, bản năng của người mẹ, vĩ đại lúc, lại đầu ngoan hiện ra hung tàn một mặt, né qua nhỏ lại đầu ngoan sau đó ra tốc dồn sức, kia tư thái chính là một cái khí trùng đấu nhưu, chính là một cái tức không chịu nổi, quyết tâm muốn đẩy đối phương vào chỗ chết cho thông khoái. Người đang chạy trối chết thời điểm tiềm lực là vô hạn. Kia người mang theo nhỏ lại đầu ngoan liều mạng chạy nhanh, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ là liều mạng chạy. Hắn ở phía trước chạy, lại đầu ngoan ở phía sau đuổi theo, khoảng cách của song phương dùng mỗi giây ít nhất 3 thước tốc độ nhanh tốc độ rút ngắn. Có rất nhiều người tại nhìn thiết bị không người lái chụp được hình ảnh, nhưng lúc này thời điểm không ai lại nói tiếp, kia người đã thành công chọc giận lại đầu ngoan, nếu như bị đuổi kịp, hạ tràng chính là một cái chia 5-7. Cũng không biết hai người là sự thương lượng trước tốt rồi, còn là thời khắc mấu chốt lương tâm phát hiện. Lúc trước quay đầu chạy trước cái kia người cũng không cưỡi thuyền máy chạy trốn, mà là phát động thuyền máy tại mép nước đợi chờ. 20m, 17m, 14m, tại lại đầu ngoan đuổi tới phía sau 10 thước lúc, kia người mang theo nhỏ lại đầu ngoan nhảy lên thuyền máy. Gặp tình hình này, lại đầu ngoan tình thế cấp bách phát lực, một nhảy dựng lên, hướng về phía thuyền máy nhanh bổ nhào mà đến. Tại lại đầu ngoan bổ nhào trước khi đến, thuyền máy liền xông ra ngoài, lại đầu ngoan rơi xuống nước kích khởi sóng lớn suýt nữa đem thuyền máy lật tung. Kịch liệt lắc lư sau đó khó khăn lắm ổn định, toàn lực ra tốc hướng hạ du chạy như bay. Lúc này thời điểm thiết bị không người lái lượng điện đã nghiêm trọng chưa đủ, tốc độ phi hành theo không kịp trên mặt nước thuyền máy, từ đằng sau quay chụp đến thuyền máy ở phía trước chạy như bay, đằng sau theo một đạo cực to dòng chảy ngầm. Cái này đạo dòng chảy ngầm không thể nghi ngờ là lại đầu ngoan nhanh chóng du động đưa tới, mới đầu cách thuyền máy có 20 mấy mét, về sau song phương ở giữa cự ly dần dần rút ngắn, 15 mét, 10 thước, 5 thước. Mắt nhìn thấy dòng chảy ngầm liền muốn đuổi kịp thuyền máy, ngồi ở phía sau kia người đem nhỏ lại đầu ngoan nhét vào ba lô, đem ba lô đeo trên mở thuyền máy kia người trên vai, sau đó một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống thuyền máy. Người này một cử động kia đưa tới kinh hô một mảnh, nhưng nhanh tiếp theo đó là một hồi vui mừng, bởi vì kia người rơi xuống nước sau đó dòng chảy ngầm vẫn cứ tại truy đuổi thuyền máy, cũng không công kích hắn. Cái này huynh đệ tên gọi là gì? Vấn đề này tự nhiên là Ngô Trung Nguyên hỏi đấy. Hàn Kiếm. Vương Hân Nhiên trả lời. Ai làm hán gian hắn cũng làm không được hán gian. Nô Trung Nguyên có cảm giác mà phát, bình thường ai cũng có thể giả bộ nhân ngũ nhân lục, không đối mặt nguy hiểm, vĩnh viễn không biết người nào chính thức dũng cảm. Thiếu đi một người trọng lượng, thuyền máy tốc độ rõ ràng tăng nhanh, dần dần cùng dòng chảy ngầm kéo ra cự ly, làm cự ly kéo dài đến 20 mét lúc, thuyền máy bắt đầu bảo trì tốc độ, dẫn lại đầu ngoan hướng hạ du đến. Lúc này thời điểm thiết bị không người lái tin hầu như hao hết. Người điều khiển chỉ có thể đem nó bay trở về thay đổi tin. Mất đi hình ảnh chỉ là đối với những người khác mà nói, Ngô Trung Nguyên đám người đã có thể chứng kiến lao nhanh hạ xuống thuyền máy. Không cần vội vã vứt ném, mang nó từ đầm Hắc Long xoay quanh, dẫn dao long đi ra. Vương Hân Nhiên bắt đầu chỉ huy. Tốt. Đối phương trả lời. Mang theo lại đầu ngoan vòng quanh là chuyện rất nguy hiểm, mỗi một lần chuyển hướng đều rút ngắn song phương ở giữa cự ly, càng đừng đề cập dưới nước còn có càng nguy hiểm đồ vật tần nút. Lại đầu ngoan hình thể cực lớn. Ở trong nước nhanh chóng du động dẫn tới rất lớn gợn sóng, cũng không lâu lắm, trên mặt nước trừ dòng chảy ngầm, lại xuất hiện một cô nhanh chóng dâng lên sóng nước, Giao Long đi ra. 10 giờ phương hướng. Vương Hân Nhiên nhắc nhở. Điều khiển thuyền máy kia người được Vương Hân Nhiên nhắc nhở, bắt đầu có ý đem lại đầu ngoan dẫn hướng lên lật sóng nước, mắt nhìn thấy sóng nước càng lộn càng nhanh, Vương Hân Nhiên hạ lệnh, ném đi qua. Kia người cần điều khiển thuyền máy, không cách nào đem ba lô gỡ xuống, chỉ có thể thò tay đem bên trong nhỏ lại đầu ngoan cầm đi ra. Có thể là bị nhỏ lại đầu ngoan cắn được, kia người buông tay, nhỏ lại đầu ngoan rơi xuống nước. Lại đầu ngoan có chỗ phát hiện, từ dưới nước hướng nơi này tức tốc vọt tới. Còn chưa vọt tới phụ cận, một đạo sóng ngầm đột nhiên nghiêng trong sông đến, hai đạo dòng chảy ngầm chạm vào nhau, kích được sóng lớn tung tóe. Chương 90. Huyết chiến. Sóng lớn xuất hiện trong nháy mắt, Nô Trung Nguyên trong đầu nổi lên hai chữ, lực lượng, nơi xa bởi vì va chạm mà kích khởi sóng lớn chừng 6 mét cao, không khổng lồ hình thể cùng lực lượng khổng lồ, không có khả năng tạo thành như thế làm cho người ta sợ hãi kết quả đấy. Sóng lớn còn chưa rơi xuống, phía dưới hồ nước đã bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, bởi vì tranh đấu phát sinh ở dưới nước. Trên mặt nước nhìn không tới lại đầu ngoan cùng Giao Long thân ảnh, nhưng kịch liệt quần quận hồ nước lại rõ ràng biểu lộ dưới nước tranh đấu ra sao kia kịch liệt, trong phạm vi trăm thước toàn bộ là tranh đấu khu vực trung tâm, bởi vì đánh nhau mà đưa tới dòng chảy ngầm sóng lớn thậm chí lan tràn đến vài dặm bên ngoài, chúng nhân ngồi cano cũng tùy theo chập trùng lắc lư. Cái kia điều khiển thuyền máy người trẻ tuổi thừa dịp loạn chạy khoảng cách đầm Hắc Long, đi lên đi chạy như bay, tiến đến tiếp ứng trước rơi xuống nước đồng bạn. Nếu như trận này tranh đấu phát sinh trên đất bằng, thanh thế nhất định càng thêm làm cho người ta sợ hãi, mặc dù phát sinh ở dưới nước, cũng có thể căn cứ cấp tốc vùng ra mặt nước thô to Long Vĩ cùng lăn lộn nổi trên mặt nước cực lớn con ba ba giáp cảm nhận được tranh đấu kịch liệt cùng hung hiểm. Không tới 10 giây, mặt nước thấy hồng, cũng không biết là phương nào bị thương chảy, cũng khả năng đều có tổn thương, như thế kịch liệt tranh đấu, bất luận cái gì tham dự một phương đều khó có khả năng toàn thân trở ra. Lô Trung Nguyên bọn người đang khẩn trương xem chiến, người nào cũng không nói gì, không chỉ là hắn. Liền Vương Hân Nhiên đám người cũng là một bộ trợn mắt há hốc mồm thần tình, không cần hỏi, loại tranh đấu này bọn họ rất có thể cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho đến lúc này, Nô Trung Nguyên đều không có thấy rõ Giao Long bộ mặt thật, chỉ là thấy được cấp bách bảy ra nước Long Vĩ, cái này nhưng là chân chính Long Vĩ, cùng dài nhỏ đuôi rắn hoàn toàn bất đồng, đã rộng mà lại dẹp, cái đuôi đầu cuối cùng cả cái sống bộ đều dài có cùng loại với động vật có vú lông mọc trên thân thể màu đen bộ lông. Tranh đấu kéo dài 30 giây sau đó. Song phương ý đồ dần dần sáng tỏ, đó có thể thấy được tại đây trận trong tranh đấu Hắc Giao thuộc về chủ động tiến công một phương, lúc trước chính là nó chủ động công kích lại đầu ngoan, lúc này nó vẫn cứ chiếm cứ chủ động, thông qua trên mặt nước có thể thấy tình cảnh đến chưa thấy được toàn cục, có thể phỏng đoán ra nó tại dưới nước điên cuồng va chạm căn xé, quấn quanh rút quét. Mà lại đầu ngoan một mực ở vào bị động, có nhiều bị động phòng thủ, ít có chủ động tiến công, thủy chung ý đồ hướng thượng du di động, vô tâm cùng Giao Long dùng mệnh đánh đấm. Một phút đồng hồ sau, thế cục lại có biến hóa, mắt thấy phá vòng vây vô vọng, lại đầu ngoan bắt đầu phản thủ vi công, về phần nó phản thủ vi công là vì cảm giác vô vọng phá vòng vây, vẫn bị Hắc Giao chọc giận, chỉ có nó tự mình biết, phản thủ vi công sau đó không hề có nửa điểm sợ hãi, dù là Hắc Giao tạm thời quay người tụ thế, nó cũng không hề nhân cơ hội triệt thoái phía sau, vọt mạnh truy đuổi, cùng chảo mánh cắn. Động vật cùng người bất đồng, chúng nó sẽ không giống người như vậy phô trương thanh thế, làm hình làm tượng, một khi động thủ chính là đánh cho đến chết. Có thể giết chết tuyệt không gây nên tàn, có thể gây nên tàn tuyệt không đả thương, hơn nữa chúng nó chỉ công không thủ, hoàn toàn không quan tâm bản thân có phải hay không sẽ bị thương, mục đích của bọn nó rất rõ ràng, đoạt tại bị đối thủ giết trước khi chết đem đối thủ giết chết. Tất cả mọi người không ôm hy vọng có thể chứng kiến Hắc Giao toàn cảnh, nhưng bọn hắn lại thấy được, Hắc Giao xuất thủy, nó là bị lại đầu ngoan căn cái đuôi cho vung ra mặt nước, Hắc Giao từ nổi trên mặt nước đến rơi xuống nước sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ, tại đây 3 giây đồng hồ bên trong. Nô Trung Nguyên thấy được hai chi tiết, người thứ nhất là lại đầu ngoan bị thương, toàn thân cao thấp chí ít có 5-6 chỗ miệng vết thương, nghiêm trọng nhất một chỗ tại trên cổ, đến gần giáp xác. Phải cổ huyết nhục mơ hồ, có thể thấy rõ ràng da thịt tổ chức có đại lượng thiếu tổn hại. Thứ hai chi tiết là Hắc Giao thân dài có lẽ có 12 mét trái phải, toàn thân toàn bộ màu đen, đầu có chút giống đầu bò, trên đầu không có sừng, phần cổ dài có một vòng N. Ông đầm lông màu đen, dài ước chừng 50 cm, giống như bờ ngựa. Càng giống bẩm sư tử. Tại Hắc Giao rơi xuống nước sau đó, lại đầu ngoan khỏe miệng còn cắn một nửa Long Vĩ, Hắc Giao sở dĩ có thể lần nữa có được tự do không phải là bởi vì lại đầu ngoan nhả ra, cũng không phải là Hắc Giao tránh thoát, mà là vì cái đuôi của nó bị lại đầu ngoan cắn nước. Tại mất đi mục tiêu sau đó, lại đầu ngoan có trong nháy mắt kinh ngạc, cổ trồi lên mặt nước, cấp bách nhìn trái phải, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Hắc Giao từ dưới nước phản xung mà quay về, cuốn lấy lại đầu ngoan. Bởi vì Long Vĩ tại quấn quanh lúc lộ ra mặt nước, chúng nhân từ nơi xa có thể chứng kiến hắc giao cuốn lấy lại đầu ngoan kỹ càng quá trình. Nó là dùng không trọn vẹn phần đuôi trước cuốn lượn quanh một vòng, sau đó ngăn chặn lại cuốn. Tại Ngô Trung Nguyên nhìn đến, hắc giao một cử động kia là một cái hạ sách, bởi vì đối thủ của nó dài có cứng rắn giáp xác, dù là nó cuốn quanh lực độ lớn hơn nữa, đều khó có khả năng đem đối thủ kìm chết. Tồn tại loại suy nghĩ này khả năng không chỉ Ngô Trung Nguyên bản thân, Vương Hân Nhiên đám người cũng tại nhíu mày. Rất nhanh, hắc giao liền dùng thực tế hành động đối với chúng nhân đánh giá thấp nó chỉ số thông minh đưa cho đáp lại. Nó quấn quanh cũng không phải là vì rìm chết lại đầu ngoan, mà là vì rút quấn, quấn lấy lại đầu ngoan sau đó, nó lập tức thẳng tắp phát lực, hướng ra phía ngoài lao ra. Nó một cử động kia cực kỳ giống hài đồng quật con quay, mà hắn một cử động kia cũng quả thực đánh tới quật con quay hiệu quả, tại nó đại lực quấn mang phía dưới, lại đầu ngoan nhảy ra mặt nước, nghiêng lệch rơi xuống nước. Hắc giao tật chuyển mà quay về, hồi hướng đồng thời thân hình nâng cao, trừ không trọn vẹn phần đuôi, thân thể mặt khác bộ vị hầu như toàn bộ nổi trên mặt nước. Từ gần 10 thước không trung tụ thế tụ lực, gào thét tê minh, lao xuống vào nước. Thêm kiến thức. Ngô Trung Nguyên âm thầm thầm nghĩ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được giao long tiếng kêu, có chút giống như ngưu kêu, nhưng so ngưu tiếng kêu càng trầm thấp, xuyên thấu lực cũng càng mạnh mẽ. Kế tiếp tranh đấu lại phát sinh ở dưới nước, xác thực nói là đáy nước ở chỗ sâu trong, hắc giao lúc trước lao xuống đem lại đầu ngoan đập lấy đáy hồ, rung động lăn lộn trong hồ nước trừ huyết sắc còn hỗn tạp đại lượng màu đen bùn cát. Đến lúc này, chúng nhân mới có cơ hội hơi chút tạm nghỉ, Vương Hân Nhiên lấy ra thuốc lá châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Trước ngươi chưa thấy qua sống giao long sao? Ngô Trung Nguyên hỏi, hắn có thể nhìn ra Vương Hân Nhiên trong bình tĩnh ẩn giấu lấy một chút khẩn trương. Vương Hân Nhiên lắc đầu, chúng ta chỉ thấy qua hải cốt cùng tương quan tư liệu. Làm sao bây giờ? Ngô Trung Nguyên hỏi. Đem cano mở qua, xuống nước. Vương Hân Nhiên thuận miệng nói ra. Ngươi nói đùa à? Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên. Ngươi phát hiện à? Vương Hân Nhiên mặt lộ vẻ xem thường, có thể hay không đừng hỏi nói nhảm, còn có thể làm sao, chờ. Thường xuyên bị nghẹn, Ngô Trung Nguyên cũng thói quen, nhìn điệu bộ này chúng nó không chuẩn bị phân ra thắng bại, không phân ra sinh tử chúng nó chắc là sẽ không bỏ qua, ngươi cảm giác chúng nó người nào có phần thắng. Vương Hân Nhiên mang theo thuốc lá hút một hơi, sau đó cười khổ nói, hy vọng con ba ba già có thể thắng, không như thế chúng ta lại không dám xuống nước. Vương Hân Nhiên vừa dứt lời, lại đầu ngoan từ dưới nước vọt ra. Nhưng nó không phải chủ động nổi trên mặt nước, mà là bị hắc giao đụng đi ra, tại hắc giao mãnh liệt va chạm phía dưới, lại đầu ngoan thân thể cao lớn toàn bộ nổi trên mặt nước, hơn nữa là phần bụng hướng trên. Lại đầu ngoan thân hình khổng lồ, xông lên 4-5m liền bắt đầu hạ xuống, tại nó hạ xuống đồng thời, hắc giao cấp bách hướng mà ra, lần này là toàn thân nổi trên mặt nước, thẳng tắp xông lên, từ không trung xoay người, tức tốc lao xuống, đuổi tại lại đầu ngoan rơi xuống nước trước cắn cổ của nó, đem nó ấn ép vào nước. Đợi hai người vào nước, Ngô Trung Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Hân Nhiên. Tuy nhiên hắn không nói chuyện, Vương Hân Nhiên lại biết rõ hắn muốn nói cái gì, nhìn điệu bộ này con ba ba giả phần thắng không lớn. Lúc này cano trên Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ sắc mặt cũng khó nhìn, Lữ Giai Tuệ thấp giọng sợ hai thán phục, chúng nó tại dưới nước như thế nào linh hoạt như vậy. Trương Thư Khải nói tiếp, chúng nó một mực ở trong nước sinh hoạt, chúng nó tại dưới nước liền tương đương với chúng ta trên đất bằng. Hát giao cùng lại đầu ngoan tại dưới nước làm gì không ai biết rõ, mười mấy giây sau. Lại đầu ngoan lại lần nữa nổi trên mặt nước, lần này nổi trên mặt nước không phải rất triệt để, chỉ là giáp xác bộ phận nổi trên mặt nước, lập tức biến mất. Vài giây sau đó, lại đầu ngoan giáp xác lần nữa bộ phận nổi trên mặt nước, lần này cùng lại đầu ngoan đi ra nước hắc giao phần sau bộ phận, xem tình hình hẳn là lại đầu ngoan lần nữa cắn hắc giao bị thương phần đuôi, hắc giao chính tại ý đồ đem nó vứt bỏ. Hai lần nỗ lực không có kết quả, hắc giao cải biến sách lược, ra sức xông lên, ý đồ tránh thoát lại đầu ngoan. Nhưng nó chỉ lao ra 4-5m đã bị lại đầu ngoan túm trở về trong nước, lập tức trong nước lại là một hồi kịch liệt cuộn cuộn. Hơn 10 giây sau, hắc giao lần nữa nổi trên mặt nước, ở đây trước mấy 10 giây đồng hồ, nó khả năng nhận lấy lại đầu ngoan đại lực chảo cào, trên thân lân phiến lớn diện tích chóc ra, phần cổ cùng phần bụng tầm đó có bao nhiêu chỗ đổ máu miệng vết thương. Hắc giao lần này xông lên, thân hình toàn bộ nổi trên mặt nước, lôi lấy lại đầu ngoan bộ phận nổi trên mặt nước, lại đầu ngoan lộ ra mặt nước chủ yếu là cổ. Có thể chứng kiến thương thế của nó cũng vô cùng nghiêm trọng, trên đầu huyết nhục mơ hồ, đẽo thịt đã bị cắn rớt, trên cổ chí ít có 3 chỗ cắn xé vết thương, trong đó một chỗ thậm chí có thể thấy rõ ràng xương cốt cùng thực quản. Hắc giao có thể toàn thân nổi trên mặt nước, thuyết minh nó tuy nhiên bản thân bị trọng thương, vẫn còn có lực khí, lẫn nhau so sánh mà nói, lại đầu ngoan lộ ra phải vô cùng mệt mỏi, lực lượng dự trữ không liên tiếp, tại hắc giao đại lực kéo túm xuống suýt nữa nhả ra. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên đột nhiên lớn tiếng nói ra, bọn họ còn sống. Ngô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu, cái gì? Ngươi xem. Vương Hân Nhiên đưa tay trước chỉ. Nô Trung Nguyên men theo Vương Hân Nhiên chỉ quay đầu nhìn lại, lúc này Hắc Giao cùng lại đầu ngoan đã trở xuống trong nước. Vương Hân Nhiên xoay người cầm qua Lữ Giai Tuệ trong tay biểu hiện trang bị, cầm qua sau đó mới nhớ tới thiết bị không người lái thay đổi tin còn chưa có trở lại, không ghi chép lại lúc trước hình ảnh, thuận tay đem biểu hiện trang bị trả lại cho Lữ Giai Tuệ, quay đầu hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, giao long trên thân cắm một chi ngư tiễn, có lẽ. Vương Hân Nhiên nói còn chưa dứt lời, một kiện màu đen sự vật liền từ nơi xa trong nước bay lên không trung, tại tầm mắt bị bắt được cái này màu đen sự vật trước, mọi người đã biết rõ món đó màu đen sự vật là cái gì. Bởi vì cùng màu đen kia sự vật cùng lúc xuất hiện còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chăm chú nhìn kỹ, màu đen kia sự vật đích xác là cái mặc đồ lặn người, gia hỏa này tự nhiên không phải mình bay lên không trung, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị Long Vĩ đập ra đến đấy. Nếu thật là như thế, đã nói lên Hắc Giao đã tránh thoát lại đầu ngoan căn trói. Kia người bay lên 5-6 mét sau đó, lực đạo biến mất, cấp bách rơi vào nước, tuy nhiên người bị thương nặng, kia người nhưng không có lập tức chết đi. Rơi xuống nước sau đó vẫn còn ở nỗ lực dãy rủa. Mọi người ở đây đem tầm mắt tụ tập đến kia trên thân người đồng thời, Hắc Giao đột nhiên xuất hiện tại đó người bên cạnh, vươn cổ tụ thế, nghĩ muốn cho hắn một kích chí mệnh cuối cùng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại Hắc Giao túi xuống cắn đồng thời, lại đầu ngoan đột nhiên từ dưới nước rũa ra thân hình đến, dài cổ nhô ra, cắn Hắc Giao bảy tấc, đem nó kéo vào dưới nước. Trương Thư Khải chỉ vào lơ lửng ở trên mặt nước cái kia người hướng Vương Hân Nhiên hỏi, có muốn hay không qua đi cứu viện? Hắn đã chết. Vương Hân Nhiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên không nói chuyện, bởi vì cái kia mặc đồ lặn người vóc dáng rất cao, rõ ràng không phải Lâm Thanh Minh. Lúc này hồ nước còn tại cuồn cuộn, nhưng mà cùng lúc ban đầu kịch liệt cuồn cuộn so sánh với, lúc này cuồn cuộn chỉ có thể coi là cuồn cuộn, trải qua kịch liệt chém giết cùng so sánh lực lượng, bất kể là lại đầu ngoan còn là Hắc Giao, lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mặc kệ ai thắng ai thua, chiến đấu rất nhanh sẽ chấm dứt. Thiết bị không người lái lúc này thời điểm mới từ nơi xa bay tới, nhưng nó quay chụp đến cũng chỉ có quần quận hồ nước cùng kia theo nước chảy trôi nổi hướng hạ du thi thể. Mấy phút đồng hồ sau, trên mặt hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng lại đầu ngoan cùng Hắc Giao đều không có nổi lên, mà cỗ thi thể kia cũng vừa đúng bay tới cano cách đó không xa, Trương Thư Khải lặng yên xuống nước, đem thi thể kéo đi qua. Thử qua hơi thở mạch đập, đã chết xuyên qua, đây là một cái nam tử xa lạ, hơn 30 tuổi, ngũ quan hình dáng tương đối tươi sáng rõ nét. Rất có thể là một cái trung ngoại hôn huyết. Trên người người này còn đeo một cái không thấm nước ba lô, Vương Hân Nhiên cầm qua ba lô mở ra kiểm tra, trước hết lấy ra chính là cái màu vàng đồ vật, hình tròn, rất giống một cái chén đĩa. Vương Hân Nhiên không quá chắc chắn thứ này lai lịch, nhíu mày dò xét. Đây là cái la bàn. Nô Trung Nguyên nhận thức thứ này. Hình như là vàng dòng đấy. Vương Hân Nhiên đem la bàn đưa cho Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên đưa tay tiếp nhận, vào tay trầm trọng, thật là hoàng kim chế tạo. Cái này la bàn rõ ràng có sai khiến đã dùng qua dấu vết, xung quanh có mài mòn, nhưng la bàn bản thân cũng không bị hồ nước ngâm qua dấu vết, trước có lẽ tồn tại ở khô ráo trong hoàn cảnh. Tại Ngô Trung Nguyên dò xét la bàn đồng thời, Vương Hân Nhiên lại từ trong ba lô lấy ra một kiện đồ vật, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình tứ phương, xem ra hẳn là một quả ấn chương. Vương Hân Nhiên đem kia ấn chương đưa cho Ngô Trung Nguyên, cái này là của người nào ấn chương? Ngô Trung Nguyên tiếp nhận, chăm chú nhìn kỹ, đây không phải người nào đó ấn chương. Đây là đạo sĩ dùng pháp ấn. Chương 91. Ra mà không đứng đắn. Vương Hân Nhiên đối với loại vật này không hiểu nhiều, thuận miệng hỏi, pháp ấn chính là đạo sĩ họa phù lúc sử dụng ấn chương. Đúng, chẳng qua đạo sĩ cần dùng đến pháp ấn địa phương rất nhiều, cũng không chỉ họa phù lúc mới có thể dùng đến. Nô Trung Nguyên điều chỉnh góc độ, nhìn ấn chương trên văn tự, bởi vì ấn chương trên chữ đều là phản, phân biệt tương đối khó khăn. Có thể hay không cho ta xem nhìn. Một bên Lữ Giai Tuệ nói ra. Nô Trung Nguyên nhìn Lữ Giai Tuệ một cái, đem pháp ấn đưa tới, Lữ Giai Tuệ sở trường là dưới nước khảo cổ, mà hắn chỉ là khảo cổ hệ bỏ học sinh, Lữ Giai Tuệ so với hắn càng chuyên ngành. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không, Lữ Giai Tuệ tiếp nhận pháp ấn, rất trôi chảy đọc lên pháp ấn trên văn tự, Thái Cực Cửu Thiên Thần Tiêu Yên Vũ Viện chủ sự Ô Giác Tử. Đọc lên pháp ấn trên văn tự, Lữ Giai Tuệ lại bổ sung, cái này khối pháp ấn do đá xì lì cắt loại ngọc thạch điêu khắc mà thành, thuộc về Độc Sơn Ngọc chủng. Sinh từ Hà Nam Nam Dương, là ta quốc gia tứ đại danh ngọc một trong. Điêu khắc kỹ pháp thô kệch kiện tráng, phong mang hữu lực, là điển hình Hán bát đao điêu khắc thủ pháp, có lẽ xuất từ Hán đại hoặc là sau đó 200 năm gian công tượng tay. Đồ vật bản thân bao tương hùng hậu, góc cạnh mượt mà, thuyết minh nó là một kiện thực dụng khí, trước kia bị chủ nhân nhiều lần sử dụng. Lữ Giai Tuệ nói đến đây, Nô Trung Nguyên đã đối với nàng bội phục sát đất, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Lữ Giai Tuệ lời còn chưa nói hết, ngắn ngủi dừng lại sau đó. lại tiếp tục nói, đồ vật dưới đáy sót lại có ban bác chu sa, mà lại đồ vật quanh thân không thấy thấm màu, cái này cũng nói nó trước đây cũng không phải chôn dưới đất, mà là bảo tồn tại tương đối khô ráo không gian. Lữ Giai Tuệ nói xong, Nô Trung Nguyên nhìn về phía Vương Hân Nhiên cùng Trương Thư Khải, hai người đối với Lữ Giai Tuệ quan sát phán đoán cũng không biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, phàm là có thể tiến vào 18 phân cục người đều là một lĩnh vực đứng đầu nhân tài, khả năng tại hai người nhìn đến, Lữ Giai Tuệ thuộc như lòng bàn tay là bình thường, nói không nên lời nguyên cớ mới không bình thường. Pháp ấn trên những thứ này văn tự là có ý gì? Vương Hân Nhiên hướng Nô Trung Nguyên hỏi. Nô Trung Nguyên nói ra, phía trước những thứ kia đạo sĩ thụ lục phẩm giai, đạo sĩ thụ lục có 9 phẩm cấp, tiêu cùng cổ đại cửu phẩm quan chế có chút giống như, cái này Liên Vũ Viện chủ sự là nhất phẩm cao lục, thuộc về cao nhất phẩm cấp thụ lục. Cuối cùng ba chữ hẳn là vị đạo sĩ này đạo hiệu. Vị đạo sĩ này kêu Ô Giác Tử. Vương Hân Nhiên truy vấn. Cũng không thể nói như vậy, Ô Giác Tử chỉ là người này đạo hiệu, không phải của hắn danh tự. Nô Trung Nguyên giải thích. Vương Hân Nhiên đối với loại chuyện này hứng thú không lớn, cũng không có lại truy vấn, mà là tiếp tục từ trong ba lô hướng bên ngoài móc cầm, lần này lấy ra chính là bó lên dây thừng, sau đó là một ít gậy huỳnh quang, ngay sau đó lại lấy ra một cái mang nắp bình sứ nhỏ. Vương Hân Nhiên lấy ra bình sứ sau đó lắc, xác định bên trong có gì đó, lại nổ nút lọ ngửi ngửi, nặng nề dược khí. Tương tự bình sứ Ngô Trung Nguyên trước đây đã từng nhìn thấy qua, hắn giao cho Triệu Dĩnh bình sứ chính là loại này kiểu dáng, không có gì bất ngờ xảy ra cái này bình sứ trong đựng cũng là đan dược một loại đồ vật. Chứ những thứ này, trong ba lô còn có một cái cỡ nhỏ cấp cứu cái hồng thuốc, mở ra sau đó phát hiện đồ vật bên trong ít đi không ít, như loại này cấp cứu cái hồng thuốc, nội bộ đều có để đặt chuyên dụng vật phẩm lỗ khảm. Có nhiều thứ đã không thấy, căn cứ lô khảm hình dạng đó có thể thấy được thiếu mất hẳn là vải gạn, tiêu độc thủy, thuốc cầm máu cùng cường tâm châm cũng đều không còn. Kiểm tra qua cấp thuốc chữa dương, Vương Hân Nhiên biểu tình biến thành rất là ngưng trọng, phát hiện này đối với mọi người mà nói là một cái tin tức xấu, thuyết minh dưới nước kia chỗ không gian tồn tại không biết nguy hiểm. Kiểm tra qua trong ba lô đồ vật, Vương Hân Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đầm Hắc Long, lúc này trên mặt nước vẫn cứ rất là bình tĩnh, lại đầu ngoan cùng Hắc Giao tranh đấu đã chấm dứt. Nhưng ai thắng ai thua trước mắt còn không cách nào xác định. Dưới nước kia chỗ không gian rất có thể cùng cái này Ô Giác Tử có quan hệ, Vương Hân Nhiên nói ra, nói xong, lại hỏi, ngươi cũng coi như nửa cái đạo sĩ, ngươi đối với cái này Ô Giác Tử có hay không ấn tượng? Nô Trung Nguyên lắc đầu, có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng không sâu, giống như tại nơi nào đã từng gặp mấy chữ này, cũng khả năng là tại nơi nào nghe nói qua. Ô Giác Tử, Ô Giác, Vương Hân Nhiên nói một mình, trong lúc đó tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Sẽ hay không cùng Kim Giác Ngân Giác có cái gì liên quan? Nói xong, thấy Ngô Trung Nguyên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương là Tây Du Ký trong yêu tinh, lúng túng nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, ngươi cái này người một chút hài hước cảm giác đều không có. Ngươi còn là cùng tổng bộ những cái kia chuyên gia liên lạc một chút ta, bọn họ có lẽ có thể tra ra người này. Ngô Trung Nguyên nói ra, chỉ bằng một cái đạo hiệu có thể tra ra cái gì? Vương Hân Nhiên thuận miệng nói ra. Ngô Trung Nguyên nói tiếp, ngươi không để ý đến một điểm rất trọng yếu, vị đạo sĩ này thụ chính là nhất phẩm đại lục, loại này cấp bậc thụ lục bình thường chỉ trao tặng một đại tông sư hoặc là đạo môn đại đức. Nô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, cũng đúng, bình thường đạo sĩ cũng không có khả năng sử dụng vàng dòng la bàn. Ngươi không hiểu rõ lắm người trong đạo môn, Nô Trung Nguyên nói ra, chính thức cao đạo sẽ không dùng hoàng kim chế tạo la bàn, vị đạo sĩ này sử dụng la bàn khẳng định không là chính bản thân hắn như vậy, vô cùng có khả năng là người đương quyền đưa cho hắn. Ngươi cùng tổng bộ thuyết minh tình huống lúc đừng quên cái này, người này khả năng cùng trước kia cầm quyền người có nào đó liên quan. Tại Vương Hân Nhiên ý đồ cùng tổng bộ liên hệ đồng thời, Nô Trung Nguyên còn nói thêm, đạo giáo chia làm Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, cái này tam đại chi nhánh, thủ lục lúc phân biệt thụ Phong Vân Viện chức quan, Lôi Đình Viện chức quan cùng Yên Vũ Viện chức quan, vị đạo sĩ này thụ chính là Yên Vũ Viện chủ sự, thuyết minh hắn là Thái Thanh phái một vị cao đạo. Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu. Một bên Lữ Giai Tuệ nghi hoặc nhìn Nô Trung Nguyên. Ngươi như thế nào đối với những chuyện này hiểu rõ như thế? Ngươi thật sự là đạo sĩ? Tại Ngô Trung Nguyên cân nhắc trả lời như thế nào lúc, Vương Hân Nhiên thay trả lời, hắn không phải đạo sĩ, nhưng hắn là bị đạo sĩ nuôi lớn. Vương Hân Nhiên cùng tổng bộ lấy được liên hệ, cáo chi tương quan tình huống, tổng bộ cho hai cái đề nghị, một là hiện tại Hắc Giao cùng lại đầu ngoan sống chết không rõ, tạm thời không chuẩn bị xuống nước điều kiện. Hai là chờ đợi tổng bộ kiểm tra đối chiếu sự thật cái này đạo nhân thân phận. Cái này mấy thứ mới nói sĩ dùng đồ vật đều là từ dưới nước dẫn tới, cái này đã nói lên dưới nước kia chỗ không gian vô cùng có khả năng cùng vị đạo sĩ này có quan hệ, các loại xác định vị đạo sĩ này thân phận lại xuống nước. Kế tiếp Vương Hân Nhiên hướng tham dự lần này nhiệm vụ đồng sự một lần nữa phân công nhiệm vụ, trừ chuẩn bị xuống nước 4 người, những người còn lại phụ trách cùng thủy cảnh hợp tác, triệt để phong bế phiến khu vực này, để ngừa dừng lại Triệu Dĩnh đám người đắc thủ sau đó lặng yên rút lui, bởi vì Triệu Dĩnh bọn người mang theo có lặn xuống nước trang bị, bọn họ khả năng lặn xuống nước rời khỏi đầm Hắc Long thủy vực, từ nơi khác nổi lên chạy trốn. Lữ Giai Tuệ thì đang nghiên cứu Hoàng Kim La Bàn cùng cái kia bình sứ. Hy vọng có thể phân tích ra nhiều hơn có giá trị đầu mối cung cấp Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên tham khảo, mà nghiên cứu của nàng cũng quả thực đã có thu hoạch, cái kia Hoàng Kim La Bàn mặt sau khắc có nội vật giam tạo 4 cái chữ nhỏ, nội vật giam là Hán Đại Triều Đình một cái cơ cấu, chức trách là vì Hoàng gia chế tạo Hoàng thất cần có các loại vật phẩm. Mà cái kia chứa có nhỏ dược hoàn bình xứ dưới đáy cũng có kiến nghiệp hỏa công mấy cái chữ nhỏ, kiến nghiệp là tôn quyền xưng đế sau Ngô quốc thủ đô chỗ. Hai thứ đồ này phân biệt đến từ chính Giang Bắc cùng Giang Nam. Thuyết minh vị đạo sĩ này khi còn sống phạm vi hoạt động rất rộng. Ngoài ra, Tam Quốc thành lập trình tự là Ngụy Quốc sớm nhất, 220 năm, Thục Quốc theo sát phía sau, 221 năm, Nô Quốc chế nhất, 229 năm. Căn cứ cái này hai kiện đồ vật trên văn tự có thể suy đoán ra chúng nó chế tạo niên đại đều tại 220 năm trước, bởi vì Ngụy Quốc thành lập sau đó, nội vật giam liền đổi tên là Nội vụ phủ. Trương Thư Khải cũng đang khẩn trương nghiên cứu, hắn am hiểu chính là chém giết, thủy tính tốt. Thực tế am hiểu dưới nước chém giết, hắn nghiên cứu chủ yếu đối tượng là trong ba lô cái kia cấp cứu cái hòm thuốc, thông qua quan sát cấp cứu trong hòm thuốc vật cấp cứu phẩm sử dụng tình huống đến suy đoán ra Triệu Dĩnh bọn người ở tại dưới nước đều gặp như thế nào nguy hiểm. Trừ cái này cấp cứu cái hòm thuốc, mặt khác tạp vật hắn cũng không có buông tha, kia bó lên dây thừng bó lại vô cùng nội vàng, thuyết minh trước đây rất có thể sử dụng qua, còn có những cái kia chiếu sáng dùng gậy huỳnh quang, tổng cộng có 10 chi, 10 chi là một cái tương đối chỉnh con số. Tuy nhiên không thể bởi vậy liền khẳng định người chết khi còn sống không sử dụng qua gậy huỳnh quang, N. Hưng người chết khi còn sống không sử dụng qua gậy huỳnh quang khả năng lại rất lớn, nếu như sự thật thực là như thế này, dưới nước cái không gian kia liền khả năng tồn tại chiếu sáng phương tiện, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì người chết dẫn theo gậy huỳnh quang nhưng không có sử dụng. Ba người tại chia nhau bận rộn, Nô Trung Nguyên cũng tại bận hiệu, nhưng hắn là ở vội vàng ngẩn người, kỳ thật cũng không phải là ngẩn người, mà là nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi lung tung căn nguyên là từ người chết trong ba lô nhảy ra cái kia bình sứ nhỏ, cái này bình sứ nhỏ xuất hiện làm cho sự tình biến thành khó bề phân biệt, rất khó xác định Triệu Dĩnh đám người chuyến này mục đích thực sự, bọn họ có thể là đến tìm kiếm linh thạch, cũng khả năng là hướng về phía cái này bình sứ trong dược. Hoàn đến, vì đổi lấy Lâm Thanh Minh hợp tác, bọn họ có lý do cũng có động cơ làm như vậy. Nghĩ đến đây, Nô Trung Nguyên đem kia bình sứ từ Lữ Giai Tuệ chỗ đó cầm trở về, bỏ vào bạ lỗ của mình. Vương Hân Nhiên lúc này thời điểm đã cùng tổng bộ câu thông hoàn tất, nàng chú ý tới Ngô Trung Nguyên cử động, nhưng không có ngăn cản. 10 phút sau, tổng bộ truyền đến tin tức, Tam Quốc thời kỳ thật có cái đạo hiệu Ô Giác Tử đạo nhân, nói Ô Giác Tử khả năng không ai biết rõ, nhưng nói lên người này danh tự người biết liền có hơn, người này là Tam Quốc thời kỳ chứ danh Thái Thanh Cao Đạo, Tả Tử. Xem qua Tam Quốc chí người đối với người này cũng sẽ không lạ lắm, Tả Tử thông huyền học, biết pháp thuật, tại Tam Quốc thời kỳ danh khí thật lớn. Chẳng qua người này tuy nhiên danh khí rất lớn, cũng không phải cái phi thường nghiêm túc người, người này cùng Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông có chút giống như, thích đến chỗ chơi đùa, còn ưa thích dùng pháp thuật trêu chọc chư hầu, trêu chọc một cái đắc tội một cái, làm đến cuối cùng Tào Tháo muốn giết hắn, Lưu Biểu muốn giết hắn, liền Tôn Sách cũng muốn giết hắn, đem người đắc tội hết, không địa phương chơi đùa, người này cũng liền quy ẩn. Xem hết tổng bộ truyền tới về người này lịch sử tư liệu, Vương Hân Nhiên nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, dưới nước kia chỗ không gian có phải hay không là phần mộ của hắn? Có khả năng. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, pháp ấn đối với đạo sĩ, liền tương đương với chứng minh nhân dân đối với người hiện đại, không có thân phận chứng nhận nửa bước khó đi, mỗi người đều tùy thân mang theo. Có thể là chúng ta muốn tìm vị kia dũng sĩ là nữ tử. Vương Hân Nhiên nói ra. Nữ tử kia khả năng cũng ở phía dưới. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên khó hiểu, nghi hoặc nghiêng đầu. Nô Trung Nguyên nói ra, Tả Tử có một đồ đệ, tên là Cát Hồng. Tại đạo gia trong điện tịch, Cát Hồng chính là thiên đỉnh tứ đại thiên sư một trong, đứng hàng kim tiên, đồ đệ như vậy ngữ bức, sư phụ ngược lại không có đồ đệ danh khí lớn, truy cứu căn nguyên, trừ người này không làm việc đàng hoàng, thích đến chỗ chơi đùa bên ngoài, còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân là người này tu tập thuật phong the, cũng chính là người này tuy nhiên tu đạo, lại ưa thích mỹ nữ, chẳng những không đứng đắn, còn là một giả mà không đứng đắn. Chương 92. Dưới nước lang tẩm. Nô Trung Nguyên nói xong, Vương Hân Nhiên cười nói, cái này người ngược lại là rất có ý tứ. Nô Trung Nguyên cũng cười, đúng vậy à, già mà không đứng đắn chúng quy so nghiêm trang muốn tốt, đây là cái chân chính có bổn sự người, khó được còn có thật tình, không đoan chính.
Vương Hân Nhiên gật đầu sau đó đưa tay nhìn đồng hồ, tranh đấu chấm dứt đã qua gần nửa giờ, dưới nước lại đầu ngoan cùng Hắc Giao Thủy Trung không nổi lên. Thấy Vương Hân Nhiên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Nô Trung Nguyên biết rõ nàng vô tâm lại đợi, vì vậy nói ra, thỉnh giáo một chút tổng bộ phương diện này chuyên gia, nhìn xem cái này hai loại sinh vật sau khi chết sẽ hay không lập tức nổi lên.
Vương Hân Nhiên tiếp thu Nô Trung Nguyên đề nghị, rất nhanh, tổng bộ thì có hồi âm, chỉ có số ít loài cá sau khi chết mới có thể trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đại bộ phận thủy sinh động vật cùng bị chìm người chết hoặc mặt khác đất liền sinh động vật, sau khi chết cũng sẽ không lập tức nổi lên, cần qua một đoạn thời gian, sự trao đổi chất đình chỉ, trong cơ thể sinh sôi vi khuẩn dẫn tới thi thể bành trướng mới có thể trồi lên mặt nước. Nhận được hồi âm sau đó, Vương Hân Nhiên lại lần nữa nhìn đồng hồ, lại đợi 15 phút, 12 giờ còn không có động tĩnh, chúng ta liền bắt đầu xuống nước. Cứu viện thuyền tại 10 phút sau đi đến, bốn người xuống nước sau đó trên mặt nước không thể không có hậu viện. Cùng trên thuyền đồng sự khai báo tương quan công việc, bốn người mặc quần áo lặn xuống nước trang bị, chuẩn bị xuống nước. Trương Thư Khải trước hết mặc quần áo hoàn thành, hướng Vương Hân Nhiên nói ra, ta trước đi xuống xem một chút dưới nước tình huống, các ngươi ở phía trên chờ ta, nếu như không phát sinh vấn đề, trong vòng 5 phút đồng hồ ta sẽ đi lên. Vương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, chú ý an toàn. Trương Thư Khải nhẹ gật đầu, cắn bình oxy, đứng thẳng vào nước. Vương Hân Nhiên đốt một điếu thuốc thơm, ngậm điếu thuốc chờ đợi. Bọn họ vì cái gì không đi lên? Nô Trung Nguyên trong nội tâm có nghi vấn. Vương Hân Nhiên lắc đầu, Nô Trung Nguyên nghi vấn cũng là nghi vấn của nàng. Theo trước tự thú Trương Khuê nói, bị vây tại dưới nước tổng cộng có 5 người, lúc trước chỉ có một người nổi lên, những người khác đi nơi nào? Nô Trung Nguyên còn nói thêm, nếu như bọn họ là bị Hắc Giao ngăn chặn dưới nước, Hắc Giao sau khi rời khỏi bọn họ có lẽ nhân cơ hội trốn tới mới đúng. Vương Hân Nhiên tiếp lời nói, khả năng bọn họ không cầm đến vật mình muốn, lúc trước nổi lên cái kia có lẽ chỉ là đào binh. Ý của ngươi là bọn họ bây giờ còn tại dưới nước? Nô Trung Nguyên hỏi. Có khả năng. Vương Hân Nhiên gật đầu. Một điếu thuốc lá thiêu đốt thời gian chính là 5 phút đồng hồ, tại Vương Hân Nhiên ném đi tàn thuốc trước, Trương Thư Khải nổi lên mặt nước. Thấy hắn an toàn trở lại, Vương Hân âm thầm thở khẩu khí, đợi đối phương tháo xuống bình oxy, mở miệng hỏi, cái gì tình huống? Trương Thư Khải leo lên lấy mạn thuyền, dưới nước có rất mạnh dòng chảy ngầm, tầm nhìn không cao, không phát hiện lại đầu ngoan cùng kia dao long thi thể, khả năng bị dòng chảy ngầm vọt tới hạ du đi. Không chờ Vương Hân Nhiên mở miệng truy vấn, Trương Thư Khải lại chủ động nói ra, dưới nước là một chỗ rất dốc đứng sườn đồi, căn cứ lặn xuống nước hướng về biểu hiện, đỉnh núi khoảng cách mặt nước thẳng đứng cự ly là 23 thước, đáy vực khoảng cách mặt nước có 93 mét, cả hai tầm đó có 70 thước chênh lệch, đáy vực có rất nhiều cực lớn tượng đá, từ bắc hướng nam, phân hiện lên hai nhóm. Dưới nước không phải một tòa cổ thành. Nô Trung Nguyên hỏi. Trương Thư Khải lắc đầu, ta không hướng nơi xa đi, chỗ gần không thành trì gì chỉ. Lữ Giai Tuệ tiếp lời hỏi, dưới nước những cái kia tượng đá đều điêu khắc cái gì? Sắp xếp tự động sao? Tượng đá trên bám vào rất dày rêu xanh, ta không tận lực quan sát, Trương Thư Khải nói ra, tượng đá sắp xếp coi như chỉnh tề, dưới nước dòng chảy ngầm chủ yếu chảy qua đỉnh núi, sườn đồi phía dưới nước chảy rất bằng phẳng. Nghe xong Trương Thư Khải miêu tả, Lữ Giai Tuệ làm ra phán đoán, rất có thể là một tòa dưới nước lăng mộ, những cái kia tượng đá hẳn là trên hành lang hộ mộ thú, loại này đục núi là lăng phân mộ, cửa vào bình thường tại đường hành lang phân cuối, cũng chính là sườn đồi chính phía dưới. Chứng kiến cửa vào sao? Vương Hân Nhiên truy vấn. Không, Trương Thư Khải lắc đầu, dưới nước tầm nhìn không cao, lo lắng bại lộ mục tiêu, ta cũng không có mở ra cường quang đèn. Vương Hân Nhiên không lại hỏi, nghe người khác giảng thuật chúng quy không bằng bản thân tận mắt nhìn thấy, chuẩn bị thỏa đáng sau đó, bốn người cùng một chỗ lặn xuống. Nô Trung Nguyên tuy nhiên thủy tính rất tốt, nhưng hắn là lần đầu sử dụng bình oxy, rất không thói quen, Vương Hân Nhiên cùng Trương Thư Khải mộ tả một hữu lôi kéo hắn, dẫn hắn lặn xuống. Trương Thư Khải nói không sai, dưới nước tầm nhìn quả thực không cao, xuyên thấu qua kính bơi quan sát trong nước tình huống, sương mù mịt mờ một mảnh. Dòng chảy ngầm không Nô Trung Nguyên tưởng tượng đáng sợ như vậy, tuy nhiên xung lực rất lớn, nhưng cũng không đến mức bị dòng chảy ngầm hướng đi, lặn xuống 20 mấy mét, xung lực đột nhiên biến mất. Theo lặn xuống chiều sâu gia tăng, ánh sáng càng ngày càng mờ, tầm nhìn càng ngày càng kém, mãnh liệt đè nén cảm giác làm cho Nô Trung Nguyên cảm giác hô hấp không khoái, chỉ có thể miệng lớn hô hấp, giảm bớt khó chịu. Chứ cảm giác đè nén, còn xuất hiện nghiêm trọng ù thai, trong lỗ thai ông ông vàng, màng nhĩ cổ trướng, khó chịu phi thường. Vương Hân Nhiên phát giác được Nô Trung Nguyên khó chịu, hướng Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ làm thủ thế, bốn người chậm lại lặn xuống tốc độ. Mọi thứ đều có cái thích ứng quá trình, lặn xuống tốc độ chậm lại sau đó, Nô Trung Nguyên khó chịu cũng tùy theo giảm bớt, nhưng mãnh liệt đè nén cảm giác vẫn cứ tồn tại, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là tâm hoảng khí đoạn, hô hấp dồn dập. Xuống đến đáy nước cuối cùng dùng bao lâu thời gian, Ngô Trung Nguyên không cụ thể khái niệm, khả năng có 3 phút, cũng khả năng có 5 phút đồng hồ, dẫm lên thực địa sau đó, trong nội tâm an tâm rất nhiều, cứ việc loại này chân đi trên đất bằng cảm giác cùng trên đất bằng vẫn cứ có rất lớn khác biệt. Xuống đến đáy nước sau đó, Trương Thư Khải hướng bắc bơi đi, mà Lữ Giai Tuệ thì tiến đến tìm tòi nghiên cứu bên trái tượng đá, Vương Hân Nhiên phụng bồi Ngô Trung Nguyên lưu ngay tại chỗ. Ngô Trung Nguyên quay đầu nhìn chung quanh trái phải, bên ngoài lúc này thời điểm chính là ánh sáng sau cùng sáng tỏ thời điểm, nhưng dưới nước giống như là đèn kịt đêm khuya, cũng may hắn có nhìn ban đêm năng lực, miễn cưỡng có thể chứng kiến chung quanh cảnh vật. Hai bên trái phải đều có 12 tôn thạch tượng, căn cứ tượng đá hình dáng đến xem, những thứ này tượng đá điêu khắc không phải thú loại, mà là các loại tư thế tượng người. Những thứ này tượng đá khoảng là thường nhân gấp 3 lớn nhỏ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tại chừng 5 mét, từ bắc hướng nam kéo dài mấy chục thước, đồ vật hai nhóm tượng đá khoảng cách trước chừng 12 mét, ngồi xổm người xuống đẩy đi đất mặt, lộ ra ngay ngắn phiến đá, Lữ Giai Tuệ lúc trước phán đoán không sai, nơi đây đích xác là một chỗ lăng thẩm, hai người lúc này liền đứng ở lăng trước trên hành lang. Đợi Ngô Trung Nguyên thích đứng dưới nước hoàn cảnh, Vương Hân Nhiên lôi kéo hắn hướng cách đó không xa Lữ Giai Tuệ đi đến. Lữ Giai Tuệ lúc này chính tại dùng đặc thù công cụ thanh lý tượng đá trên bám vào rêu xanh. Lữ Giai Tuệ am hiểu chính là dưới nước khảo cổ, tương ứng công cụ tự nhiên đủ, tại nàng thanh lý xuống, một pho tượng đá rất nhanh lộ ra tướng mạo sẵn có, đây là một cái trung niên nam tử pho tượng, mặc hán phục, đầu đội mũ miệng, trên lưng còn trang bị một thanh trường kiếm. Cùng thông thường pho tượng bất đồng, pho tượng này bất kể là cử chỉ cùng thần thái đều lộ ra rất quái dị, xác thực nói cũng không phải là quái dị, mà là cùng thông thường nghiêm túc pho tượng không quá đồng dạng. Đây là một cái tả thực pho tượng thân hình là lệnh, mắt phải là đóng lấy, tay trái ngón trỏ đặt ở dưới mũi, nhìn kỹ, dĩ nhiên là tại móc lỗ mũi. Đợi đến thấy rõ cái này tôn thạch tượng, Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên hai mặt nhìn nhau, điều khác lớn như vậy tượng đã cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, như thế nào khắc cái móc lỗ mũi tư thái. Lữ Giai Tuệ cũng thật bất ngờ, nhưng nàng càng nhiều nữa còn là kích động, cổ đại đẳng cấp tươi sáng do nét. Liền mặc quần áo đều có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế, cái này tôn thạch tượng trên đầu mang chính là cửu lưu miện, đây là chư hầu mới có tư cách đeo mũ miện, nếu như có thể xác định người này thân phận, liền có thể triệt để hoàn nguyên ra người này chân thực hình dạng, cái này có thể so sánh đầu lâu hoàn nguyên tinh chuẩn nhiều hơn. Học khảo cổ đều có cái cùng chung đặc thù, cẩn thận, Lữ Giai Tuệ cũng không ngoại lệ, thanh lý vô cùng cẩn thận, gặp tình hình này, Vương Hân Nhiên tiến lên đánh gãy nàng, chỉ còn lại những cái kia, ý bảo nàng lại đi thanh lý những cái kia. Rất nhanh, thứ hai tôn thạch tượng cũng thanh lý đi ra, đây là một cái trung niên nam tử tư thế ngồi tượng đá ngồi ở một cỗ tảng đá điêu khắc mộc trên xe, mộc xe kiểu dáng có chút giống hiện đại xe lăn, trên xe nam tử bắt chéo hai chân, một chút quạt lông đặt ở trên gối, hai tay nắm bắt hai cây thăm bằng trúc tử, cây thăm bằng trúc tử trên cắm một con cá. Nếu như nói để một pho tượng đá cho hai người cảm giác là nghi hoặc, cái này tôn thạch tượng cho hai người cảm giác chính là chấn kinh rồi, mộc xe quạt lông là ra cắt lượng phù hợp. Cái này tôn thạch tượng điêu khắc không thể nghi ngờ là Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh tại trong lịch sử là một cái thần tiên đồng dạng tồn tại, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chính là trung quân ái quốc mẫu mực, nhưng cái này tôn thạch tượng điêu khắc cũng quá không nghiêm túc, thật tốt một cái nhân vật chuyển kỳ sao có thể là loại này hình tượng. Chẳng qua muốn nói là ác ý bôi nhọ, có vẻ như cũng không phải là, bởi vì tượng đá ngũ quan tuấn lãng thoát tục, có phiêu giật khí khái, tuy nhiên cầm lấy cá, nhưng không có sắp quá nhanh cắn ăn thèm thuồng, mà là tính suy nghĩ sâu xa ngưng trọng cùng lo lắng. Nhưng vào lúc này, Trương Thư Khải từ mặt phía bắc đi qua, hướng Vương Hân Nhiên làm thủ thế, ý bảo mặt phía bắc thật có cửa vào. Vương Hân Nhiên đang xem kia tượng đá, giơ lên tay, ý bảo Trương Thư Khải làm sơ chờ đợi. Trương Thư Khải lại làm thủ thế, cái này thủ thế Ngô Trung Nguyên nhìn không hiểu, nhưng Vương Hân Nhiên xem hiểu, theo Trương Thư Khải hướng bắc đi. Lúc này Lữ Giai Tuệ đã bắt đầu thanh lý thứ ba tôn thạch tượng, theo thường lệ hay là trước thanh lý đầu. Đây là một cái trẻ tuổi nữ tử tư thế ngồi tượng đá trên đầu đeo trong nội cung hậu phi mới có thể đeo mũ phượng, quần áo hoa lệ, xinh đẹp ung dung. Mới đầu Ngô Trung Nguyên còn tưởng rằng cái này tôn thạch tượng tương đối bình thường, nhưng Lữ Giai Tuệ thanh lý khi đến nửa bộ phận lúc, hắn phát hiện mình suy nghĩ nhiều, cái này tôn thạch tượng vô cùng không bình thường, xác thực nói là phi thường không đứng đắn, bởi vì này vị trẻ tuổi nữ tử dưới mông mặt ngồi cũng không phải cái ghế, mà là bồn cầu. Cái này tôn thạch tượng điêu khắc dĩ nhiên là hậu phi đi ngoài. Ngay tại Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên trố mắt lúc, Vương Hân Nhiên trở lại, chứng kiến cái này tôn thạch tượng, không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Vương Hân Nhiên hướng Lữ Giai Tuệ vẫy vẫy tay, sau đó lôi kéo Ngô Trung Nguyên hướng bắc bơi đi. Mặt phía bắc sườn đồi xuống quả thực có cửa vào, là hai phiến cao gần 2 mét, bề rộng chừng 5 thước cửa đá là mở ra, phía trên dài khắp rêu xanh, điều này nói rõ cửa đá không phải con người đẩy ra, mà là vốn là không có đóng. Lúc này Trương Thư Khải không ở ngoài cửa, Vương Hân Nhiên kéo lấy Ngô Trung Nguyên bơi vào cửa đá nội bộ là trên đi bậc thang, tổng cộng có 18 giai, bậc hướng đi lên chỉ thấy bên trong là chỗ không có nước thạch thất hiện lên hình vuông, ước chừng 50 mấy người bình phương, nội bộ mùi tanh dày đặc, giải rác lấy một ít động vật hải cốt, bởi vậy có thể thấy được cái kia hắc dao lúc trước liền chiếm giữ tại đây trong. Thạch thất ngay phía trên khảm nạm lấy một quả trứng ngỗng lớn nhỏ lục sắc hạt châu. Phát ra ánh huỳnh quang theo thạch thất thảm lục âm u chính bắc phương hướng có một mặt bia đá mặt phía bắc là một đạo nửa mở cửa đá. Bọn họ còn ở bên trong. Vương Hân Nhiên tay chỉ thạch thất đông bắc góc, chỗ đó chất đống lấy mấy bộ lặn xuống nước trang bị. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ chúng ta sẽ đến. Vương Hân Nhiên nói ra. Người nào nha? Nô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm. Tả từ, Vương Hân Nhiên tay chỉ mặt phía bắc này tòa bia đá, trên tấm bia đá đã viết. Chương 93. Bát môn. Nô Trung Nguyên nghi hoặc hướng đi thạch thất mặt phía bắc này tòa bia đá, chỗ này bia đá cao chừng 2 mét, rộng 1 thước 2 trái phải, phía trên rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy văn tự, tiểu chữ là Hán đại thời kỳ cuối cùng Tam Quốc thời kỳ thông dụng thể chữ lệ. Thể chữ lệ cùng hiện đại chữ phồn thể có 7 thành tương tự, liền Vương Hân Nhiên đều xem hiểu được, Nô Trung Nguyên tự nhiên cũng xem hiểu được, văn bia câu đầu tiên là, ta biết rõ ngươi muốn tới, đáp lễ đã chuẩn bị xuống, đi vào cầm a. Nhìn hết câu này, Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày. Hắn nghi hoặc không phải là bởi vì không rõ những lời này là có ý gì, mà là không nghĩ ra tả từ vì cái gì dùng đáp lễ cái từ này. Đáp lễ bình thường chỉ tiếp nhận người khác lễ vật sau đó cho qua đáp lễ, bọn họ lại chưa cho tả từ tặng lễ, tả từ hồi cái gì lễ. Chẳng qua những lời này bản thân vô cùng khẩu ngữ hóa, cũng là phù hợp tả từ phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Người hiện đại đối với cổ nhân ngôn ngữ thói quen phổ biến tồn tại hiểu lầm, đều cho rằng cổ nhân nói toàn bộ là người vậy. Kỳ thật không như thế. Người cũng thuộc về quan thoại, là tầng trên nhân sĩ nói, bình thường bách tính ngày thường nói chuyện phi thường tùy tiện, sẽ không nghiền ngẫm từng chữ một. Xuống chút nữa nhìn, văn bia viết chính là, mỹ nhân không biết ngươi là cái nào, ta lại biết rõ, đáng tiếc ta đại nạn buông xuống, đợi không được ngươi tới, không thể cùng ngươi đàm cổ luận kim, thôi kinh đoạn vĩ, thật sự là tiếc nuối nhanh, cũng may ta tâm trí hơn người, ý nghĩ chợt lóe lên tầm đó liền nghĩ ra một cái tốt biện pháp, cùng ngươi tương cách âm dương đàm lý luận đạo, đi phía trước có độn giáp bát môn. Mỗi cửa đều có cơ quan biến hóa, thử ngươi linh quang thiên phú, khảo thi ngươi. Tâm tính đức hạnh, thắng ta một ván, có tặng, ta thắng một ván, có nhỏ trừng phạt. Ách, suýt nữa quên tự thuật bình sinh, ta chính là Ô Giác tiên sinh tả từ là vậy. Người xưng tả tiên nhân, ta vốn không phải vật trong ao, mà đứng lĩnh hội thiên đạo, 40 tuổi luyện liền thần N. Ăng, thể sát nhân thế bi hoan khó khăn, cảm thụ bá tánh hỉ nộ ai nhạc, đặt chân, vân du thiên hạ cửu châu, ban ngày nâng cốc quân vương chư hầu. Ban đêm lưu luyến hương khuê ôn nhu. Kế tiếp những cái kia văn tự đều là tả từ đang khoác lác, nói khoác lác bức giống như không quá tinh chuẩn, phải nói là vương bà bán dưa, lúc nào cùng hoàng đế nào uống qua rượu, lúc nào cùng cái nào thần tiên xuống chơi cờ, còn nói Lữ Bố đã từng xin hắn làm quân sư, Đại Kiều đã từng hướng hắn vứt mị nhãn, còn nói Khổng Minh hướng hắn thỉnh giáo kỳ môn độn giáp, Tào Tháo xin hắn suy diễn quốc vận các loại. Nô Trung Nguyên tại xem xét trên tấm bia đá văn tự đồng thời, Vương Hân Nhiên đám người cũng tại làm lấy đồng dạng sự tình. Xem hết trên tấm bia đá văn tự, bốn người biểu tình kinh người tương tự, đều là lúng túng như mày. Bốn người kỳ thật cũng không xấu hổ, là ở thay tả từ lúng túng, cái này nhiều lắm không biết xấu hổ, mới có thể lưu lại như thế văn tự. Vương Hân Nhiên trước tiên là nói về nói, ha ha, ta hiện tại biết rõ vì cái gì nhiều người như vậy muốn giết hắn. Nô Trung Nguyên cũng trở về cái ha ha, tả từ ưa thích trêu chọc người, càng là thân chức vị cao, ngày bình thường nghiêm trang nói năng thận trọng nam nhân, hắn càng thích làm cho đối phương xấu mặt. Càng là ngày bình thường làm bộ làm tịch giả bộ trang thuần nữ nhân, hắn càng thích làm cho đối phương xấu mặt, dùng hiện tại nói cái này thuộc về nghiêm trọng sửa chữa sai bắt buộc chứng, nhìn thấy có người trang bước, hắn liền chạy qua đi đánh mặt, cứ như vậy cái không sợ chuyện Lao Phân Thanh. Hiện tại có câu nói kêu có tiền liền tùy hứng, cái này Lao Phân Thanh là có bản lĩnh liền tùy hứng, ỷ vào bản thân biết pháp thuật, mắt không vương pháp, càn rỡ ngao du, muốn làm gì liền làm cái đó, hơn nữa người này lòng hiếu kỳ rất nặng, còn rất ưa thích quan sát người khác. Có đôi khi là quang minh chính đại quan sát, có đôi khi thì là vô sỉ rình coi, bên ngoài kia tôn đi ngoài hậu phi tượng đá, không thể nghi ngờ là người này âm thầm nhìn lén ghi lại tình cảnh. Vương Hân Nhiên thử nghiệm cùng tổng bộ liên hệ, dùng thu hoạch nhiều hơn về người này lịch sử tư liệu, nhưng thân ở dưới nước thạch thất, điện thoại không tín hiệu. Tại sau đó 5 phút đồng hồ trong, 4 người đều không nói gì, suy nghĩ khả năng đều là cùng một vấn đề, cái kia chính là tả từ loại tính cách này, có thể sẽ tại sau đó tám đạo quan ải trong làm ra cái gì yêu dị thiêu thân, đi vào trước Triệu Dĩnh đám người lại sẽ có kinh nghiệm như thế nào. Trầm mặc do Vương Hân Nhiên đánh vỡ, Vương Hân Nhiên chỉ vào bia đá hướng Ngô Trung Nguyên hỏi, phía trên này ngươi chỉ có phải hay không ngươi? Nếu như trên tấm bia đá mỹ nhân chỉ chính là vị kia nữ dũng sĩ, vậy hắn nói chính là ta. Ngô Trung Nguyên nói ra, hắn vì cái gì nói mỹ nhân không biết ngươi là ai, nhưng hắn biết rõ. Vương Hân Nhiên hỏi, Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, vấn đề này cũng tại quá yêu nhiều lấy hắn. Vương Hân Nhiên lại hỏi, vì cái gì hắn nghĩ cùng ngươi đảm cổ luận kim, thôi kinh đoạn vĩ. Hắn giống như đối với ngươi rất hiếu kỳ, dù là chết rồi, cũng muốn cùng ngươi đọ sức một cái. Ngô Trung Nguyên chậm rãi lắc đầu. Người đến đây tìm ngươi không biết ngươi là ai, hắn lại biết rõ ngươi là ai. Cái này vậy là cái gì logic? Vương Hân Nhiên nói một mình, sở dĩ nói là nói một mình mà không phải đặt câu hỏi, là vì nàng rất rõ ràng vấn đề này Ngô Trung Nguyên khẳng định trả lời không được. Ngô Trung Nguyên quả nhiên không tiếp lời. Vương Hân Nhiên nghi hoặc nhìn Ngô Trung Nguyên, ngươi rút cuộc là người nào nha? Không biết, Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không quay về ta vĩnh viễn không biết ta là ai. Nghĩ không ra nguyên cớ, Vương Hân Nhiên chỉ có thể buông tha cho. Đem lặn xuống nước trang bị để đặt một bên, lấy ra súng ngắn kiểm tra, ngươi hiểu hay không kỳ môn độn giáp. Nghe sư phụ nói qua, biết một chút, không tính là tinh thông. Ngô Trung Nguyên nói ra, kỳ môn độn giáp rút cuộc là cái gì pháp thuật? Vương Hân Nhiên truy vấn. Ngô Trung Nguyên nhớ lại một cái, sau đó nói, kỳ môn độn giáp không phải pháp thuật, mà là một loại xem bói dự đoán phương pháp, kỳ là chỉ tam kỳ, cũng chính là bính nhất đinh tam thiên cản, môn chỉ liền thị sinh tử hữu cảnh các loại bắt môn, đối ứng đông nam tây bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, cái này tám cái phương vị. Độn giáp ý tứ chính là suy diễn lục giáp âm mà ẩn độn, nói trắng ra là liền là thông qua dự đoán nhìn xa, để đạt tới su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, mục đích. Tuy nhiên Ngô Trung Nguyên giảng thuyết gắng đạt tới trắng ra, Vương Hân Nhiên còn là cái hiểu cái không. Nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không có làm tiếp giải thích, hắn mới vừa nói đã là rất rõ ràng rất dễ hiểu, trên thực tế kỳ môn độn giáp phi thường phức tạp, so vi tích phân còn khó hơn hiểu. Vương Hân Nhiên cũng không lại hỏi, vượt qua bia đá, đi tới nửa mở cửa đá bên trái, thò đầu vào trong nhìn quanh. Trương Thư Khải cùng Lữ Giai Tuệ cũng đi tới, ở riêng cửa đá hai bên trái phải, hai nhân thủ trong đều cầm lấy súng ngắn, tuy nhiên Lữ Giai Tuệ năng khiếu là dưới nước khảo cổ, nhưng nàng nếu như nhậm chức tại 18 phân cục, tự nhiên cũng biết sử dụng súng ống. Thông qua cửa đá khe hở có thể chứng kiến bên trong là một chỗ cùng bốn người chỗ thạch thất đồng dạng thạch thất, bên trong có ánh sáng, cùng bên ngoài đồng dạng, đều là thảm lục sắc ánh sáng. Tại thạch thất trên mặt đất, có vẻ như giải rác lấy một ít kim khí đồ vật, hình dạng tương đối kỳ quái, không phải binh khí, cũng không phải là sinh hoạt dụng cụ, cũng là có chút giống như khôi giáp mảnh vỡ. Thạch thất mặt phía bắc cũng có một đạo cửa đá, chẳng qua lúc này đạo thạch môn kia là giam giữ đấy. Bọn họ có hay không bên trong? Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi. Có lẽ tại, Vương Hân Nhiên suy diễn đàn lên đạn, che lỗ thai. Người muốn làm gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Nói cho nàng biết, ta tới. Vương Hân Nhiên nói xong cũng bắn một phát súng. Ngô Trung Nguyên không nghĩ tới nàng nói nổ súng liền nổ súng, chưa kịp bị thai đoá, thạch thất tương đối bị kín, hồi âm chấn đầu hắn phát ngộng. Nổ súng sau đó, Vương Hân Nhiên thúc đẩy cửa đá tiến vào bên trong thạch thất, nhìn chung quanh trái phải, xác định không ai, trong thạch thất trừ tản ra rơi trên mặt đất khôi giáp mảnh vỡ, cũng không có chuyện gì khác vật. Ngô Trung Nguyên thứ hai tiến vào, sau khi vào cửa khom lưng nhặt lên một mảnh kim khí sự vật, thứ này quả thực giống như khôi giáp một bộ phận. Nhìn màu sắc hẳn là làm bằng đồng, lâu năm bị ẩm, mặt ngoài mơ hồ có chút hiện lục. Khôi giáp chủ thể tán lạc tại thạch thất phải góc dưới, chăm chú nhìn kỹ, phát hiện kia cũng không phải một bộ khôi giáp, mà là bao trùm lấy khôi giáp hình người đồ vật, bởi vì mặt ngoài khôi giáp bộ phận chốc ra, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có vẻ như có không ít kim khí linh kiện.